Chương 188, Hỏa ngục chương 188, Hỏa ngục hô. Một đoàn màu đỏ nhàn nhạt hỏa diễm ở giữa không trung giấy lên, dọc theo bị hắn vì đầu ngón tay phun ra nhiệt lưu khắc họa ra tới đường vân uốn lượn du chuyển, thoáng qua trong lúc đó cũng đã đem toàn bộ phức tạp đồ án nhóm lửa. Giấy vàng nhanh chóng thiêu đốt hầu như không còn, hóa thành cho bụi tàn đi. Nhưng vấn đề là cái gì cũng không có xảy ra. Đây là một cái vô cùng đơn giản quá trình, đơn giản đến chỉ dùng một câu là có thể miêu tả. Hắn trong phòng đốt đi một trang giấy, giấy hóa thành hôi. Xuất hiện vấn đề, liền nghĩ biện pháp đi giải quyết vấn đề, mãi đến khi không cách nào có thể nghĩ. Giấy vàng số lượng có hạn, dùng không được hắn đi lãng phí, Cố Phán liền lại lần nữa tại trên tờ giấy trắng một hơi vẽ lên 10 cái đồ án, xếp thành một hàng bày ra đến trước mặt, từng chương đi phỏng đoán, tự hỏi, như không cần thiết, chớ tăng thực thể. Về ổ cả mẫu dao cạo đơn giản hữu hiệu lý thuyết lại một lần nữa lóe qua bộ não, chẳng qua hắn lần này suy nghĩ lại là cùng với nó hoàn toàn tương phản một loại khác ý nghĩ. Nếu như đem kia cái bút lông cỏ vẽ tranh coi như là vẽ phủ phương diện độ chính xác cao khoa kỹ trang bị hắn lấy ngón tay vẽ tranh phương thức thì làm thủ pháp, như vậy, như không cần thiết chớ tăng thực thể lý thuyết giải quyết tại hắn đối mặt vấn đề lúc, thật sự có thiết yếu đi tuân thủ sao? Yêu giống với hắn cái trước thời không, đại dương bờ tây quốc gia kia, thông qua ngay lúc đó cỡ lớn máy tính đến tính toán bom nguyên tử chế tạo dữ liệu, nhưng đi vào đại dương bờ đông, trừ ra duy nhất một đại số 104 máy tính ngoại, còn có rất nhiều dữ liệu là thông qua tay cầm máy kế toán cùng gậy bàn tính đến thực hiện. Cố Phán thu lại suy nghĩ, lại lần nữa quay lại đến trước mắt một vài bức phức tạp trên đồ án, đột nhiên liền nghĩ đến, nếu như bây giờ lại đem nguyên bản đồ án lấy ra, bắt đầu lại từ đầu đi thử nghiệm liệt diễm trưởng hỏa tuyến vận chuyển, nhưng gặp được trở ngại lúc tới một cái phương pháp trái ngược, thông qua gia tăng đường vận phương thức đi đến thử giải quyết vấn đề đâu. Nghĩ đến đều làm, không thể có một tơ một hào trì hoãn. Lại mất ăn mất ngủ bận rộn thời gian không ngắn, đến lúc cuối cùng hoàn thành thành phẩm bày ra đến trước mắt lúc, hắn không khỏi bừng kín ánh mắt của mình. Thật là không sợ hàng không tốt, liền sợ hàng đây hàng A, mặc dù nguyên bản đồ án cũng là khó phân đường con phức tạp đường vân, nhưng nhìn lên tới tự có một loại huyền diệu khó giải thích ảo diệu cảm giác gần chứa trong đó. Mà hắn hiện tại làm thành cái này đâu, trừ ra phức tạp, cũng chỉ còn lại có xấu xí. Nhưng hắn nhìn một chút cũng nhanh muốn nổ ra xấu xí. Bạch. Nhất đạo hỏa tuyến lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại giữa không trung, một lát sau nhanh chóng đem tất cả đường vân thắp sáng. Cố Phán yên lặng đứng ở trong sảnh, nhìn tờ giấy màu vàng nhanh chóng hóa thành tro tàn đi, trên mặt lại đột nhiên hiện ra một sợi mừng như điên nụ cười. Giấy bị đốt hết rồi, nhưng này trương do hỏa tuyến hình thành đồ án còn lưu tại giữa không trung. Nhìn thật kỹ, nguyên lai tưởng rằng lộn xộn đường cong tại hỏa diễm bốn lượn bơi lội dưới, lại bày ra một loại khác mỹ quan. Lại sau đó, hắn đột nhiên phát hiện, những đường vân này tổ hợp lên, lại tựa như là cái này đến cái khác bộ dáng cổ quái chữ nhỏ, xen lẫn quấn quanh, lan lộn một chỗ. Hít một hơi thật sâu, Cố Phán thừa dịp hỏa tuyến đồ án biến mất trước gắt gao nhìn chằm chằm nó không nhúc nhích. Đột nhiên, tại hắn đột nhiên meo lại trong hai mắt, lít nha lít nhít, bộ dáng cổ quái chữ nhỏ đột nhiên ở giữa dây rủa xảy ra biến hóa, mỗi một bút mỗi một vẽ đồng thời bốn lượn du động, cuối cùng mơ hồ hợp thành một cái đường cong khó phân phức tạp chữ sát. Vâng. Hỏa diễm đồ án biến mất không thấy gì nữa, tất cả trong sảnh lập tức trở nên u ám rất nhiều. Cố Phán hay là đứng tại chỗ không hề động, hắn thậm chí đưa tay lật một cái, rút ra phủ đầu, làm ra một cái có thể công có thể thủ ngăn địch tư thế. Ở trước mặt hắn, không biết khi nào lại xuất hiện một mảnh thiêu đốt hoàng ngục, từng cái không rõ ràng ảnh tử dãy rủa lấy, theo bị thiêu đốt trong núi thây biển máu bò lên ra đây. Bọn hắn có nhiều người, có cũng không phải người, mang theo đầy người máu đen, trong miệng ôi ôi luôn miệng, thê lương cười lấy, dãy rủa tàn phá không chịu nổi thân thể hướng về Cố Phán chậm rãi tới gần. Hắn từng cái địa phân biệt quá khứ, phía trước nhất mấy người lại là Tôn gia ba huynh muội, phía sau đi theo còn có Thi Lễ, Thi Vấn, Lận Đồ, La Hầu họ là Uy bà. Hắn đã bái thiên địa hai cái tiểu thiếp các loại trở, đều là đã từng bị hắn giết rơi người. Tại đội ngũ sau cùng mặt, lại còn có một lớn một nhỏ hai con mèo đầu ưng, một con báo cùng một đầu giá lộc, đồng dạng máu me đồng địa, đồng dạng âm u khủng bố. Bọn hắn còn duy trì trước khi chết vặn mèo đáng sợ nét mặt, quanh thân hồng viêm hắc khí vờn quanh, nện bước cứng ngắc bước chân hướng hắn giết tới đây. Năng lực giết chết các ngươi một lần tự nhiên liền có thể lại giết chết các ngươi lần thứ hai, bại tướng dưới tay mà thôi, cho rằng như vậy có thể lại lấy tính mạng của ta. Hoang đường đến cực điểm. Đến a. Cố Phán cười gằn, giơ tay lên bên trên chiến phủ. Nhưng đều sau đó một khắc, hắn nhưng lại đưa tay để xuống, nét mặt bình tĩnh tường hòa, một đôi con ngươi chỗ sâu lặng yên không một tiếng động dâng lên hai đoàn yếu ớt hồng viêm, nhìn chăm chú nhìn bọn hắn đi đến trước người mình, lại một người tiếp một người biến mất tại trong màn đêm. Lần này tựa như là thành công. Với lại rất có ý nghĩa, chính hắn vẽ ra tới đồ vật, dùng hắn nhà mình lực lượng tiến hành kích phát, cuối cùng ngược lại còn có thể ảnh hưởng đến tự thân tâm thần, ban đầu xác thực rõ ràng đến nhường hắn cũng hơi kém lâm vào trong. Như vậy, nếu như vừa nãy có người khác ở chỗ này, bọn hắn lại sẽ nhận thế nào ảnh hưởng? Lại hướng càng xa xôi suy nghĩ một chút, nếu như chết bởi dưới mặt đất Tôn Truyền Mặc thật sự lại bỏ lên, như vậy nàng vì chi này bút tại Tôn phủ lao trạch trong vẽ tranh, nhường sinh hoạt người ở bên trong nhận kéo dài tính ảnh hưởng, thực sự là vừa muốn giết người, còn muốn chú tâm. Thiên phát sắc cơ, di tinh đạo túc, địa phát sắc cơ, long xà khởi lục, nhân phát sắc cơ, thiên địa phản phục, thiên nhân hợp đức, vạn biến định cơ. Không tự chủ được, một đoạn từng có qua khắc sâu ký ức chữ viết theo Cố Phán trong óc hiện lên, vừa nãy loại tình huống kia, tựa hồ chính là tại kích phát đáy lòng của hắn cất giấu bạo ngược sát ý, nếu là có sai lầm, liền rất có thể sẽ rơi vào đến không cách nào dự báo thâm nguyên. Hoàn hảo cái này vốn là hắn thả ra đồ vật, tự nhiên có không thấp khẳng tính, cũng không tất lo lắng quá mức sầu lo. Ngoài ra, còn có một cái nhường hắn cảm thấy ngoài ý muốn sự việc, đó chính là thiêu đốt giấy vàng phủ văn sau đó, trước mặt ban đầu xuất hiện một mảnh sâu không thấy đáy hoàng ngục, mà hắn ở đây quan sát kỹ nhìn chăm chú hoàng ngục sau đó, nhiệt lưu vọt tới hai mắt phụ cận, dường như đã dẫn phát tương đối biến hóa kỳ diệu. Liệt Diêm vẫn chưa có ngủ, nói thật mấy ngày qua hắn luôn luôn tại cứng rắn đấu, trừ phi là thực sự khốn không đi nổi, mới tìm ban ngày vào lúc giữa trưa híp lại mở giấc. Hắn phóng vừa mới xem hết một bộ sách, luốt luốt chua xót sừng con mắt, vừa mới chuẩn bị bưng lên trà đậm uống một ngụm, lại đột nhiên lăng ở đâu. Bên trong căn phòng ánh đến đột nhiên hơi nhúc nhích một chút. Cái ghế một bên bên trên, mới vừa rồi còn tại vuốt vuốt yên hồ kim lâm đã nhắm mắt lại, lặng yên không một tiếng động liền ngủ say mất. Liệt Diêm nháy mắt mấy cái, lần nữa xác định cái đó bao trùm lấy kim loại mặt nạ dị loại đều đứng ở phía trước cửa sổ, đưa lưng về phía hắn đứng chắc tay, tựa hồ tại thưởng thức bên ngoài yên tĩnh bầu trời đêm. Nhưng nhìn kỹ đi lên, nó nhưng lại hình như không tại chỗ nào, tất cả giống như đều là ánh mắt của hắn tại lửa gần mình. Chương 189, yêu cầu chương 189, yêu cầu thần quân. Liệt Diêm không dám suy nghĩ nhiều, lúc này đứng dậy, không người thi lễ. Không cần câu nệ như vậy, ngồi nói chuyện là được. Giống như sắt thép va chạm tiếng vang lên lên, chỉ một câu liền để Liệt Diêm bành bành nhảy lên tâm trong nháy mắt bình tĩnh rất nhiều. Ngươi làm rất tốt, đã giảm bớt đi ta rất nhiều phiền phức. Liệt Diêm đương nhiên không dám ngồi, mà là lần nữa hành lễ nói, thần quân chi dụ lệnh, tiểu nhân tự nhiên không dám sơ suất. Tôn phủ sự tình ta đã tạm thời xử lý hoàn tất, nhưng phía sau còn có hai chuyện cần ngươi đi hoàn thành. Liệt Diêm biết hầu phun trào, vừa mới hơi lỏng tiếng lòng lần nữa căng cứng. Hắn không biết đối phương sẽ lại đưa ra yêu cầu gì, yêu cầu này lại có thể hay không có chút quá phận, có thể hay không trực tiếp vượt ra khỏi hắn có khả năng tiếp nhận ranh giới cuối cùng. Nó dù sao cũng là cái không thể vì nhân chi thường tình ước đoán dị loại sinh mệnh, thật muốn nói ra đột phá giới hạn yêu cầu, hắn lại nên như thế nào tự xử. Vừa nghĩ đến đây, Liệt Diêm phía sau đã bạch địa thấm toát mồ hôi lạnh, nhưng hắn hay là ổn định nét mặt cùng giọng nói, cung kính nói, còn xin thần quân chỉ thị. Người đi kiểm tra hai chuyện, chuyện thứ nhất, tôn phủ những năm này từng có mấy lần động thổ sửa chữa và chế tạo, quy mô làm sao, gần đây một lần xảy ra vào giờ nào. Chuyện thứ hai, tôn gia có một cái tiểu thư, có thể tên là Tôn Truyền Mặc, nàng năm đó có phải hay không có một cái họ Lưu tình lang, ta cần người này tất cả thông tin, ngoài ra ta tại Tôn gia lão trạch trong phát hiện người này hương hỏa tự thần, ngươi tốt nhất cũng muốn điều động nhân viên đi thăm dò một chút, cùng địa phương khác có phải hay không còn có loại vật này. Liệt Diêm một chữ không sót nghe xong, đột nhiên có loại không biết chính mình người ở phương nào, không biết đêm nay là năm nào ngơ ngác cảm giác. Là cái này nó cuối cùng nói lên yêu cầu, cũng chỉ là nhường hắn đi điều tra hai chuyện, không cần sát nhân, không cần tế tự, thậm chí không cần hao người tốn của đều có thể làm được. Quả thực đột phá hắn đối với dị văn sinh mệnh nhận biết. Ta vừa rồi nói lời nói, ngươi có nghe hay không? Liệt Diêm một cái giật mình, gấp rút hồi nói, thần quân dụ lệnh, tiểu nhân cũng nhớ kỹ, chỉ là không biết tra được thông tin sau đó, lại cái kia thế nào báo cho biết thần quân biết được. Ta còn có thể tại tôn phủ dừng lại 3 ngày thời gian, sau 3 ngày liền sẽ rời khỏi, người tốt nhất trước đó, đem tra được thông tin tường tận ghi chép tại trên giấy, đồng thời đem hắn đầu nhập tôn phủ trong. Đã hiểu. Còn có một cái việc nhỏ, ngươi tiện tay có thể làm. Thần quân xin phân phó. Ngươi là dị văn ti tham sự, ta cần mới nhất tối toàn dị văn tập lục, ngươi đưa nó lấy ra cho ta. Liệt Diêm trong lòng đột nhiên giật mình, kính sợ liền lại nhiều hơn mấy phần. Có thể biết hắn là dị văn ti tham sự, với lại một ngụm nói ra dị văn lục đến, vị này nguồn tin tức chỉ sợ không phải bình thường. Cho nên nói, về sau lại đối mặt nó lúc, còn phải lại chú ý cẩn thận một ít mới tốt. Hắn rất nhanh theo dưới giường lấy ra một đầu đàng dương, mở ra sau khi lại xốc lên nặng nề quần áo, đem một bộ trang bịa là chống không sách đưa tới. Xem sách sách bị lấy đi, Liệt Diêm trong lòng sinh ra nho nhỏ xoắn xuýt, nhưng rất nhanh liền tại bản thân giải thích trong hóa thành vô hình. Tổng nha là có quy định, không được đem trong sách nội dung tiết lộ tại người bình thường biết được, nhưng trước mắt vị này nó không phải người a, cho nên đều cho nó duyệt thượng một duyệt thì thế nào. Cố Phán xoa bóp sách độ dày, dấu ở bóng loáng kim loại dưới mặt nạ nét mặt không khỏi khẽ biến. So với theo Tư Mã Thiên hộ chỗ nào nhìn thấy quyển kia dị văn tập lục, quá khứ một đoạn như vậy thời gian, quyển sách này nội dung dường như tăng lên không ít. Cũng liền mang ý nghĩa tại đại ngụy trên mặt đất đang phát sinh càng ngày càng nhiều ngoài dự đoán sự tình. Hắn đột nhiên có chút hiếu kỳ, ở kinh thành những kia các quý nhân, rốt cục còn muốn đem cái nắp cho che tới khi nào, lẽ nào không nên đợi đến rốt cuộc không bưng biết được, mặc cho chính nó bành địa bành tạc sao? Nếu là như vậy, tạo thành ảnh hưởng đều sẽ khó mà đánh giá. Ngược lại không bằng trước giờ xốc lên cái nắp, để người có chuẩn bị. Ít nhất cũng phải khiến cái này mục thủ một phương quan viên địa phương nhóm có chuẩn bị mới đúng. Nghĩ đến đây, Cố Phán liền lại mở miệng hỏi, ta muốn biết, hôm nay thiên hạ biến hóa sắp đến, các ngươi là chuyên môn ứng đối việc này cơ cấu, còn có những kia ở trong trụ đám người, đối gần đây tình thế biến hóa vừa chuẩn bị ứng đối ra sao? Liệt Diêm mồ hôi lạnh lại chạy xuôi tiếp theo, vấn đề này hắn không biết nên trả lời như thế nào, bởi vì hắn không rõ ràng đối phương đến cùng là cái gì mục đích. Nhưng mà hắn lại không thể không đáp, với lại vì không biết đối phương rốt cục nắm giữ nào thông tin, thậm chí còn không dám tin khẩu nói bậy. Bởi vậy tại dừng lại một lát sau, Liệt Diêm không có lượn quanh bất kỳ vòng tròn, trực tiếp mở miệng đáp, hồi bẩm thần sứ, triều đình chuẩn bị tại bên ngoài dị văn ti, tái thiết thiên cơ phủ cùng kim tiết vệ. Dị văn ti chức trách cơ bản biến hóa không lớn, hay là chủ yếu phụ trách đối đại ngụy cảnh nội các loại sự kiện dò xét, xác định đẳng cấp, chỗ xử lý, cũng căn cứ tình huống cùng quan viên địa phương cùng nhau, sử dụng để kỵ thân phận an dân, chấn loạn. Thiên cơ phủ thì thiết lập tại kinh thành, hội tụ thiên hạ kỳ năng dị sĩ là triều đình sử dụng, nghiên cứu các loại ngoài dự đoán sự tình xuất hiện cùng tồn tại tục nguyên nhân, tìm kiếm hữu dụng phản chế thủ đoạn. Nói đến chỗ này, Liệt Diêm không khỏi vụng trộm ngẩng đầu nhìn một chút, phát hiện vị này thần quân cũng không bất kỳ phản ứng nào về sau, mới tiếp tục nói. Về phần kim tiết vệ, là thiên tử tự mình dẫn quân, đem vòng quân trấn và các phủ gia đình tử tế bên trong chọn lựa chân tuyển, cụ thể là cái gì quá trình, tiểu nhân vậy không rõ ràng lắm. Ngụy Đình đây là sự thực phải có đại động tác. Cố Phán chậm rãi quay người, kim loại mặt nạ tản ra u lãnh quang mang, trong lòng trong chốc lát đã đổi qua rất nhiều cái suy nghĩ. Kim Thiết Vệ, lẽ nào Ngụy Đình muốn tổ kiến một chi có thể chân chính đối kháng dị loại quân trấn? Bên trong từ trên xuống dưới cũng do nắm giữ rất lực lượng võ giả tạo thành, sức chiến đấu tất nhiên sẽ vượt xa phổ thông quân ngũ. Lại suy nghĩ sâu xa một chút lời nói, có thể Nghiệp La tấm bia đá kia thật sự đã tái hiện thế gian, Ngụy Đình rất có thể dùng cái này làm đột phá khẩu, đem những thứ này vượt qua hiện giai đoạn nhân lực giới hạn thứ gì đó làm cơ sở, lại đi kèm với thủ đoạn khác, nắm chặt tất cả thời gian bố cục, đến ứng đối có lẽ đã lửa xém lông mày lại biến. Dị Văn Ti, Thiên Cơ phủ còn có Kim Thiết Vệ, những thứ này có thể chỉ là vừa mới bắt đầu, mà tuyệt không phải kết thúc. Nhìn cung kính hành lễ không dám ngẩng đầu liệt diêm, đột nhiên cảm giác được có thể có dạng này một cái già dặn thủ hạ làm việc thực sự là hạnh phúc, chỉ cần động động miệng, có thể đạt được kết quả mong muốn, đây chính hắn đi vất vả thu thập tìm hiểu tình báo muốn thoải mái quá nhiều. Tâm trạng thả lỏng sướng, hắn cũng liền không còn keo kiệt, có thể lại nhiều lộ ra một chút thông tin ra đây. Sau 3 ngày, ta tự sẽ rời khỏi, đến lúc đó liền có thể nhường những người kia trở về ở lại. Là, còn có, ngươi cần nhớ kỹ, tôn phụ sự tình chỉ là tạm nói với kết thúc, ngày sau còn muốn cẩn thận kia lão miêu đầu ưng chủ nhân, có thể đều sẽ hiện thân thế gian. Trong phòng ánh đến trong cùng một lúc đều dập tắt, liệt diêm mắt tối sầm lại, đã không thấy cái đó đứng chắp tay thân ảnh, chỉ còn lại liệt diêm ngơ ngác đứng ở sau cái bàn, ngơ ngác nhìn trên mặt bàn không biết khi nào xuất hiện tôn này pho tượng, hồi lâu cũng không có động truy cập. Chương 190, hậu trường chương 190, hậu trường không biết bao lâu trôi qua, liệt diêm mới thật dài thở ra một ngụm trọc khí, xóa đi trên trán một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh, đỡ lấy cái bàn ngồi xuống. Thần quân đấy thần quân, ngươi cuối cùng những lời này, nhưng là muốn hủ chết cá nhân a. Liệt diêm tự mình lẩm bẩm. Bưng lên vừa mới ngược lại tốt lại không uống trà đập uống một hơi cạn sạch, bắt đầu lại từ đầu trải vớt có chút rối loạn suy nghĩ. Mặc dù chỉ nghe được ngắn ngủi mấy câu, nhưng bên trong ẩn dấu lượng lớn thông tin, lại là nhường hắn từ đầu đến chân một mảnh lạnh bớt. Hắn là tuyệt đối không ngờ rằng, trước đây mở đầu tại Bình Hạ quận hạng cử nhân phủ bên trong, sớm nhất bị định danh là Quỷ Kính Miêu Yêu Dị Văn sự kiện, vậy mà sẽ liên lụy như thế rộng, phía sau màn lại sâu như thế. Nguyên lai tưởng rằng Tiêu Sơn lão nhân cũng đã là tạo thành tất cả quỷ dị khủng bố đầu mượn, kết quả đào mở sau mới phát hiện, hắn cũng chỉ là nào đó người sủng vật, mà cái đó người dường như còn cùng tôn phủ có chỗ liên hệ. Liệt Diêm quay đầu lại cẩn thận suy nghĩ kia hai kiện nhường hắn đi chuyện điều tra, suy nghĩ thật lâu về sau, cuối cùng đem chú ý toàn bộ tập trung đến vị kia lưu lang trên thân. Trên bàn pho tượng không sai biệt lắm có cao 2 thước, nhìn lên tới chính là cái bình thường nam tử trẻ tuổi bộ dáng, nhưng nhường Liệt Diêm cảm thấy kinh ngạc địa phương ở chỗ, pho tượng lại mặc một thân đại ngụy kỵ binh chuyên tạo áo giáp, hơn nữa là cùng mấy chục năm trước tiểu dáng giống nhau như lúc, ngay cả chi tiết cũng giống như lúc, sinh động như thật. Hắn đột nhiên đẩy ghế ra đứng dậy, ngay cả còn đang ở hô hô ngủ say kim lắm đều không đi quản, một đường chạy vội nhìn đều hướng Lục Chí nơi ở chạy tới. Hai chuyện này nhất định phải lập tức liền kiểm tra, không thể có một tơ một hào lười biếng cùng chậm trễ. Không chỉ vì có 3 ngày kỳ hạn, càng vì thông qua kiểm tra điều tra hai chuyện này, còn có thể ngay tiếp theo đi đào sâu tôn ra càng nhiều tin tức hơn, cũng tốt để bọn hắn đi phân tích phán đoán, bên trong là không phải còn ẩn giấu đi cái gì làm người nghe kinh sợ bí mật. Ngày thứ 2 vào đêm trước, Liệt Diêm mang theo 2 cái thuộc hạ, đi vào tôn phủ trước cửa, đầu tiên là đối với cửa lớn cung cung kính kính thi lễ một cái. Sau đó đem từng phong tốt mật tín bỏ vào cánh cửa chính giữa. Kẹt kẹt. Trầm trọng gỗ lim đại cửa tự động mở ra một cái khe, bên trong không có mưa hay, chỉ có một cỗ mang theo nóng dực khí tức gió nhẹ thổi tới, đem Liệt Diêm 3 người đều bao phủ ở bên trong. Mặc dù phong là nhiệt, nhưng Liệt Diêm lại cảm giác chính mình nói chuyện nhạt nhẽo, xuất phát từ nội tâm, từ đáy lòng địa một mảnh lạnh bớt. Khoe mắt dư quang liếc về bên cạnh 2 cái thuộc hạ, Liệt Diêm mới phát hiện 2 người này so với hắn cũng còn không bằng, sắc mặt trắng bệch không có một tia huyết sắc, 2 cỗ run run dường như đã đến đứng không vững làm tình trạng. Các ngươi khổ cực. Sắt thép va chạm âm thanh từ bên trong cửa vang lên, Liệt Diêm thấy hoa mắt, lại nhìn lúc lại cái gì cũng không có, ngay cả bị hắn theo khe cửa nhét vào mật tín vậy không thấy bóng dáng. Bành! Cửa gỗ bị nặng nề đóng lại, tất cả tôn phủ lao chạch lần nữa khôi phục yên tĩnh, đang dần dần biến thành đen dưới bầu trời giống như một mảnh tử địa. Sau đó 3 người nhanh chóng rời khỏi, từ bên trong cửa truyền đến loáng thoáng nóng dực khí tức để bọn hắn không còn dám này dừng lại thêm dù là một cái hô hấp thời gian. Một lát sau, Cố Phán tại một tấm rộng lớn dễ chịu trên ghế nằm ngồi xuống, mở ra vừa mới vào tay thư tín. Nội dung bên trong rất tỉ mỉ xác thực, với lại từ đầu tới cuối đều là bình dị hoa quả khô, không có tăng thêm bất luận cái gì dư thừa đổ vật đi vào. Từ đầu tới cuối tỉ mỉ đọc một lần sau đó, Cố Phán coi như là khẳng định chính mình cái thứ nhất phán đoán. Thơ tàng tại tôn phủ trong đường vân hẳn là gần đây mới bị khắc họa xuống tới, trên thư biết đến, tại 3 năm trước đây đầu mùa xuân, tôn gia lão trạch tiến hành một lần quy mô rất lớn sửa chữa và chế tạo, rất nhiều nơi đều bị phá đi xây lại, mà lên một lần cùng loại với như vậy đại quy mô thi công, còn muốn đẩy về trước đến mấy chục năm trước. Sau đó là về tôn truyền mặc đề cập tới lưu lang. Tên là Lưu Truyền Hịch Nam Tử. Bởi vì thời gian thực sự quá xa xưa, họ Lưu Nam Tử thân mình trước đây cũng không phải cái gì quá có tiếng tức giận nhân vật, bởi vậy lưu lại thông tin phi thường thiếu, đây là Liệt Diêm đem trong thành ngoại thành tất cả tuổi lão giả toàn bộ hỏi thăm qua một lần sau đó, mới sưu tập hình thành kết quả. Trước đây thật lâu, Thất Nguyên quận thành trong quả thực có một cái tên là Lưu Truyền Hịch người đọc sách, gia cảnh phổ thông, làm người khiêm tốn lễ độ, từng đảm nhiệm qua làm lúc tôn gia Tây Tịch giáo sư, dạy bảo tôn truyền mặc cùng hắn ca ca đọc sách vẽ tranh, sau thiên hạ đại loạn chiến hỏa của tới, liền bị ngay lúc đó Ngụy quân hiệp hỏa bước vào binh nghiệp. Từ đó đều cũng không trở về nữa. Hậu thiên hạ bình định, tôn gia phụ tử từ trong quân trở lại quê hương, cũng từng đề cập tới Lưu Truyền Hịch tên, chỉ nói là hắn đã sớm chiến tử xa trường, đến phía sau cũng liền lại không có người nhắc lên. Một cái vốn hẳn nên chết mất mấy chục năm người, lại bị như vậy một loại cách thức lại xuất hiện, mặc dù cho tới bây giờ vẫn chưa có thật sự nhìn thấy hắn bản tôn, nhưng trực giác nói cho Cố Phán, Lưu Truyền Hịch người này nên còn tồn tại ở thế gian ở giữa, chỉ là không biết biến thành thế nào tồn tại hình thức. Trầm tư hồi lâu, hắn đem kia phong mật tín hóa thành cho, đưa tay phủi phủi quần áo bên trong gương đồng, đối với bên trong nắp nổi thấp giọng phân phó vài câu, sau đó liền lần nữa đắm chìm trong đối các loại đường cong đường vân trầm tư suy nghĩ trong. Liệt Diêm đang cùng vài vị đồng nghiệp uống rượu, trước cơm tối đi Tôn gia lão trạch truyền tin chuyến này nhường hắn toàn thân rẽ run, cho tới bây giờ cũng còn chưa hoàn toàn bình phục lại, nhất định phải mượn nhờ rượu mạnh đến thư giải từ trong ra ngoài phát ra hàn ý vài chén rượu hạ đỗ, lại ăn vài miếng chảo nóng từ đun sôi thịt bò, hắn chậm rãi thở ra một ngụm tử khí, cuối cùng cảm thấy nhiệt khí lần nữa về tới trên người. Liệt đại nhân quả nhiên gan góc phi thường, tại dưới tình huống đó, lại còn năng lực giữ vững bình tĩnh, thuộc hạ tuyệt đối không thì vậy. Kim Lâm bưng chén lên mời rượu, nho nhỏ địa vỗ lệ thuộc trực tiếp cấp trên mông ngựa. Liệt Diêm hơi cười một chút, dùng đáy chén cùng đưa qua tới chén rượu thượng xuôi theo nhẹ đụng nhẹ, liền hướng bên miệng đưa đi. Ân. Hắn đưa tay đến một nửa, lại đột nhiên ngây người, ánh mắt kinh ngạc buồn vô cớ, yếu ớt nhìn chăm chú đại hảo chén sứ trong không có dấu hiệu nào xuất hiện một đỉnh đen nhánh nắp nổi, hơi kém đem trong bụng vừa mới ăn uống hàng tuần cũng phun ra ngoài. Bạch. Hắn lúc này đứng dậy, một câu cũng không nói, bưng chén rượu đều đi ra ngoài. Chỉ để lại trong phòng hai cái thuộc hạ nhìn nhau sững sờ, không biết đã xảy ra chuyện gì. Mãi đến khi đi vào bên ngoài chỗ không có người, Liệt Diêm mới dừng bước lại, thấp giọng hỏi, nguyên lai là thần sứ Giá Lâm, không biết thần quân lại có gì dụ lệnh chỉ thị. Thanh thúy thanh âm non nớt ở bên tai của hắn vang lên, tiên sinh nói, để ngươi nghĩ biện pháp đi tìm làm lúc cùng Lưu Truyền Hịch cùng một quân trận lao tốt, kỹ càng hiểu rõ người này tổng quân sau thông tin, cùng với hắn cuối cùng rốt cục là chết trận, hay là mất tích, hay là cái gì khác kết cục. Liệt Diêm sửng sốt một chút, do dự nói, hồi thần sứ lời nói, Lưu Truyền Hịch chính là thái tổ bình định thiên hạ lúc vào binh nghiệp, niên đại đã xa xưa, muốn tìm khi đó lao tốt, hơn nữa là bên cạnh hắn lao tốt, khó khăn rất lớn. Đây là ý của tiên sinh, ta không hiểu, cũng không muốn hiểu, chỉ phụ trách truyền lời. Tốt, tốt đi. Liệt Diêm thở ra một ngụm tử khí, đột nhiên cảm giác chính mình lại không sợ. Đúng à, nắp nồi ra hỏa này mặc dù là một cái có thể đem hắn chơi đùa rất thảm dị văn sinh linh, nhưng hôm nay không giống trước kia, hắn vậy không còn là hắn của ban đầu. Tại đối mặt những thứ này dị văn sinh linh lúc, hắn cũng coi là có hậu trường người. Hiện tại bọn hắn cùng là thần quân thuộc hạ, đều là tự cấp thần quân làm việc, giá hoa cái đầu cho dù là lợi hại khủng bố đến đâu, vậy tuyệt đối không dám ở này lấy tính mệnh của hắn. Đã như vậy, vậy hắn còn sợ cái quỷ a? Chương 191,
mặc dù đối mặt với nắp nồi hắn có phải không sợ, nhưng đối với vị kia hoàn toàn không biết mức độ thần quân Liệt Diêm vẫn là không dám có bất kỳ thờ ơ. Ta nói như vậy cũng là không có cách nào, còn xin thần sứ sau khi trở về báo cáo thần quân, thuộc hạ chỉ là triều đình đề kỵ một cái tham sự, cũng không phải là đại đô úy phủ tướng quân, mong muốn đi thăm dò lâu như vậy trước đó binh nghiệp tình báo, thật sự cần đại lượng thời gian. Ta biết rồi. Còn có, nếu như muốn càng nhanh tra được tin tức chính xác, tốt nhất vẫn là đem việc này hướng tổng nha báo cáo, mượn nhờ kinh thành đám người lớn kia năng lượng cùng thủ đoạn đi tra rõ. Chẳng qua cứ như vậy lời nói, liền có khả năng nhường thần quân danh hào hiện lộ tại những người đó trong tai. Thuộc hạ thật sự là có chút xoắn xuýt do dự, không biết thần quân đối với cái này tình huống có gì dụ lệnh chỉ thị. Ta không biết. Liệt Diêm suy nghĩ một lúc lại nói, như vậy, có thể làm phiền thần sứ đại nhân xin phép một chút thần quân ý nghĩa. Người chờ một chút. Trong chén nắp nổi trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại nhất đạo nhàn nhạt gợn sóng chậm rãi phiêu tán. Tôn phủ lão trạch, Cố Phán theo một đống trên tờ giấy trắng ngẩng đầu lên, mắt nhìn dọc tại trên bàn gương đồng, nhàn nhạt hỏi, hắn nói như thế nào? Hạng Liệt đem thoại từ đầu chí cuối thuật lại một lần, ngay cả giọng nói tốc độ nói, cũng đem hết khả năng địa bắt trước Liệt Diêm, nghe tới không hiểu có chút cổ quái hương vị. Được, liền để hắn giày vò đi thôi. Cố Phán cười lấy gật đầu, lại lần nữa đem chính mình chôn đến đống kia vẽ đầy phức tạp đường vân giấy trong đống, rất nhanh liền đắm chìm đến bật ngã lưỡng vong trạng thái trong. Nửa khắc đồng hồ về sau, thẳng tắp đứng ở hành lang chỗ sâu Liệt Diêm đồng tử co rụt lại, nhìn thấy nắp nồi xuất hiện lần nữa tại chén rượu trong. Tiên sinh nói, được, liền để hắn giày vò đi thôi. Liệt Diêm lập tức trưởng thở dài một hơi, trên mặt cũng lộ ra một tia thoải mái tiêu dung. Chờ ta tra được thông tin sau đó, lại cho thế nào hướng thần quân đại nhân báo cáo. Tiên sinh nói, hắn tự sẽ tới tìm ngươi. Vừa dứt lời, chén sứ bên trong nắp nồi liền đã không thấy tăm hơi, bên trong hay là tản ra nồng đậm mùi thơm trong chèo rượu. Liệt Diêm giơ ly lên xem đi xem lại, lại ngẩng đầu xung quanh nhìn một vòng, trực tiếp liền đem rượu trong chén rửa qua, ngay cả cốc cũng không cần, đuốt ngực về tới căn phòng. Hắn là dù thế nào cũng không có khả năng cầm người khác tắm rửa buồn uống rượu. Sáng sớm ngày thứ ba, đang dùng nước nóng rửa mặt Liệt Diêm ngẩng đầu, treo lấy mặt mũi tràn đầy bọt nước vậy không đi lau. Đều nhìn như vậy trong chậu lặng yên không một tiếng động xuất hiện non nớt gương mặt. Tiên sinh muốn rời đi, trước khi đi mệnh ta đến nói với ngươi một tiếng, đừng quên ngươi gánh vác mật lệnh. Thỉnh thần quân yên tâm, thuộc hạ tuyệt đối không dám quên. Ta biết rồi, tạm biệt. Liệt Diêm thở dài, lần này không có đem trong chậu nước nóng rửa qua, mà là tiếp tục đem mặt cho bảo. Nghĩ không ra a nghĩ không ra, trên đời này lại còn có như thế thông tình đặc lý, thậm chí là giảng lễ tiết dị văn sinh linh tồn tại, với lại nó còn lợi hại như vậy, quả nhiên là chưa bao giờ gặp qua chi chuyện lạ. Lúc tung trà sát đem mặt, Liệt Diêm ngay cả cơm cũng không để ý tới ăn, trực tiếp vào phòng, lấy giấy bút liền chuẩn bị đem hai ngày này chuyện đã xảy ra hướng lên phía trên kỹ càng báo cáo, nhưng viết xuống mấy dòng chữ sau hắn nhưng lại đem bút phóng, đem tấm kia giấy viết thư xé nát nhét vào trong miệng, hòa với dùng để xúc miệng thanh thủy trực tiếp nuốt xuống. Chuyện này không thể như thế làm việc, nhất định phải do hắn tự mình tiến về kinh thành báo cáo. Thứ nhất có thể trước giờ thăm hỏi vài vị đại nhân, trước đó cùng bọn hắn báo cáo thông khí. Thứ hai cũng là ngăn chặn để lộ bí mật, để tránh dẫn phát không thể khống chế biến cố. Cố Phán lúc này đã tại Thất Nguyên quận bên ngoài mới giảm, con bọc hành lý xuôi theo quan đạo hướng bắc mà đi, thẳng đến Đại Ngụy kinh thành mà đi. Trong chớp nhoáng tất cả ban ngày cũng tại gấp rút lên đường bên trong vượt qua, làm sau khi màn đêm buông xuống, Cố Phán tuyển một chỗ yên lặng tránh gió nơi, chuẩn bị bắt đầu hắn suy tư thôi diễn hồi lâu, nhưng vẫn đều không có dám chính thức nếm thử thứ gì đó. Hắn chuẩn bị thăm dò một chút đêm đó đang nhìn đến hỏa ngục sau đó, đột nhiên liền sinh ra biến hóa xu thế con mắt. Kỳ thực Cố Phán cũng không biết chính mình đến cùng nên như thế nào đi làm, hắn cũng không có tương ứng phương pháp tu hành, bởi vậy có khả năng làm chỉ có thể là tập trung tinh thần, lần nữa nhóm lửa một tấm sớm liền chuẩn bị tốt giấy vàng phù văn, ánh mắt ngưng tụ tại lặng yên không một tiếng động xuất hiện hỏa ngục hư ảnh phía trên. Vâng. Nhiệt lưu lần nữa hướng con mắt phụ cận hội tụ, chẳng qua lần này hắn không có bất kỳ cái gì ngăn cản, ngược lại tại từng chút một cảm giác dẫn dắt đến nhiệt lưu hướng đi. Thời gian từng giờ trôi qua, coi như Cố Phán cảm giác chính mình tinh thần mỏi mệt đến khó mà chống đỡ được lúc, đột nhiên phát hiện mình dường như lại lần nữa phát hiện rất nhiều thứ. Hắn chậm rãi giơ cánh tay lên, nhìn thấy vương bức ống tay áo thượng nguyên bản cũng không có thể thấy được hoa văn trở nên có thể thấy rõ ràng, cách đó không xa tiểu thụ thụ trên da mỗi một đạo nhỏ bé dấu vết cũng có thể thấy rõ ràng, giống như quan lòng bàn tay thủ văn. Hắn lại đem tầm mắt hướng xa xa di động, rõ ràng nhìn thấy còn chưa rơi xuống lá khô trong gió lay động, mặt đất hạ ẩn tàng qua mùa đông trùng sái tại co lại thành một đoàn, băng phong dưới mặt sông có con cá đang du động săn mồi. Tiến thêm một bước, hết thảy tất cả trong mắt hắn cũng bày biện ra khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả sắc thái, còn có kiếp như ẩn như hiện, trải rộng tại trong hư không nhàn nhạt sương mù, cộng đồng tạo nên dị thường mỹ lệ kỳ dị một bộ cảnh tượng. Cố Phán say mê với mình phát hiện mới trong, mãi đến khi đầu đột nhiên không có dấu hiệu nào mê man có chút choáng váng, mới từ kiểu này tuyệt không thể tả trong trạng thái bị ép thoát ly ra đây. Hắn nắm mi tâm, miệng lớn thở dốc, cảm giác mình bây giờ liền như là đại não thiếu oxy, xuất hiện choáng đầu đau đầu, ù tai hoa mắt, thậm chí còn có một chút buồn nôn muốn nói triệu chứng. Nghỉ ngơi hồi lâu sau, Cố Phán cuối cùng khôi phục bình thường. Hắn lúc này mong muốn lại một lần nữa tiến vào trong loại trạng thái kia, lại không nghĩ rằng vừa mới tập trung tinh thần, chính là một hồi phiền muộn muốn nói cảm giác đánh tới, đầu bậy trướng đến lợi hại, giống như là muốn oanh tạc đồng dạng. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn không có làm tức xuất phát, mà là lại đốt một tờ giấy vàng, hy vọng lần nữa nếm thử đêm qua xuất hiện loại đó cảm giác kỳ diệu. Theo hỏa ngục hư ảnh xuất hiện, nhiệt lưu lần nữa hướng con mắt tụ tập, hắn cẩn thận từng ly từng tí tiến hành dẫn đạo, một lát sau ngạc nhiên phát hiện, lần này dường như muốn so đêm qua muốn dễ dàng một ít, trong ánh mắt bày biện ra tới thế giới lại càng biến đổi thêm phong phú xinh đẹp. Theo loại trạng thái kỳ diệu này hạ thoát lim mà ra về sau, Cố Phán chậm rãi đứng dậy, đột nhiên nghĩ đến, hắn cho tới nay ngay cả mình cũng nhìn không được tinh kháng, dường như theo đêm qua mở ra biến hóa, đang thong thả tăng lên. Bởi vậy tiến về Đại Ngụy kinh thành, còn có khoảng cách rất xa, chẳng qua Cố Phán cũng không sốt ruột. Dựa theo Liệt Diêm lời giải thích, Thiên Cơ phủ cùng Kim Tiết vệ tổ kiến hiện tại cũng chỉ là có điều lệ, khoảng cách thật sự thành lập còn cần thời gian không ngắn. Cho nên hắn có đầy đủ thời gian đi làm theo ý chàng, đem bản mới dị văn lục thượng ghi chép những kia nguy hiểm đẳng cấp không cao, lại không cần lượn quanh quá nhiều lộ thứ gì đó đi càn quét một lần. Vừa có thể vì địa phương bách tính trừ bỏ mối họa, còn có thể thuận đường để thăng một chút thực lực bản thân, để tương lai có thể càng thêm thuận lợi tạo phúc lê dân chúng sinh. Là cái này hiệp chi đại giả, vì nước vì dân. Hoàng hôn đã tới, Cố Phán đứng ở một tòa thị trấn biên giới, phát ra một tiếng ung dung thở dài. Chương 192, đóng cửa chương 192, đóng cửa Cố Phán vừa nhớ lại nhìn dị văn lục bên trên tài liệu, một bên chậm rãi bước vào trấn nhỏ, chuẩn bị tìm một ít cư dân kỹ càng tìm hiểu một chút tình huống. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Rốt cuộc dị văn lục thượng ghi lại thời gian là 2 tháng rưỡi trước. Đến bây giờ lại phát sinh biến hóa gì, hắn nhất định phải trước giờ hiểu rõ, nếu không đều có thất thủ có thể. Màn đêm rất nhanh giáng lâm, trấn nhỏ bao phủ trong bóng đêm, không có đèn đuốc không có khói bếp, chỉ có con phố chính kia bên trên mới rốt cục lộ ra ánh đèn nhàn nhạt. Với lại thị trấn trên đường lớn từng dãy cửa hàng cũng đóng kín cửa, chỉ có tại cuối đường có mấy căn phòng dường như còn đang ở kinh doanh, không có một tia nhân khí lạnh canh. Cố Phán khẽ nhíu mày, trong lúc nhất thời không làm rõ được rốt cục là dị văn sự kiện xâm nhập trấn nhỏ, hay là trong trấn cư dân bị kinh sợ, nghe ngóng rồi chuẩn. Nhưng mà, tại dân số lưu động cũng không phải dễ dàng như vậy. Xã hội phong kiến, lại không có xảy ra nạn đói hồng thủy, tất cả thị trấn người đều ly biệt quê hương, dường như là chuyện không thể nào. Như vậy, người nơi này đã chết tuyệt. Kia mấy đĩa lưu lại ánh đèn, kỳ thực chỉ là chúng nó thu hút kẻ ngoại lai thủ đoạn. Cố Phán lúc này dừng bước lại, nguyên bản còn tính là thư giãn thích trí nét mặt cũng biến thành có chút ngưng trọng lên. Trước tình báo không chính xác lời nói, thế nhưng sẽ hố chết người. Tại trên dị văn lục, nó bị định danh là đêm khuya chuyện lạ sự kiện, với lại cũng không phải là phát sinh ở cái trấn nhỏ này, làm lúc chẳng qua là có mấy cái trấn nhỏ cư dân đi bộ đường xa trở về, trùng hợp gặp được mà thôi. Dị Văn Ti tại trải qua một loạt điều tra về sau, cuối cùng đem phát sinh điểm định vị tại thị trấn phương hướng tây bắc rừng Tùng phụ cận, rời thị trấn còn có khoảng cách rất xa. Đồng thời tại kinh qua một đoạn thời gian quan sát về sau, bọn hắn đối với chuyện này món bình cấp cũng không cao, thuộc về loại đó không nên chủ động treo chọc nó, để nó yên lặng một chỗ, liền sẽ không có nguy hiểm loại hình. Cho nên nói, cái này bị hắn chọn lựa ra tiểu thị tử, có thể là biến dị sao? Hắn lấy ra một mặt gương đồng, đối với nó sửa sang lại tóc của mình, lại nhìn mình chằm chằm gương mặt kia nhìn mấy hơi thở, mới mở miệng hỏi, người được cái gì sao? Nắp nồi tại trong kính hiện ra. Đen ngòm con mắt nhìn Cố Phán, rất nhanh lắc đầu. Thật chẳng lẽ là cử chấn di chuyển? Cố Phán nuốt cằm thượng vừa mới thò đầu ra gốc dâu cằm, túi đầu xuống đều lại thấy được cái đó đen như mực nắp nổi, không khỏi có chút buồn bực thở dài, về sau trừ phi ta bảo ngươi, ngươi cũng đừng luôn luôn lộ mặt, biết không? Vừa chiếu tấm gương nhìn thấy ngươi này đội đội đầu, thời gian dài khiến cho ta đều có chút tinh thần rối loạn, cho là mình chính là một cái nắp nổi, biết không? Đem tấm gương nhét về trang phục, hắn lại trầm mặc một lát, từ bên hông mò ra một chồng cầm chắc giấy vàng, đi vào gần đây một gian sân nhỏ trước, đưa tay đẩy hạ cửa lớn. Môn là từ bên trong khóa lại, chốt cửa rất thô rất rắn chắc, với lại còn không chỉ một căn, nhường hắn bổ ba bữa mới tính đem cửa mở ra. Một tiếng đè nén cực thấp tiếng kêu vừa mới vang lên, liền lại trở nên yên lặng, hẳn là bị người che miệng lại. Cố Phán lộ thai khẽ động, một cái nhanh chân vượt qua cả viện, đứng ở phòng đông ngoài cửa. Hắn đưa tay đẩy cửa, phát hiện lại là mấy cái ổ khóa ở bên trong, liền đổi thôi là chủ, bành bịch tiếng vang tại yên tĩnh trong bóng đêm truyền đi rất xa. Mở cửa ra đi, nếu không lại muốn bị ta đập bể, rất đáng tiếc. Ngươi là? Trong phòng đột nhiên vang lên một cái có chút thanh âm run rẩy. Cố Phán chỉ làm cho đối phương nói hai chữ, liền trực tiếp mở miệng ngắt lời nói, ngươi yên tâm, ta là người. Không ngờ rằng trong phòng lại đột nhiên ở giữa loạn tung tùng kèo, nam hay nữ vậy, già có trẻ có, toàn bộ khóc hu hu, khóc thành một mảnh. Trong này đều là quỷ sao? Hơn nữa còn là có thể bị người hù chết đồ hèn nhát. Hắn không thể không lại móc ra chiếc gương đồng kia, đưa nó dán vào trên cửa, lại cho ta nghe, bên trong là cái gì? Là người, người sống. Người sống. Cố Phán như có điều suy nghĩ gật đầu, thu hồi gương đồng sau xoay người rời đi, vượt qua tường viện đi tới sát vách người ta. Nhìn xem trong viện tình huống, cũng không phải hồi lâu đều không có người quản lý qua dáng vẻ, cho nên nói người nhà này hẳn là cũng cùng thượng một nhà giống nhau, cũng đem chính mình khóa trong phòng núp vào. Bây giờ sắc trời mới vừa vặn gần đen, hành vi của bọn hắn khẳng định là không phù hợp lẽ thường, như vậy hiện tại cần phải hiểu rõ chính là tạo thành đây hết thảy nguyên nhân. Lần này trước giờ có chuẩn bị tâm lý, Cố Phán tại ở gần phòng ốc lúc, rất dễ dàng liền nghe ra đây ở đâu ẩn giấu đi để nén tiếng hít thở, hắn thả nhẹ bước chân, đi qua nhẹ nhàng gõ xuống môn. Đương đương đương. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, người ở bên trong trực tiếp khóc. Thút tha thút thít tiếng khóc nghe tới vô cùng thê thảm, giống như đang có một cái biến thái sát nhân cùng đều đứng ở bên ngoài, lập tức liền sẽ xông tới đem bọn hắn tàn ngược phải chết. Giang giác. Cố Phán không định lại đi nhà tiếp theo, trực tiếp một búa đem cửa phòng bổ ra, sau đó một bước đạp vào trong. Trong chốc lát, trong phòng tiếng khóc không còn lột ngạn, đống chốc đều theo thút tha thút thít biến thành gào khóc. Khóc cái gì khóc, thấy rõ ràng, ta là người, là người, là người. Tốt tốt, đừng khóc được chứ, nói cho ta một chút, các ngươi rốt cục đang sợ cái gì a? Lời nói của hắn không hề có tác dụng, thậm chí đang hỏi mấy vấn đề về sau, trêu đến tiếng khóc còn lớn hơn một ít. Cố Phán có chút bực bội, nhưng xem xét nút ở trên giường ôm chặt lấy hai cái trẻ nhỏ nữ nhân, hắn vẫn đúng là không tốt trực tiếp dùng thủ đoạn bạo lực để bọn hắn câm miệng. Thế là hắn mở miệng, tùy tiện tìm cái thiếu chân băng ghế ngồi xuống, xuất ra lương khô liền thành thủy chậm rãi bắt đầu ăn. Thời gian dần trôi qua, tiếng khóc nhỏ, hai cặp sáng lấp lánh con mắt từ trên giường bụng trộm nhìn qua, dường như còn vang lên thì thầm thôn tiếng nuốt nước miếng. Có đói bụng không, muốn ăn không? Cố Phán giơ tay lên một cái bên trên bánh mì cùng thịt khô, sau đó đều nở nụ cười, một bên cười, một bên lại cắn một miệng lớn, muốn ăn cũng vô dụng, ta không cho các ngươi ăn. Sau một khắc, trước đây một mực túi đầu nữ nhân vậy ngẩng đầu lên, liếc nhìn Cố Phán một cái. Trong ngực nàng hai đứa bé kia nhìn lên đến còn không đến 3 tuổi, vừa mới có chút bình tĩnh trở lại bọn hắn bĩu môi một cái, lại khóc. Bọn hắn không phải là bởi vì mâu thân sợ hãi lây nhiễm mà khóc thút thít, lần này là chân chân chính chính khôi phục hài đồng bản tính, trơ mắt nhìn đồ ăn ngon lại ăn không được, đều cố gắng vì khóc giống đến giải quyết vấn đề. Đây là thịt bò khô a, ăn quá ngon. Ồ, đây không phải phổ thông bánh mì, bên trong lại còn có trứng gà, chợt chợt, nguyên lai là bánh nhân trứng. Cố Phán bắt đầu vô cùng không có phẩm vị địa bẻ miệng, ăn một miếng đều nhắc tới một câu, rất nhanh liền đem cảnh tượng ở Mỹ đến dường như không cách nào thu thập trình độ. Cuối cùng, trẻ tuổi thiếu phụ ngập ngừng nói mở miệng, âm thanh hỗn tạp đang vang dội trong tiếng khóc, có vẻ là như thế bất lực. Vị này lao ra, ngươi, ngươi có thể hay không? Không thể. Cố Phán khoát tay chặt lại, trực tiếp đem giọng của nữ nhân ngắt lời, lại cắn một cái thủ đồ ăn ở bên trong, ha ha, thịt bò khô lập tức liền nếu không có, lại ăn không đến, về sau đều cũng ăn không được. Sau một khắc, hai đứa bé khóc đến lợi hại hơn, nếu như không phải bị thiếu phụ che miệng, tiếng khóc sợ là có thể đem nóc nhà cũng lật ngược đi. Được rồi, ta người này mềm lòng, không nhìn được nhất trẻ con chịu tủi thân. Cố Phán than thở, kéo xuống một cái thịt khô đưa tới, thiếu phụ chần chờ hồi lâu, vẫn đưa tay nhận lấy, bỏ vào hải tử bên miệng. Sau một khắc, tiếng khóc đã biến mất, chỉ còn lại ăn như hổ đói, cùng với không dừng lại hút trượt nước mùi âm thanh trong phòng vang lên. Chương 193, Nôn Linh Quân chương 193, Nôn Linh Quân nhìn thấy hai tiểu hài tử ăn được ngon ngọt, đem nước mũi cũng một mạch nuốt xuống bụng, Cố Phán liền lại dứt khoát đem cả khối thịt đưa tới, có hơi nhíu nhíu mày, không xoa một chút không, bọn hắn đang ăn nước mũi. Nhìn lên tới tương đối tiểu tụy phụ nhân cuối cùng cố nặn ra vẻ tươi cười, mặc dù nhìn lên tới vô cùng cứng ngắc, vậy rất khó coi, không phải lau nữa, trẻ con không cần như vậy sạch sẽ. Ăn ngon không, tiểu bằng hữu? Cố Phán gật đầu, nhìn hô hô mạnh ăn hai cái tiểu nam hài, từ phía sau mỏ ra một cái túi, hai người uống chút nhi tử không, thịt khô đều kiểu, mỹ vị ít có. Nữ nhân đống chốc cấp bách, liên tục khoát tay, không được ca lão già, bọn hắn còn nhỏ, không thể uống kiểu. Không uống đều không uống thôi, dù sao trước đây cũng không có dự định để bọn hắn uống, nhưng nghe nữ nhân này như vậy một mực nói không được ca lão già bị ngoại nhân nghe được còn không biết sẽ nghĩ thế nào. Cố Phán ho nhẹ một tiếng, thừa dịp bây giờ bầu không khí hòa hoãn, lúc này hỏi, chồng của ngươi đâu, lão nhân đâu, làm sao lại thừa các ngươi cô nhi quả mẫu? Còn có, ta hành hiệp trưởng nghĩa đi ngang qua nơi đây, chuẩn bị nghỉ đêm các ngươi thị trấn. Như thế nào từng nhà đều là như thế một cái tình huống. Nguyên lai lão gia là hành hiệp trưởng nghĩa đại hiệp. Nữ nhân trong ánh mắt ẩn hàm nước mắt, thở dài nói, thiếp thân phu quân cùng cha mẹ chồng cũng chết tại kia Ngôn Linh quân trong tay. Phu nhân nén bi thương, ta phiêu bạt giang hồ lâu vậy, lại chỉ từng nghe qua Tín Lăng quân danh hiệu, về này Nghiêm Lăng quân, lại là chưa từng nghe. Trên thị trấn tất cả mọi người chưa từng nghe qua tên của người này, hắn cùng người trò chuyện câu nói đầu tiên đều là nói, ta là Ngôn Linh quân, Di Ngôn Ngôn, Linh Nghiệp Linh, quân tử nhất môn quân. Cố Phán nhớ lại dị văn lục bên trong liên quan tới đêm khuya chuyện lạ nội dung, từ đầu tới cuối không có Ngôn Linh quân ba chữ này, không khỏi liền lâm vào trầm tư. Một lát sau, hắn lại lấy ra hai khối bánh mì đưa tới, tiên tĩnh nhìn nữ nhân ăn như hổ đói ăn xong. Nàng lục lọi uống hết mấy ngụm nước, nói tiếp, thiếp thân cũng không biết này Ngôn Linh quân rốt cục là người thế nào, chỉ biết là hắn thích thừa dịp hắc dạ chui vào thị trấn, tìm một gia đình vào trong cùng bọn hắn kể chuyện xưa. Sau đó qua không được mấy ngày, gia đình kia rồi sẽ bắt đầu người chết, tiểu chết thiên kỳ bách quái, thảm nhất trực tiếp diệt môn. Cố Phán có chút do dự, cuối cùng vẫn là mở miệng hỏi, thân lễ, nói như vậy, phu nhân cha mẹ chồng cùng trợ phu, cũng là bởi vì thân này cho nên. Đúng vậy, đêm đó chúng ta vừa mới cơm nước xong xuôi, ta trước đem hai đứa bé dỗ ngủ, sau đó đi phòng bếp rửa chén thu thập, tương đương hết sống lúc đi ra, liền thấy hắn theo phòng chính mặt ra đây, khoác trên người một kiện màu đen áo khoác, trên đầu mang một đỉnh rất kỳ quái mũ cao, chậm rãi theo cửa lớn đi ra ngoài. Hắn có hay không có nói chuyện với ngươi? Không có, hắn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn ta một chút, chỉ là phối hợp đi nha. Phụ nhân trên mặt hiện lên một tia không rét mà run thần sắc, run giọng nói, sáng ngày thứ hai, ra bà đi bên cạnh giếng múc nước, không biết như thế nào đều một phát cái ngã, còn bị dây thừng quấn lấy cổ, đều như thế sống sờ sờ miền không treo cổ tại miệng giếng phía dưới. Nhà công tối phát hiện, như bị điên kêu to lên, sau đó liền ta kia phu quân, tại thấy cảnh này về sau, sắc mặt bạch địa trắng bệnh, còn tự lẩm bẩm, tại sao có thể như vậy, làm sao có khả năng thật sự như vậy cũng không lâu lắm, bọn hắn đều đã chết, nhà công tránh trong phòng không dám ra đến, lại ma quái bị đột nhiên ngã lệch ngăn tủ đập chúng, một cái nhọn cây gỗ theo mắt trái của hắn đâm vào trong. Ta kia đang thương phu quân này lúc sau đã hoàn toàn điên rồi, không quan tâm liền hướng bên ngoài chạy, kết quả còn chưa chạy đến cửa lớn, liền không biết vì sao đột nhiên đều bình ném ra, chờ ta quá khứ kéo hắn lên lúc, mới phát hiện hắn đã bị sập chết. Chết đuối. Cố Phán mở to hai mắt nhìn, vô cùng có chút không dám tin tưởng loại hỏi ngược lại. Đúng vậy, hắn vừa vặn ngã ở một cái trong chậu, bên trong còn có hơn phân nửa chậu nước. Lúc này hai đứa bé đã ăn uống no đủ, co lại đến trong chăn nằm ngáy ho ho lên, chỉ còn lại Cố Phán cùng phu nhân kia ngồi đối diện nhau, bầu không khí đột nhiên trở nên lạnh băng nặng nề. Một lát sau, Cố Phán đánh vỡ trầm mặc hỏi, này là lúc nào chuyện đã xảy ra, còn có bao nhiêu người ta là giống nhau cảnh ngộ? Phu quân qua đời đến nay đã có 24 ngày, về phần ngoài ra còn có bao nhiêu nhà ta cũng không rõ lắm, có chừng 20 mấy hộ đi. Quan phủ đến dò xét qua sao? Phụ nhân suy nghĩ một chút nói, hơn 2 tháng trước, ngược lại là có nha môn người đến, bồi tiếp mấy cái thân xuyên đỏ thấm giao nhau quan y đại nhân đến trong trấn tìm mấy người, hỏi một ít lời liền đi, sau đó ngược lại là lại không ai đến. Luân Linh quân đến về sau, các ngươi có hay không có lại đi báo quan? Trấn trên lý trưởng dẫn người đi, bất quá, luôn luôn chưa có trở về, có nói bọn hắn đã chạy, cũng có nói bọn hắn vừa ra thị trấn sẽ chết rồi. Cố Phán như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, cho nên nói, các ngươi cũng không dám chạy, thậm chí không ai lại đi ra cầu cứu. Cũng có chạy, nhưng từ đợt thứ nhất chạy ra thị trấn 10 mấy người, tại trong đêm chỉ có một người lại chạy về, hắn nói, bên ngoài căn bản cũng không có đường, duy nhất năng lực đi đường, căn bản chính là một cái ngõ cụt. Nàng ngẩng đầu, lần nữa lộ ra tấm kia đã chết lặng khuôn mặt, sau đó, đêm khuya tiếng gõ cửa vẫn còn tiếp tục, trên thị trấn còn đang ở người chết. Lại sau đó, mọi người phát hiện, chỉ cần giữ cửa phá hỏng, không để ý tới phía ngoài Ngôn Linh quân, không nói chuyện xưa không nghe chuyện xưa, rất có thể rồi sẽ bình yên vượt qua một đêm này. Cố Phán miệng nhỏ nhếch rượu trắng, từ đầu tới cuối đem lấy được thông tin sắp xếp một lần. Đầu tiên, này còn không biết là cái gì Ngôn Linh quân một tháng trước lần đầu xuất hiện ở đây, mỗi lúc trời tối đều sẽ gõ mở một gia đình môn, nghe chuyện xưa kể chuyện xưa. Tiếp theo, cùng nó nói chuyện qua người đều chết rồi, với lại kiểu chết không giống nhau, liên hệ đến Ngôn Linh quân tự giới thiệu lúc đã từng nói, luôn là Di Ngôn Ngôn, Linh là Linh Nghiệp Linh, quân là quân tử nhất môn quân, vậy nó cùng người trò chuyện nội dung liền có thể có như vậy một cái đại khái suy đoán. Cuối cùng, về trấn nhỏ cư dân không cách nào chạy trốn vấn đề, thật sự chỉ có thể vào, không thể ra, đi ra ngoài chỉ có một con đường chết. Như vậy, hắn muốn hay không hiện tại đều thử đi ra thị trấn, xem xét một con đường chết đến cùng là thế nào cái một con đường chết pháp. Các ngươi bây giờ không dám ra thị trấn, thậm chí ngay cả đi ra chính mình cửa phòng đều là không dám, như vậy nhiều ngày như vậy quá khứ, lại là như thế nào duy trì sinh hoạt. Hắn chỉ bên ngoài, lại nói tiếp, liền xem như mọi nhà cũng có tổ lương, các ngươi nhóm lửa nấu cơm cần củi đâu, lẽ nào toàn bộ nhờ đốt đồ dùng trong nhà tiến hành duy trì. Nữ nhân chậm rãi đáp nói, cái này may mắn mà có hoàng thiện nhân, hắn ở đây trên thị trấn mở ra khách sạn tiểu quán vừa gạo tiệm mì và chờ, thỉnh thoảng rồi sẽ tiếp tế trấn trên máy tính. Với lại, lao nhân ra ông ta buôn bán than đá, tại nhà mình trong phủ đồn một tòa ngôi sơn, mỗi qua mấy ngày liền sẽ để chúng ta quá khứ lĩnh tới nhún lửa nấu cơm. Dừng lại một chút, nàng nói tiếp, còn có, may mắn mà có hoàng thiện nhân có thể cùng kia Ngôn Linh quân dựng được lời nói, mới khiến cho nó từ lúc mới bắt đầu lung tung lấy tính mạng người ta, đổi thành bây giờ cách mấy ngày mới tại ban đêm xuất hiện, đồng thời chỉ cần đóng chặt cửa phòng không ra, bình thường cũng không cần ra vấn đề quá lớn. Cố Phán khẽ như mày, kia gần đây các ngươi trong trấn còn đang ở người chết sao? Nữ tử lộ ra một chút nụ cười khổ sở, dùng một loại nhận mệnh giọng nói thản nhiên nói, làm sao có khả năng bất tử, ta nghe bọn hắn nói à, Ngôn Linh quân có đôi khi chán ăn xúc vật, còn là sẽ bắt người đến ăn. Chẳng qua tại dạng này giá lạnh mùa đông, liền xem như không có ngôn linh quân làm hại làm loạn, trên thị trấn đều sẽ vì đông đói sinh bệnh chết đi một số người. Bây giờ thế đạo này đã biến thành như vậy, các hương thân phần lớn vậy nhận mệnh, sống qua một tiên toán là một tiên thôi. Chương 194, chỉ giết người. Chương 194, chỉ giết người. Cố Phán trong con ngươi hai đoàn hồng viêm nhàn nhạt tiêu đốt, ánh mắt yếu ớt xuyên thấu qua cửa gỗ lô rách nhìn ra phía ngoài màn đêm đen kịt, nghi ngờ trong lòng chẳng những không có theo tra hỏi giảm bớt, ngược lại trở nên càng thêm nhiều hơn. Chứ không đề cập tới kia đồ bỏ ngôn linh quân, nghị phụ nhân này trong miệng hoàng thiện nhân, hắn rất là kỳ lạ, tại loại này mọi người đều lo sợ địa phương, lại còn có như vậy quên mình vì người địa chủ lão tài. Cái trấn này mặc dù cũng không tính lại, sao có thể cũng có mấy trăm gia đình, cho dù quang nấu cơm không sưởi ấm, này mỗi ngày tiêu hao hết than đá cũng là không nhỏ số lượng, cho dù nhà hắn là phiến than đá, nhiều ngày như vậy không ràng buộc đưa tặng tiếp theo, lẽ nào một chút cũng không đau lòng. Cố Phán nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy hay là không thể quá mức đoán, rốt cuộc kiêm nghe thì mình, lại nghe thì ám, hắn ít nhất phải lại nhiều thăm hỏi mấy gia đình, nghe một chút những người khác lại có cái gì cách nói lại tính toán sau. Hắn nghĩ liền đứng dậy, ta có việc muốn đi, à, ngươi nơi này có không có thích hợp vật liệu cùng công cụ, ta cho ngươi giữ cửa sửa một chút khóa kỹ. Phụ nhân nói, tại phòng tây trong có chút vứt bỏ đồ dùng trong nhà, không biết có thể hay không dùng. Nhưng đúng lúc này, nàng liền gọi lại xoay người muốn đi ra cửa Cố Phán. Đại hiệp, môn cũng đừng có tu, nếu có thể lời nói, không biết đại hiệp có thể hay không mang ta đi một cái hoa nhi. Ồ, Cố Phán dừng lại nơi cửa bước chân, trở lại lặng lặng nhìn nàng, phu nhân cho là ta đây là muốn rời khỏi thị trấn. Nàng cúi đầu nhìn trên giường ngủ say hai đứa bé, yếu ớt thở dài, đại hiệp chẳng lẽ không phải chuẩn bị lúc này rời khỏi sao? Ta tạm thời vẫn chưa đi dự định. Hắn dừng lại một chút, đột nhiên hỏi, nếu như ta thật muốn đi, với lại thật đáp ứng mang đi ngươi một đứa bé, vậy ngươi chuẩn bị để cho ta mang đi cái nào? Nàng lẩm bẩm nói, đại hoa bản tính cờ ngốc thành thật, nhị hoa tương đối thông minh linh hoạt. Nếu quả thật năng lực chạy thoát một cái lời nói, vậy liền để đại hoa rời khỏi đi. Cố Phán nhíu nhíu mày, đáp án này cùng hắn suy nghĩ lại là hoàn toàn tương phản. Sau đó liền nghe nàng thấp giọng nói ra, đại hoa thân thể muốn càng khỏe mạnh một ít, biến thành cô nhi lời nói, sống sót tỷ lệ lớn hơn một chút. Nay còn thật là khiến người ta không cách nào cãi lại lý do. Hắn chậm rãi lắc đầu, quay người ra ngoài phòng, nơi này phong cảnh không sai, ta còn chuẩn bị ở thêm mấy ngày, cho nên nói kẹt kẹt hắn lập tức ngậm miệng, mà không biểu tình hướng phía cửa sân nhìn sang. Một cái mang hai màu trắng đen hình trụ tròn mũ cao, toàn thân bao vây tại màu đen áo khoác bên trong thân ảnh gầy nhỏ đẩy cửa ra, chậm rãi đi đến. Ta là Nôn Linh. Nôn Linh em gái ngươi a? Và anh. Một vòng màu đỏ nhàn nhạt đống nhiên bộc phát, cả tòa tiểu viện cũng hung hăng run rẩy một chút. Sau một khắc, Cố Phán theo một người bao sâu hố to dưới đáy đứng dậy, tóm lấy một đỉnh mũ cao nhảy đi lên. Hắn đối với kia đỉnh trắng đen xen kẽ mũ trái xem phải xem, trên mặt trừ ra hoài nghi bên ngoài, còn mang theo một chút mở mịn không biết làm sao nét mặt. Này lương ngày Nôn Linh quân, như thế nào nhỏ yếu như vậy? Cùng tâm lý của hắn mong muốn so ra, nó đã yếu đến rất phá ranh giới cuối cùng trình độ. Đứng ở bờ hố suy tư một lát sau, Cố Phán lại trầm thấp nở nụ cười, nhược kê còn chưa nói hết lời dạo đầu tư cách. Phòng đông cửa được mở ra một cái khe, phụ nhân trợn mắt há hốc mồm nhìn trong viện chuyện mới vừa phát sinh, sau một hồi mới vất vả nháy mắt. Bành! Tất cả cùng gỗ có liên quan đồ vật đều bị Cố Phán trở tới, bị mấy lần liền bị biến thành tất cả lớn nhỏ cánh cửa, một mạch toàn bộ dùng chuẩn mực cố định tại phòng đông cửa gỗ bên trên, nhìn lên tới kiên cố xấu xí tới cực điểm. Tốt, đại công cáo thành. Hắn vô bộ trên mặt tường lồi ra tới vật liệu gỗ kết cấu, rất là thỏa mãn mỉm cười, phu nhân yên tâm, có người nghĩ phá cửa mà vào, thật chứ không bằng tường đổ mà vào có lời. Như vậy trong đêm an toàn ngược lại là an toàn, thế nhưng, ngày mai ta nên như thế nào ra ngoài đâu? Giọng của nữ nhân từ bên trong vang lên, bị tầng tầng cách trở sau có vẻ hơi trống rỗng. Buổi sáng ngày mai, ta lại tới mở cửa. Sau khi nói xong, Cố Phán xoay người rời đi, rất nhanh liền biến mất ở trong bóng đêm mịt mờ. Lại cường ngạnh địa gõ mở môn cùng mấy gia đình hữu hảo giao lưu một phen về sau, Cố Phán nghi ngờ trong lòng có đạt được giải đáp, có nhưng lại lần nữa làm sâu sắc, chẳng qua theo cha hỏi tăng nhiều, hắn đối tiếp xuống việc cần phải làm đã cơ bản rõ ràng. Theo cuối cùng một gia đình ra đây, hắn một đường không dừng lại, rất mau tới đến thị trấn đường lớn cuối cùng đèn sáng phòng xá bên cạnh, hướng phía nửa mở trong môn nhìn thoáng qua. Một tóc hoa dâm lão nhân ngồi ở phía sau quậy mơ màng muốn ngủ, mãi đến khi Cố Phán đẩy cửa đi vào mới giơ lên mí mắt. Người trẻ tuổi nhưng là muốn ở trọ sao? Không ở trọ lời nói, tiểu lão nhân hay là khuyên ngươi rời đi nơi này, này thị trấn a, không giống ngày xưa. Lão nhân ngáp một cái, run rẩy chớp chớp trên bàn bấm đèn. Trưởng quỹ, ta như thế nào nghe người ta nói, vào này thị trấn, liền đã không ra được đâu. Cố Phán tựa ở trên quầy, tả hưu đánh giá mặc dù cũ nát, nhưng còn tính là sạch sẽ khách sạn. Một lát sau, hắn đột nhiên hít mũi một cái, nhìn về phía kia lão trưởng quỹ, ánh mắt đột nhiên có thêm mấy phần không hiểu hứng thú. Khách sạn trưởng quỹ híp mở mắt, ngẩng đầu nhìn hạ Cố Phán, đối bọn họ những người kia có lẽ là như thế, nhưng đối người trẻ tuổi ngươi à, ra không được vấn đề cũng không tồn tại ngươi ra ta khách sạn này, dọc theo phố dài một mực về phía trước, không cần một khắc đồng hồ thời gian là có thể rời xa cái trấn này, không tin, hiện tại đi thử xem chẳng phải sẽ biết. Cố Phán gật đầu, đương nhiên lại hỏi một cái vấn đề khác, lão tiên sinh, này trong trấn phần lớn người cũng khóa chặt cửa phòng không dám lên tiếng, chỉ có các ngươi này mấy nhà dám khai môn đón khách, sẽ không sợ kia Ngôn Linh Quân đến tìm ngươi kể chuyện xưa sao? Lão giả ha ha nở nụ cười, ngươi nói Ngôn Linh Quân à, tin thì có, không tin thì không, ngươi chớ có đi nghe hắn tin hắn, tự nhiên không ngại. Cố Phán im lặng không nói, trực tiếp quay người rời đi căn này đèn sáng khách sạn. Khách quan muốn uống rượu sao? Một lát sau, hắn đến cùng khách sạn cách nhau một bức tường tử quán, đem vừa nãy cùng khách sạn trưởng quy trò chuyện dường như hoàn toàn phục chế một lần. Lại sau đó thì là quán trà, xong bạc, còn có một nhà chuyên môn làm mặt quán cơm nhỏ. Một cái thị trấn, hai loại tồn tại trạng thái, ngược lại là rất có ý nghĩa. Càng có ý tứ là, này mấy gian trong cửa hàng, hương vị cũng rất đặc biệt, ra khắp nơi đều tràn ngập một loại mùi tanh tưởi khí tức. Không chỉ Hạng Liệt nghe được, ngay cả chính hắn cũng không thể không qua loa đóng chặt hô hấp. Cố Phán mặt không biểu tình, dọc theo khách sạn trưởng quỹ cho hắn vạch ra phương hướng, dọc theo phố dài đi thẳng đến bên ngoài trấn mặt, quả nhiên tình huống thế nào đều không có xảy ra. Hắn xem xét đen nhánh trong màn đêm cái kia thông hướng bắc phương tiểu lộ, đột nhiên lắc đầu lại quay người lui trở về. Khách quan lại quay về, muốn ở trọ sao? Phía sau quầy lao đầu lần nữa nâng lên đầu, liếc nhìn Cố Phán một cái. Ta không ở trọ, chỉ giết người. Cố Phán cười nhạt cười, trong tay búa bén đã không có dấu hiệu nào ầm vang rơi đập. Chương 195, chúng sinh bình đẳng. Chương 195, chúng sinh bình đẳng. Anh xấu xí lao nhân, tính cả khách sạn lễ tân, trong chốc lát bị đột nhiên bộc phát tầng tầng hồng viêm bao vây. Sau một khắc, Cố Phán nhanh lùi lại mấy trượng, trực tiếp đi tới phía ngoài trên đường dài, nét mặt đau khổ và mèo. Một lát sau va một tiếng phun ra, đem vừa mới ăn hết thịt khô bánh mì toàn bộ phun ra. Thối, quá thối. Lão giả kia mặc dù bị hắn một đũa chém chết, nhưng ở thời khắc sống còn lại đột nhiên phun ra một đoàn màu vàng sương mù, đem dường như tất cả khách sạn đại đường cũng bao phủ ở bên trong. Hắn chỉ là đội vàng không kịp chuẩn bị hít một hơi, liền cơ hồ bị hun đến tất cả giác quan toàn bộ mất linh, sinh hoạt không cách nào tự lo liệu trình độ. Phúc. Cố Phán dường như đem trong dạ dày nước chua cũng nôn sạch sẽ, cố nén vẫn như cũ khó mà chịu được hoa mắt chóng mặt, quay đầu nhìn về phía bốn phía theo cửa hàng khác trong vây lại mấy người. Kẻ ngoại lai, ngươi tại sao muốn xâm nhập lãnh địa của chúng ta? Tiểu quán lao bản túm trên cằm thưa thất hàm râu, ánh mắt lạnh băng chằm chằm tại trên người Cố Phán. Cố Phán chậm rãi đứng thẳng người, đột nhiên đều nở nụ cười, thật mẹ hắn sống lâu mới thấy, khi nào đại ngụy triều đỉnh trì hạ thị trấn, biến thành một tổ trồn hôi lãnh địa. Các ngươi bọn này xuất sinh, thật sự chính là gan to bằng trời a. Hừ. Tiểu quán lao bản cười lạnh, kẻ ngoại lai, trước ngươi giết tiểu thập tam, chúng ta vốn định nuốt một hơi này, chờ ngươi tự động rời khỏi chính là, nhưng ngươi không phải muốn được voi đòi tiền, lại đã chạy tới giết lão thất, này thật đúng là cho ngươi đường sống ngươi không đi, không nên đâm đầu xông thẳng vào hoàng tuyến trong. Muốn giết ta? Cố Phán cười ha ha, chỉ bằng các ngươi này mấy cái nhược kê, vẫn đúng là kém một chút cân lượng. Bạch. Trên tay hắn búa đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, từ bên hông một vòng, lại lộ ra lúc đến đã có thêm đến một chồng phương phương chính chính giấy vàng, tại khách sạn giấy lên trong ngọn lửa lúc sáng lúc tối, như ẩn như hiện. Thiêu chết các ngươi bọn này cây hồng bị quái. Hắn cười gằn, mười ngón tay đồng thời giấy lên điểm điểm ánh sáng màu đỏ. Đều trong cùng một lúc, sắc lạnh, the thé tiếng kêu cùng nhau vang lên, tràn ngập nhìn tức giận cùng sát ý hun chết hắn. Hun chết hắn, hun chết hắn. Hun chết hắn cái cháu con rùa. Cố Phán khẽ mặt giật một cái. Sáu tấm giấy vàng trong chốc lát đốt hết, cho bụi phiêu tan trong, sáu tấm thiêu đốt quỷ diện lơ lửng hư không, còn quân Cố Phán xoay tròn bay múa. Vâng, nồng đậm tanh khói vàng vụ theo bốn phương tám hướng bao phủ đến, trong nháy mắt đem một đoạn này phố dài hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Ta cam lâm lương a, càn khôn tá pháp, bạo cho ta. Sau một khắc, thiêu đốt quỷ diện biến mất, Cố Phán tràn ngập phẫn nộ quát lớn thanh xuyên thấu hoàng vụ, thẳng lên trời cao. Vâng, sau một hồi, làm mọi thứ đều bình ổn lại. Chấn nhỏ biên giới các loại cửa hàng đã không thấy tăm hơi, chỉ lưu lại một hố sâu to lớn. Bên trong còn bày khắp lẳng lặng thiêu đốt tinh hồng hỏa diễm. Một thân ảnh nửa quỳ tại hỏa diễm chính giữa, hai tay thật sâu đâm vào cháy đen bùn đất trong, toàn bộ thân thể cũng tại run nhẹ nhẹ. Hoa. Cố Phán ha to mồm, lại là cái gì đều không có nhổ ra, hắn dây rủa lấy theo trong hầm bò lên ra đây, hơi có chút mở mịt đảo mắt một vòng về sau, mới nặng nề thở ra một ngụm trọc khí. Liền xem như đóng chặt hô hấp, cũng thiếu chút nhi bị tươi sống hun chết, đám này xuất sinh, đơn giản chính là từng người hình tự đi độc khí đạn a. Họ Hoàng tên Thử Lang Hoàng Thiện Nhân, hoàng phủ. Ánh mắt của hắn u ám, nét mặt càng thêm u ám nhìn về phía tọa lạc tại nơi đó một tràng nhà cao cửa rộng, dường như thật sự liền muốn quay đầu liền đi. Kẹt kẹt đột nhiên, phủ trạch cửa lớn mở, hai ngọn đèn lồng từ bên trong đưa ra ngoài. Đúng lúc này bốn tiểu nha hoàn nhô ra bước chân, vây quanh một cái đồng dạng xấu xí lão phụ nhân từ bên trong cửa chậm rãi đi ra. Người trẻ tuổi, ngươi vượt biên giới. Lão phụ nhân nhìn một chút phía trước cái đó hố sâu to lớn, ánh mắt bên trong hiện lên một tia vẻ lo lắng, nhưng rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu. Nàng thở dài, từ tốn nói, ban đầu là tiểu thập tam chính hắn không có mắt, cho phải ngươi, cho nên ngươi giết hắn. Chúng ta cũng cả lời, phía sau tiểu thất thấy vậy ngươi, cũng chỉ là cho ngươi chỉ ra rời khỏi thị trấn con đường, ngươi trực tiếp rời khỏi không quay đầu lại là được. Nhưng lại sau đó, nhưng ngươi lại xông vào tiến nhà của tiểu thất trong, không nói lời gì đưa hắn giết chết, đây cũng là vượt biên giới. Vi phạm. Cố Phán hơi khẽ cau mày, thở dài nói, ta nhìn kìa, hẳn là các ngươi trước vượt biên giới mới đúng. Ồ. Lão phụ nhân rũ mắt con ngươi, ánh mắt rơi vào bên cạnh nha hoàn sách đèn lồng bên trên, trầm thấp nở nụ cười, lao thân khoảng năng lực đoán được ý của ngươi là muốn nói, chúng ta là xuất sinh, nên ẩn thân ra ngoài, mặc cho người ta nhóm xua đuổi đánh giết, mà không phải giống bây giờ như vậy, đem mọi người tụ tập thị trấn xem như lồng gà, đem những người này trở thành gà thịt nuôi dưỡng, có đúng hay không? Cố Phán im lặng, chờ giây lát liền lại nghe được lão phụ nhân kia tiếp tục nói. Nguyên bản làm lão thân cùng phía dưới những thứ này đồ tử đồ tôn không có sinh ra linh trí lúc, ngơ ngơ ngác ngác, không nghĩ, đương nhiên sẽ không cảm thấy có gì không ổn, nhưng ông trời mở mắt, nhường lão thân mở tâm hồn, lại có chưa bao giờ có lực lượng, tất cả cũng trở nên không còn giống nhau. Cố Phán khẽ nhíu mày, cho nên nói, khi ngươi trở nên cùng trước kia khác nhau sau đó, liền bắt đầu mưu đồ bố trí đây hết thảy. Không, ngươi nói sai rồi. Lão phụ nhân khoát qua tay, cúi đầu nhớ lại chậm rãi nói, tại vừa mới diễn sinh linh trí thời điểm, lão thân luôn luôn còn ở tại giã ngoại, trải qua loại đó cùng nguyên lai cũng không quá đại biến hóa sinh hoạt. Sau đó một thiên có một hồ loại đi ngang qua, cùng lão thân đánh cờ một hồi, bất phân thắng bại, nàng liền tôi thủ, còn cùng lão thân nói mấy câu, cùng nhau hưởng dụng nàng tự chế rượu ngon thịt khô. Cố Phán đem xôi chảo sát ý áp chế xuống, thuận miệng hỏi nói, ta rất hiếu kỳ, các ngươi đều nói thứ gì? Lão phụ nhân mỉm cười, vị kia hồ cô nương à, nói mình trước đây không lâu gặp qua một vị nhường nàng sinh không nổi mảy may lòng phản kháng hồng y nương nương, nàng tự nghĩ hẳn phải chết, có thể còn có thể biến thành vị kia hồng y nương nương lương thực, lại không nghĩ rằng nương nương cũng không lấy nàng tính mệnh, ngược lại tại non xanh nước biết trong lúc đó bày xuống tiệc rượu, có chút hăng hái cùng nàng ngồi đối diện nói chuyện với nhau một phen. Cố Phán nheo mắt lại, trên mặt nét mặt trong chốc lát trở nên có chút cổ quái. Lão phụ nhân cảm khái nói, hồ cô nương nói à, nương nương lời nói, như thể hồ quán đỉnh, nhường nàng không tự chủ được liền lâm vào trầm tư, nhưng không được rất giải. Nghĩ đến cũng chỉ có hồng y nương nương loại đó độ cao đại hiền năng lực chi sĩ mới biết đi tự hỏi, cũng mới dám đi tự hỏi rất nhiều liên quan đến thiên địa biến hóa trí lý vấn đề. Tiếc ư hồ cô nương cũng không cùng lao thân nhiều lời, khoảng chừng trước khi chia tay nói cho ta biết, thiên địa bất nhân, coi vạn vật như chó rơm, chúng ta cùng người cùng là giữa thiên địa sinh linh, liền cái kia chúng sinh bình đẳng, lại há có thể bị người vì địa phân ra cái cao thấp quý tiện. Cố Phán thở dài, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì mới tốt. Lão phụ nhân lại nở nụ cười, nhưng mà đâu, lão thân vẫn luôn là cái yêu thích yên tĩnh không thích động tính tình, cho nên tại hồ cô nương sau khi đi, ta liền lại trở về cùng trước đó không khác nhiều trong sinh hoạt, thời gian ngược lại cũng yên tĩnh bình thản. Mãi đến khi ngày ấy, một đám người nhóm xâm nhập ta chi lãnh địa, không nói lời gì liền giết chết ta chưa diễn sinh ra linh trí rất nhiều hậu bối. Lão thân nhìn thấy đây hết thảy, càng nhìn thấy những người kia tại giết ta tộc loại lúc loại đó đương nhiên nét mặt, lúc này liền bỗng nhiên lại nhớ ra hồ cô nương nói tới câu nói kia, thiên địa bất nhân, coi vạn vật như chó rơm. Cho nên à, những người này dựa vào cái gì đều cảm thấy mình năng lực áp đảo thiên địa vạn vật chi thượng, dựa vào cái gì có thể đối với những khác sinh linh cho lấy cho đoạn, phán sinh phán chết. Bọn hắn những người này à, trong lúc nói cười giết ta vạn bối thân tộc, chỉ vì đi làm mấy món để bọn hắn giữ ấm khăn quàng cổ mà thôi. Như vậy, sát sinh giả sinh linh đều có thể giết chết, ta bây giờ đã có mạnh hơn bọn họ lực lượng, vì sao liền không thể đem bọn hắn hành động lại trả lại đến trên người bọn họ? Lão phụ nhân ngưng cười cho, ánh mắt yếu ớt liếc nhìn Cố Phán một cái, là cái này hồng y nương nương nói qua thiên địa bất nhân, coi vạn vật như chó rơm, quả nhiên là lời lẽ chí lý. Chương 196, vật đua trời lửa. Chương 196, vật đua trời lửa. Thiên địa bất nhân, chúng sinh bình đẳng. Từ đầu tới cuối phân tích suy tư một lần lão phụ nhân lời nói, Cố Phán theo bản năng mà liền muốn hít một hơi thật sâu, nhưng lại bị trên người mình hương vị sợ, chỉ có thể ho khan vài tiếng sau đó mới nói, những người kia đi săn bắn ngươi tộc loại, ngươi giết cũng liền giết, nhưng vì cái gì còn muốn chạy đến này trong trấn, vô cớ lại giết những người khác? Lão phụ nhân cúi đầu, rất nghiêm túc nói, tại sao muốn lại giết những người khác thì sao? Kỳ thực cũng không phải là bởi vì giết ta tộc loại chính là này trong trấn mấy nam nhân, vậy không phải là bởi vì trước kia bọn hắn đều thường xuyên sẽ tìm kiếm đến ta tộc động ẩn thân huyện, không nói một lời liền chế tạo sát lục, không nên truy cứu nguyên nhân, ta cho rằng căn bản cũng không cần nguyên nhân, cũng không có nguyên nhân. Ngươi thử tưởng tượng, những thứ này trong trấn đám người đem gà vịt chư dương nhốt tại trong vòng, cũng không có việc gì liền sẽ bắt ra đây giết tới mấy cái, lấy hắn ra lông, ăn hắn huyết nhục, nhưng mà bọn hắn lại đối những kia bị giết sinh linh giải thích nguyên nhân sao? Lão thân bây giờ làm, cùng những người này từ xưa đến nay vẫn đang làm, vậy không hề có sự khác biệt ta. Dựa vào ý của ngươi là, bọn hắn ăn đến, chúng ta đều ăn không được, bọn hắn làm được, chúng ta lại không làm được. Đây cũng là cái gì đạo lý? Cái này có thể thật mẹ nó. Cố Phán ngây ra một lúc, muốn nói gì đi, lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Bà lão này lời nói từ đầu tới cuối sâu chỗ tiếp theo đã tạo thành một cái hoàn chỉnh tư duy đường liên kết, theo nhân loại chỗ đứng đi cân nhắc, tự nhiên là không chịu nhận được, nhưng nếu muốn chân chính nhảy ra ngoài đứng ở vị trí của nàng lại nhìn, cũng không thể nói không có một chút đạo lý. Thế nhưng tuy là nói như vậy, nhưng có một số việc nhưng lại không thể thật sự nhường nàng như vậy đi làm. Cố Phán ngầm thở dài, thầm nghĩ tất cả vấn đề kỳ thực cuối cùng chỉ có hai vấn đề, một cái là cái rắm cố vấn đề, một cái khác thì là về chân lý vấn đề. Không có cách, liền xem như cùng là nhân loại, khác nhau tộc chủng rồi sẽ có khác biệt cái rắm cố. Suy xét vấn đề chỗ đứng cũng liền có rất lớn lệch lạc, thúng chi là nhân hòa dị loại sinh linh trong lúc đó, có chút ránh sâu đã lớn đến không cách nào bổ sung tình trạng. Mà càng mấu chốt của vấn đề là, chân lý luôn luôn bao hàm tại đại pháo tầm bắn trong phạm vi. Cho dù là tại hắn cái trước thời không, khoa kỹ tiếp tục độ cao phát triển, cũng bất quá là từ đại pháo đổi thành độ chính xác cao hơn, khoảng cách càng xa, uy lực càng lớn nổ bức mà thôi. Cũng không có khác biệt về bản chất. Sau một thời gian ngắn, lão phụ nhân thu liễm tâm trạng, bình tĩnh nói, lão thân nói những thứ này, công tử thấy thế nào? Cố Phán suy nghĩ một chút, rất là sảng khoái đáp nói, không có thái độ, chỉ vì ngươi ta cải dám, cố không giống nhau. Ồ, tại nàng đột nhiên trở nên nghi ngờ vẻ mặt, Cố Phán lại nói tiếp, bất quá ta cũng có một cái quan điểm, muốn cho lão bà biết được. Cái gì quan điểm? Cố Phán chậm rãi duỗi ra một ngón tay, trên đầu ngón tay phốc địa giấy lên một điểm đỏ nhạt hỏa diễm. Hắn nhìn chăm chú kia đám tại trong gió đêm không nhúc nhích chút nào hưởng viêm, mỉm cười nói, thiên địa sát thực coi vạn vật như chó rơm, không đặc biệt yêu chủ ai, cũng sẽ không đặc biệt chán ghét ai, nhưng mà chúng ta nhất định phải hiểu rõ, tại thiên địa này trong lúc đó đâu, vẫn còn có một cái khác vạn vật cũng tại không tự chủ được đi tuân thủ quy tắc. Cái gì quy tắc? Hồng viêm đang lẳng lặng tiêu đốt, lão phụ nhân phút chốc híp mắt lại. Hô. Cố Phán nhẹ nhàng thổi ngụ khí, đầu ngón tay hồng viêm bỗng nhiên tăng gọn, chiếu đỏ lên mặt mũi của hắn. Trước đây thật lâu, một vị nào đó họ Đạt tiên sinh đã từng nói, vật nuôi trời lượng, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, cho nên nói làm con khỉ theo trên cây tiếp theo, dùng chân trước cầm lấy công cụ một khắc này, đều đã chú định phía sau không biết bao nhiêu và năm, nhân loại đối với cái khác sinh mệnh quyền sinh sát trong tay. Hắn nhìn cách đó không xa lão phụ nhân ngày càng u ám nghi ngờ nét mặt, nói tiếp, đến bây giờ thiên địa sinh biến, lao trật tự quy tắc chưa hoàn toàn vỡ vụn, trật tự mới quy tắc cũng không thật sự hiện hiện, chính là một hồi loạn cục chi mở đầu. Nhưng mà khác nhau sinh linh cũng đều trường khác nhau cái rắm, cố, ngồi ở riêng phần mình khác nhau vị trí, đây cũng là đành phải lại để cho câu nói kia kéo dài tiếp. Vật đua trời lựa, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Người có khả năng lên, rong giả hạ, bất lực người, chết. Và anh, nhan nhạt hồng viêm ầm vang một phát, cố phán đã biến mất ngay tại chỗ. Hương cùng thối nếu là hỗn hợp lên, vậy sẽ là thế nào một loại cảm động lòng người hương vị? Mà hương đến cực hạn cùng thối đến cực hạn nếu như hỗn hợp lên, lại đặt sẽ là như thế nào một loại kinh khủng tồn tại? Cố phán bây giờ đều ham sâu tiểu này cực lớn kinh khủng tra tấn trong. Hắn từ trước đến giờ cũng không có nghĩ qua, vẹn vẹn là hai loại hoàn toàn tương phản hương vị lăn lộn một chỗ, có thể tạo thành như thế lực sát thương to lớn. Loại cảm giác này, thậm chí so với kia chủng đơn thuần cuồng bạo vật lý công kích càng làm cho hắn khó mà tiếp nhận. Cho dù hồng viêm đang thiêu đốt hừng hực, cho dù hắn đã hoàn toàn che lấp miệng mũi, nín hơi, lại vẫn là không cách nào ngăn cản hai loại hỗn hợp tại một chỗ hương vị bay thẳng chán, nhường hắn khổ sở đến dục sinh dục tử. Cố phán dùng đũa gian nan trèo chống thân thể, duy trì đứng yên tư thế, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm ngay phía trước nửa ngồi dưới đất hai nữ nhân, nỗ lực tích góp lần công kích sau lực lượng. Tại xung quanh thân thể của hắn, trừ ra thiêu đốt lên ngọn lửa màu hồng ngoại, còn hôn tạp màu vàng cùng hồng nhạt sương mù, liên miên bất tuyệt ở khắp mọi nơi. Nhất là tại trải qua liệt diễm trưởng hồng viêm thiêu đốt về sau, nguyên bản đã nồng đậm tới cực điểm hương vị thậm chí càng biến đổi thêm nồng đậm, đã đạt đến nghe không ra mùi vị gì tình trạng. Đại tượng vô hình, đại âm hy thanh. Cố phán đáy lòng đống dưng hiện lên một ý nghĩ như vậy. Hắn trong lòng rõ ràng mặc dù bây giờ chính mình người không thấy mùi vị gì, lại ngược lại mang ý nghĩa càng thêm không tốt tình huống đã xuất hiện, mà hắn nhất định phải tại mọi thứ đều trở nên không cách nào thu thập trước đó, đem đang hướng hỏng phát triển tình thế toàn bộ che đậy tiếp theo, ít nhất cũng phải đem quyền chủ động về phần tầm kiểm soát của mình phía dưới. Tại trạch viện ngoài cửa lớn, hai nữ nhân một trái một phải, một tóc trắng xóa, một tóc xanh như suối, một vàng bảo một áo trắng, riêng phần mình ngồi liệt tại lạnh băng trên mặt đất, nhìn như đã mất đi bất luận cái gì năng lực phản kháng. Nhưng cô phán cũng không dám có bất kỳ chủ quan, hắn thậm chí không dám tùy tiện tiến lên xuất thủ lần nữa, để tránh xảy ra lần nữa vừa nãy đã từng xảy ra một màn. Chiến đấu mở đầu, hắn cùng lao phụ nhân giao thủ chỉ kéo dài ngắn ngủi một cái chớp mắt, liền tại hồng viêm đua bén cuồng bạo công kích đến đưa nàng quật ngã trên mặt đất, dãy rủa không dậy nổi. Tiếp đó, hắn vốn cho rằng đối phương đã bất lực tái chiến, vươn cổ đợi làm thịt, không ngờ rằng lại đột nhiên theo trạch viện trong môn lại nhảy ra một cái áo trắng phấn quần mỹ nữ. Lại là một hồi nhất thời mà kịch liệt giao thủ, phấn quần cô nương cũng bị hắn đánh ngã trên mặt đất, ngồi phịch ở chỗ nào không nhúc nhích, dưới váy lộ ra thon dài trắng non hai chân, thậm chí năng lực nhìn thấy kia lông xù hai cái đôi. Làm lúc tâm tình của hắn là sung sướng, không ngờ rằng còn có thể gặp được mua một tặng một, đũa chặt trồn hôi lại tiện thể ra một vị hồ cô nương chuyện tốt. Nhưng mà, chuyện kế tiếp lại đột nhiên ở giữa trở nên không tốt đẹp như vậy. Có thể nói là tương đối không mỹ hảo. Cố phán nhất quán tắc phong chính là nghi đem thừa thắng truy giặc cùng đường, tuyệt đối không mua danh học bá vương, tuyệt đối sẽ không tại sắp thắng lợi lúc thả lỏng đối yêu cầu của mình, mặc kệ thế nào, nhất định trước chặt mấy phủ đầu lại nói. Rốt cuộc chỉ có thật sự chết mất địch nhân mới là tốt nhất địch nhân. Sau khi hắn mang theo chiến phủ giết đi qua lúc, bất ngờ đều không có dấu hiệu nào đã xảy ra. Áo bàng lao hầu phun ra nhất đạo khói vàng, phấn quần cô nàng bung ra một phương phấn khăn, trong chốc lát liền đem hắn tra tấn đến dục tiên dục tử trình độ. Kia thẳng đến yếu hại lưỡng búa, cuối cùng vẫn không có bổ tới địa phương, chỉ là trên mặt đất ném ra đến một cái hố to mà thôi. Hô! Cố phán thở ra một ngụm trọc khí, tầm mắt đã trở nên có chút hoa mắt, trong lòng còn có một cỗ tà hỏa hô hô thiếu đốt, rất có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Hồng nhà xương mủ có vấn đề rất lớn, thậm chí so với kia màu vàng xương độc vấn đề lớn hơn. Vì nó cũng không có theo thời gian trôi qua mà bị chậm rãi hóa giải, ngược lại hóa thành trong lòng cháy hừng hực liên hỏa, dường như không cách nào dập tắt. Còn có, vừa nãy sở kia một chút bắp đùi xúc cảm, thật sự chính là không tệ ám anh. Trong lòng hỏa diễm tăng vọt, hắn dường như cũng nhịn không được nữa, bắt đầu miệng lớn thở dốc, mà cứ như vậy, lập tức liền lại hút nhiều hơn nữa hoàng phấn xương ngủ vào trong. Chương 197, Xuân Hương phấn độc chương 197, Xuân Hương phấn độc không có nghĩ đến người này vậy mà như thế lợi hại, lần này nếu không phải hồ cô nương vừa vặn tới trước tiễn kia thì mời, không, có ngươi xuất thủ rút một tay, ta chỉ sợ đã sớm chết tại hắn hỏa diễm cùng đũa bén phía dưới. Lão phụ nhân run rẩy đứng thẳng người, nhìn bên cạnh đồng dạng vừa mới đứng dậy phấn quần nữ tử, thở thật dài một cái. Phấn quần nữ tử sửa sang bên thai tản mát loạn phát, mắt nhìn cách đó không xa lung la lung lay cô phán, lòng vẫn còn sợ hay nói, ta cũng không biết hắn lại lợi hại như vậy, nếu như không phải hắn không quen thuộc chúng ta mạnh nhất đối địch thủ đoạn, liền xem như ngươi ta liên thủ, sợ là vậy chạy không thoát vừa chết kết cục. Hồ cô nương, hắn lập tức liền muốn không chịu nổi, một lúc, cái kia xử trí như thế nào? Lão phụ nhân lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, có muốn hay không ta đem hắn cột chắc sau đó đưa đến gian phòng của ngươi, nếm thử lợi hại như vậy người tuổi trẻ hương vị. Hồ cô nương trên mặt lộ ra một vòng ý xấu hổ, theo bản năng mà kẹp chặt hai chân, nhưng một lát sau lại vẫn lắc đầu một cái nói, không được, đối với người lợi hại cỡ này, chúng ta hay là ổn thỏa một ít, chờ hắn chết năng lực phản kháng sau đó, trực tiếp giết hắn tốt nhất. Hồ cô nương nói đúng lắm, vậy chúng ta đều lại thêm đem lực lượng, nhường hắn sớm đi bụi về với bụi, đất về với đất. Tốt, chúng ta cái này liên thủ tiễn hắn quy tiên. Hồ cô nương gật đầu, há miệng ra theo trong miệng nhổ ra một thanh ốn lượn hình rắn đoạn kiếm. Lão phụ nhân theo ống tay áo trong rỗi ra một đôi màu sắc đen nhánh khô gầy móng bớt, đang chờ tiến lên, lại đột nhiên có chút kỳ quái liếc nhìn hồ cô nương một cái. Hồ cô nương, ngươi trong váy, như thế nào như là có hỏa tại đốt? Ta trong váy, có hỏa. Hồ cô nương nắm chặt chuôi kiếm túi đầu nhìn lại, trên mặt đầu tiên là lộ ra một tia nghi ngờ nét mặt, đúng lúc này lại đột nhiên trở nên mặt mèo. Biểu hiện trên mặt biến ảo mấy lần về sau, nàng đột nhiên hét lên một tiếng, vô thanh vô tức chính là nhất kiếm đâm ra. Leng keng. Nàng một kiếm này bị lão phụ nhân tại thời khắc sống còn ngăn lại. Mũi kiếm cũng chỉ không kém một tấc liền sẽ đâm vào lão phụ nhân cổ họng. Hồ cô nương, người lão hầu kêu lên sợ hãi, nhưng lại không thể không trái chống phải ngăn, đem hồ cô nương tiếp xuống công kích cho ngăn cản tiếp theo. Hồ cô nương đối áo vàng lão phụ nhân tiếng kêu mắt điếc hai ngờ, mặt mũi tràn đầy đều là giữ tợn bặm méo nét mặt, ánh mắt bên trong trừ ra rét lạnh sắc ý, hay là rét lạnh sắc ý, rốt cuộc dùng không được nửa chút cái khác thần sắc. Trong tay nàng hình rắn đoạn kiếm một chút hung ác qua một chút, tuôn ra từng đạo hồng nhạt qua mang, kiếm kiếm không rời đối phương yếu hại. Kịch liệt giao thủ sau một lát, hồ cô nương vì vai trái bị nặng nghề một chảo làm đại giá, hình rắn đoạn kiếm hung hăng đâm vào áo vàng lao hầu bụng dưới, sau đó không chút do dự rút ra, cắn răng lần nữa thọc vào trong. Xoẹt. Canh hôi huyết dịch theo lão phụ vết thương phun tung tóe ra đây, ngâm hồ cô nương một thân. Nàng lần thứ ba rút ra đoạn kiếm, cũng không có lại đâm xuống, mà là đột nhiên nhắm mắt lại, trên mặt lộ ra đau khổ dễ rũ nét mặt, ngơ ngác đứng không nhúc nhích. Răng rắc. Một thanh lóe rét lạnh quang mang phủ đầu theo bên nàng phương lướt qua, chỉ một chút, liền đem dường như đứng không vững lao phụ nhân chém ngã xuống đất. Một bông hoa bạch xương sọ tầm thường lăn ra thật xa, đợi cho dừng lại lúc, đã biến thành một khỏa máu me đầm địa trốn hôi đầu. Phù phù. Thi thể không đầu mềm mềm tê liệt ngã xuống trên mặt đất, ung dung hoa quý quần áo phía dưới, bao vây lấy một đầu còn tại có hơi có giật thú loại thi thể. Ngươi vừa nãy đối ta làm cái gì? Hồ cô nương gương mặt xinh đẹp bạch địa một mảnh trắng bệnh, liên tiếp lui ra ngoài mười mấy bước, ngay cả trái vết thương trên vai đều không đi quản, ánh mắt kinh sợ một mực rơi vào cái đó đang chậm rãi đi tới thân ảnh phía trên. Cố Phán tại cách nàng khoảng một trượng khoảng cách dừng bước lại, chống không tay trái vừa lật, lại xách ra đây một tấm ố vàng trăng giấy, triển khai sau hiện lộ ra một đoạn khó phân phức tạp xấu xí đường cong. Thấy không, chính là nó. Hồ cô nương cắn răng nói, đây là vật gì? Nó gọi chịu tự phụ, là ta du lịch thiên hạ lúc theo một thâm sơn trong cổ động ngẫu nhiên đạt được chi bảo vật, bây giờ vậy chỉ còn lại có trên tay hai tấm. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm hồ cô nương hiểu điệu tinh tế thân thể, cơ cơ trên tay mềm mặt giấy vàng, lại đưa nó nhét vào lưng quần, đột nhiên không hiểu ra sao nuốt ngụm nước bọt, mới nói tiếp, vừa này à, ta tại trên đùi ngươi chụp một tấm. Trước đây chụp ngươi cùng chụp cái này trồn hôi đều là giống nhau hiệu quả, bất quá, ai bảo ngươi nhìn lên tới càng trẻ tuổi xinh đẹp một ít đâu, thật sự sờ lên, xúc cảm cũng càng tốt. Ngươi hồ cô nương ngực kịch liệt phập phồng, muốn nói cái gì lại lập tức nghẹn lại, cũng không nói ra miệng tới. Cố Phán chậm rãi thu liễm nụ cười, nhìn thẳng con mắt của nàng nói, tốt, bây giờ nói chính sự. Ngươi nhất định phải hiểu rõ, ta vốn là cái ôn hòa người lương thiện, cho nên ngươi bây giờ liền đem giải dược lấy ra lời nói, ta đều thả ngươi rời khỏi. Cái gì giải dược? Hồ cô nương đầu tiên là sững sờ, trong chốc lát nhưng lại phản ứng, khóe môi khơi mào vẻ tươi cười nói, ngươi nói rất đúng xuân hương phấn bụ sao, nó kỳ thực cũng không có giải dược, mong muốn giải độc. Vâng. Nàng đột nhiên mở to hai mắt, hoảng sợ ánh mắt bên trong mọi thứ đều biến mất không thấy gì nữa, chỉ chiếu dọi ra đây cái kia thanh vô cùng cuồng bạo cuốn theo tất cả bữa. Giang giác. Một khỏa xinh đẹp đầu lâu bạch địa bay lên lao cao, lại vừa lúc rơi vào Cố Phán trong tay. Hắn nắm chặt một cái tóc xanh, đem con mắt của nàng mang lên cùng ánh mắt của mình ngang bằng vị trí, cắn răng cười lạnh nói, tất nhiên không có giải dược, vậy ngươi liền đi chết đi. Hồ cô nương cho dù chỉ còn lại có một cái đầu, cũng không có trực tiếp tử vong, chỉ là khí tức nhanh chóng suy sụp xuống. Nàng vậy mà tại cái này mất mạng lúc lại thấp giọng bật cười, trong con ngươi lóe ra làm người sợ hãi quan mang, ta mới vừa rồi là nói, không có giải dược, nhưng mong muốn giải độc cũng không phải là không có cách nào có thể nghĩ, ngươi chỉ cần cùng ta đêm xuân một lần, hay là để cho ta thúc đẩy lực lượng, hút ra trong cơ thể ngươi phấn độc là được rồi. Thanh âm của nàng dần dần rơi xuống đi, nhưng lại như cũ tại cười, rất vui vẻ cười, nhưng mà đây hết thảy tiền đề, đều là ta sống, nhưng mà, ha ha. Hiện tại, bị ngươi hút vào thể nội những vật kia, thật sự biến thành khó giải chi độc. Cho dù ngươi lại tìm đến đồng loại của ta, vậy cũng không có khả năng giải hết. Nàng gian nan nói xong, cười lấy, mãi đến khi rốt cuộc nói không nên lời một chữ tới. Lại sau đó, Cố Phán nhìn thấy trên tay mình nâng lấy một khỏa lông xù hồ ly đầu, nó con mắt trận to bên trong giường như vẫn đang lưu lại vui vẻ ý cười, hơi nhếch lên khóe miệng, cũng là như thế. Chi chi. Bốn cầm đèn lung tiểu nha hoàn hoảng sợ hét dầm lên, tứ chi chạm đất bỏ đi hình người, mắt thấy muốn tứ tán chạy trốn, lại ở đâu tái bút được Cố Phán chân nhanh cùng tốc độ tay, bị hắn cực nhanh loại đuổi theo răng rắc mấy lần, đúa hạ liền lại nhiều vài u hồn. Một phen chém giết về sau, Cố Phán trong lòng tích tụ tà hỏa dường như vậy giảm đi một chút, không còn tượng vừa nãy như vậy hoàn toàn là không chỗ phóng thích, không cách nào phát tiết bực bội. Hắn lần nữa cầm lên biên kia lông xù tuyết trắng đầu lâu, cùng một đôi đã mất đi thần thái quyến rũ con mắt y mắng đối mặt, sau đó lòng bàn tay đột nhiên giấy lên nhàn nhạt tinh hồng hỏa diễm, đem đầu lâu của nàng rất nhanh hóa thành tro, từng chút một theo gió tản đi. Chương 198, hai tấm thiệp mời chương 198, hai tấm thiệp mời mở miệng trả lời vô cùng trọng yếu vấn đề lúc, trước tiên trước hết đem đáp án chính xác cho ném đi ra, lẽ nào sẽ chết sao? Rất rõ ràng sẽ không chết, chỉ ít tạm thời sẽ hảo hảo mà sống sót. Nhưng mà vị này hồ cô nương hành động, chính là thấy không rõ lắm tình thế, tại không nên thừa nước đục thả câu lúc còn cứng rắn muốn bị như vậy một chút, kết quả chính là đầu nàng hết rồi, chết đến mức không thể chết thêm. Nếu như nàng năng lực trước tiên hô lên có giải dược ba chữ, lại làm sao lại bị hắn ở đây nổi giận tâm trạng buộc phát hạ trực tiếp chém chết. Khẳng định là sẽ tạm thời lưu nàng một mạng, căn cứ đến tiếp sau tình huống phát triển lại làm xử trí. Liền xem như phía sau hiểu rõ giải độc cần cùng nàng đêm xuân một lần, nói thật vậy cũng không tính cái vấn đề lớn gì. Nàng đích sắc không phải người, nhưng bộ dáng coi như đoan chính xinh đẹp, chỉ cần một mực năng lực gìn giữ hình người, vậy hắn cũng không phải thật không thể nào tiếp thu được. Nàng đích sắc một mực cất giấu lượng cái lông xù cái đuôi, nhưng hắn thấy, này thật không phải là giảm điểm hạng, ngược lại hẳn là thêm điểm hạng. Nàng vốn hẳn nên có cơ hội sống sót, chỉ tiếc cũng bởi vì tại sai lầm thời gian xuất hiện ở sai lầm địa điểm, càng mấu chốt là tại cái kia muốn mạng trước mắt nói có sai lầm lời nói, cuối cùng là chỉ có thể là rơi vào cái hương tiêu ngọc vẫn kết cục. Cố Phán yếu ớt thở dài, xét ngược nhìn vẫn xuống dưới tích tắc chảy máu đồ bén, từng bước một bước vào kia phiến gỗ lim trong cửa lớn, chỉ cần nhìn thấy vật sống, đó chính là một đũa ẩm vang rơi xuống, gọn gàng mà linh hoạt tuyệt đối không nói nhảm. Như thế từ đầu giết tới đuôi, lại vòng trở lại giết một lần, mãi đến khi trong gương đồng hạng liệt nhắc nhở không còn có dị loại khí tức tồn tại, hắn mới thu đũa, tại nguồn ngang lộn xộn nằm đầy tàn phá thi thể trong nội viện ngồi xuống, nghỉ ngơi khôi phục thể lực. Cái này qua lại giao hào giết, chết ở trên tay hắn dị thú chí ít có 150 chỉ trở lên, mặc dù đại bộ phận cũng không thể biến hóa hình người, nhưng năng lực biến người hay là năng lực bộ phận biến người cũng có 17-18 chỉ, coi là không nhỏ tỷ lệ. Hiện tại phản quá mức lại nhìn, lão phụ nhân này quả thực không đơn giản, hoặc nói, nàng cái này cả một tộc nhóm cũng không đơn giản. Hắn sẽ làm ra phán đoán như vậy, không bèn bèn là vì chúng nó đời sau có đặc thù lực lượng tỷ lệ rất cao, có thể biến hóa hình người tỷ lệ vậy không thấp, càng là hơn vì chúng nó có thể xưng kinh khủng tự chủ. Như vậy nhiều trồn hôi tụ tập cùng nhau, lại có thể khắc chế bẩm sinh thu tính, chẳng những không có trong nháy mắt đem toàn bộ thị trấn người ăn sạch, thậm chí ngay cả gà vịt và gia cầm cũng đều có rất lớn bộ phận bị giữ lại. Chúng nó tại vì cái trấn nhỏ này làm cơ sở địa, chăn nuôi bao gồm người ở bên trong các loại sinh linh, phong tỏa ngăn cách âm thầm tu hành, còn đang ở liệu mạng học tập người ghi lại ở trong sách vợ trí tuệ kết tinh, vân 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 vân. Nếu như liền để chúng nó một mực phát triển tiếp lời nói, đợi một thời gian, nói không chừng thật sự sẽ có một đầu kinh khủng hoàn toàn mới tộc loại hoành không xuất thế, tại đây loạn cục sắp nổi trên sân khấu chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Nhưng chúng nó đã không có tương lai, dường như cả một tộc nhóm đều bị hắn nổ tận gốc, thừa dịp loạn đảo tẩu mấy cái cũng bị dọa sập tâm thần, mong muốn khôi phục lại đến buổi tối hôm nay trước kia rầm rộ, dường như đã là chuyện không thể nào. Mà để bọn chúng rơi vào kết quả như vậy nguyên nhân căn bản nhất, cuối cùng còn tại ở sự cao cấp chiến lược không đủ, không bằng hắn càng sẽ giảng đạo lý. Rốt cuộc có lý đi khắp thiên hạ, vô lý khó đi. Cố Phán tìm chút ít thanh thủy giặt máu tươi trên tay, hoang khô sau cầm lấy một quyển vừa mới vào tay tu luyện bí pháp nhìn lại. Luân linh thất tình pháp. Tỉ mỉ đọc một lần sau đó, Cố Phán che đậy cuốn trầm tư, sau một hồi lại đem nó lật ra, tìm thấy không nghĩ ra đã hiểu chỗ, lặp đi lặp lại phỏng đoán suy tư. Bộ này pháp môn tu luyện hẳn là lão phụ nhân kia tự tay viết, dùng để dạy bảo tộc đàn trong có tư chất tu hành vãn bối sử dụng, nội dung của nó năng lực vì thất tình lục dục bên trong thất tình bắt đầu, có thể nói là chia ra tâm chữ, có tương đối tư tưởng cùng nội hàm. Hỉ, sợ, ai, giận, yêu, ác, muốn. Như thế nhìn tới, cái gọi là ngôn linh quân, cái gọi là ngôn xuất pháp thủy, nói chết như thế nào, phía sau rồi sẽ chết như thế nào, đều là này một đám trồn hôi làm ra sự việc. Chúng nó vì chính là đem trong chấn tất cả mọi người hy vọng toàn bộ đánh nát, sẽ chậm chậm vì sợ hãi lấp đầy tâm tình của bọn hắn, cuối cùng vì bí pháp được kia thu hoạch sự tình. Vậy may mắn này cây hồng bị lão bà tử nhập đạo không sâu, vẻn vẹn vừa mới bắt đầu cân nhắc sợ hãi tầng thứ, còn không có hình thành chân chính sát thương năng lực, nếu quả thật nhường nàng một đường kéo lên đến thất tình đều đủ cảnh giới, chỉ sợ nằm dưới đất hẳn là hắn. Bộ này phương pháp tu hành sát thực nhìn lên tới rất tốt, nếu có thể luyện thành uy lực chỉ sợ cũng nhỏ không được, nhưng vấn đề lớn nhất là nó cũng không phải nhằm vào người pháp môn tu luyện, mà hẳn là lão phụ vì chúng nó bộ tộc này nhóm làm căn bản, châu nghiên cứu lục lọi ra tới đi tới con đường. Nếu có người cầm tới sau đó, thật sự không quan tâm mê đầu đều luyện, lớn nhất có thể cũng không phải tu thành tuyệt thế thần công, mà hẳn là căn bản là không luyện được, hay là rất nhanh liền sẽ tẩu hỏa nhập ma, trọng thương bỏ mình. Cố Phán lo nghĩ về sau, vẫn là đem bản này ngôn linh thất tình pháp cho cất kỹ phóng lên, lưu lại chờ ngày sau mới hảo hảo cân nhắc, cố gắng còn có thể từ đó tìm thấy càng nhiều có thể tham khảo sử dụng nội dung. Tiếp đó, hắn lại lấy ra hai tấm nhìn lên tới phú quý đại khí thiệp mời, có chút hăng hái mở ra nhìn lại. Đây là một cái tên là Thông Ú Ma Quân người đưa ra thiệp mời, lão phụ nhân cùng hồ cô nương mỗi người một tấm, nội dung chủ yếu chính là mời chúng nó đi đến tên là Phúc Khải huyện ngoại ô, dưới mặt đất hành cung địa phương, chờ đợi sứ giả tiếp dẫn, tham gia yến hội vân vân. Mà bên trong xuất hiện cùng thương đại kế, cùng cử hành hội lớn và nội dung, lập tức đều hấp dẫn hắn toàn bộ hứng thú. Xử lý xong dấu vết sau đó, Cố Phán cẩn thận đem thiệp mời cất kỹ, quay người liền muốn rời khỏi, vừa ra đến trước cửa nhưng lại vòng trở lại, xuất ra hồ cô nương trôi này hình dáng đoản kiếm, xoạt 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 tại nguyên một khối núi đá làm thành bức tường phù điêu khắc xuống vài cái chữ to. Hắc Sơn thần quân từng du lịch qua đây. Lại nghỉ ngơi một hồi sau đó, thiên cũng nhanh muốn sáng lên, Cố Phán lần nữa về đến ban đầu bước vào thị trấn vị trí, đem kia cô nhi quả mẫu nhà phong kín cửa phòng mở ra một cái khe về sau, hắn ngay cả mặt đều không có lộ, chỉ là vứt xuống mấy khối rời ra bạc, liền cũng không quay đầu lại quay người rời đi. Sau năm ngày, Cố Phán đường vòng mấy trăm dặm, đem một đầu chiếm cứ tại thủy vực đầm lầy bên trong cự ngạc chém giết. Sau 7 ngày, hắn lại hướng đông bắc phương hướng đi ra 300 dặm, trực tiếp xâm nhập một gian bốn phía đi khắp không chừng trong miếu đổ nát, lộ ra chính mình phủ đầu cùng ẩn tàng trong đó dị loại thật tốt giảng một phen đạo lý, sau đó một mũi lửa đem tòa kia miếu hoang đốt sạch sẽ. Sau 10 ngày, hắn gắng sức đuổi theo, cuối cùng đi tới tòa kia tên là Phúc Khải huyện thành nhỏ phụ cận, bắt đầu ở nơi này tìm kiếm thiệp mời chủ nhân tung tích. Mà liên tại phiến khu vực này, bản mới dị văn tập lục thượng còn ghi chép nhìn một cái lúc gần lúc hiện dị văn sự kiện, nó bị dị văn ti tên là ăn người khách sạn sự kiện. Đó là một gian không biết lúc nào sẽ ở địa phương nào lặng yên xuất hiện, sau đó lại dẫn lầm vào người trong nháy mắt biến mất thần bí khách sạn. Chương 199, người có nghề chương 199, người có nghề căn cứ không đạt mục đích thể không bỏ qua cố chấp tâm tính, cố phán chính là ở đây dừng lại, đầu tiên là vì Phúc Khải huyện thành làm tâm điểm, lượn quanh cái này đến cái khác hoặc lớn hoặc nhỏ vòng tròn, lại tới tới lui lui tại đại lộ đại đạo cùng hoang dã trên đường nhỏ đi rồi không biết bao nhiêu chuyến, lại đều không thể gặp phải căn này cái gọi là ăn người khách sạn, cũng không thể phát hiện cái gọi là thông u ma quân sứ giả tung tích. Theo thời gian trôi qua, hắn không hiểu cảm giác được có chút bực bội, không vẹn vẹn là vì lãng phí hàng loạt thời gian tinh thần và thể lực lại không được gì, cũng bởi vì xuân hương phấn độc lan tràn, trong lòng cô kia biệt muộn thật lâu tà hỏa lại có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Liên xem như thông qua sát sinh phương thức đi phóng thích tâm trạng, vậy rất khó lại đạt tới hữu hiệu phát tiết hiệu quả. Dựa theo bây giờ tình huống của hắn, nếu như không thêm vào khống chế, liền xem như thở ra một hơi, bên trong đều có thể mơ hồ nhìn thấy màu hồng nhạt xương mù tồn tại. Kia con tiểu hồ ly thả ra xuân hương phấn độc, dường như cũng không có theo thời gian trôi qua mà tự động tiêu tán, ngược lại lấy tâm hỏa thân hỏa làm mồi, trong cơ thể hắn càng thêm phát triển lớn mạnh lên. Lại tìm một vòng hay là không có bất kỳ phát hiện nào, Cố Phán dứt khoát tạm thời từ bỏ tìm kiếm ăn người khách sạn suy nghĩ, kiềm chế lại càng thêm tâm tình phiền não, bước nhanh hướng phía xa xa Phúc Khải huyện thành đi đến. Giờ này khắc này, hắn vội vàng cần tìm thấy một gian tử quán, đốt một bàn thức ăn ngon, trước dùng rượu cồn lực lượng gây tê một chút chính mình, sau đó lại tìm mềm mại giường lớn thật tốt ngủ một giấc, nhìn xem có thể hay không chậm lại một chút xuân hương phấn vụ ảnh hưởng. Phúc Khải huyện vì Phúc Mở đại nhân bánh bánh bao suốt nổi danh trên đời, bánh bao nhân bánh vì bí pháp hương liệu điều chế, ra nổi sau bị mỏng nhân bánh đại, nước hương nồng, không biết có bao nhiêu đầu bếp từ nơi này đi ra ngoài, giải đến đại ngụy cái khác địa giới vì môn thủ nghệ này kiếm ăn. Nhưng thật sự mong muốn ăn vào mỹ vị nhất chính tông Phúc Mở đại nhân bánh bánh bao suốt, vẫn là phải đến Phúc Khải huyện thành nội đến, đi tiệm bánh bao phú ra bên trong muốn lên một thế, lại tá vì tường giấm chậm rãi nhấm nháp. Cố Phán bắt đầu dùng một tấm thân phận mới giấy thông hành, tên là Phù Tứ Hải, thân phận là cái mãi nghệ người kể chuyện, tiện tay cho thủ vệ binh lính dúi mười mấy mai đồng tiền lớn về sau, bọn hắn ngay cả hắn quăng bao vây đều không có đi xem, rất dứt khoát liền đem hắn bỏ vào thành nội. Mới vừa tiến vào cửa thành, hắn liền bị bên trong cảnh tượng phồn hoa cho kinh ngạc đến. Xa xa nhìn lại, thật dài hai bên đường phố trà lâu, tử quán, tiệm cầm đồ, công giải, phân xưởng và kiến trúc san sát nối tiếp nhau, ở giữa trên đất trống còn có không ít đi khắp tiểu thương phiến bên đường giao hàng, tiếng la hết đợt này đến đợt khác. Lại thêm chen vai thích cánh người đi đường, kéo xe bỏ đưa hàng người làm thuê, ngồi tiệu đi ra ngoài phu nhân tiểu thư và chờ, gắng gượng đem cái này phong kiến thời đại thành trì lấy ra cái trước thời không sớm muộn gì cao phong giao thông hỗn loạn cảnh tượng kỳ dị. Chẳng qua đối với Cố Phán mà nói, như vậy mới càng có ý tứ, cũng càng có thể chơi có thể đi dạo không gian. Theo dày đặc dòng người đi rồi một hồi, hắn rất nhanh liền nghe được đủ nhiều thông tin, có thể xác định tiếp xuống vừa đứng mục tiêu, tiệm bánh bao phú gia. Mặc dù bây giờ đang ở tại điểm tâm cùng cơm trưa ở giữa cái đó trống không đoạn thời gian, nhưng đi trôi qua về sau mới phát hiện, căn này cửa hàng bánh bao lại còn vẫn là tràn đầy, không còn chỗ ngồi, thậm chí ngay tiếp theo sát vách trà lâu làm ăn vậy nước lên thuyền lên, kiếm lời không ít. Vì có thật nhiều ăn no dỗi việc nhìn người, còn có không ăn nghỉ chờ một lát người, phần lớn rồi sẽ lựa chọn đến này trong trà lâu, kêu lên một bình trà, vừa uống vừa trò chuyện bên cạnh nghỉ ngơi, cũng coi là tốt hơn chỉ ngây ngốc đứng ở bên ngoài đường phố. Cố Phán đợi đến không bị, trước muốn 5 lồng bánh bao, ăn vài miếng sau không khỏi mặt mày hớn hở, thế là liền lại muốn 10 thế. Bánh bao đều kiểu, vừa ăn vừa có. Ở chung quanh người ánh mắt hoảng sợ trong, Cố Phán một ngụm bánh bao một ngụm rượu, rất nhanh liền đưa chúng nó ăn hết tất cả, lúc này mới vừa lòng thỏa ý đứng dậy, thuận thế đi vào sát vách trong trà lâu, điểm rồi một bình trà nóng chậm rãi tiêu hóa. Người này à, ăn no rồi tự nhiên tâm trạng sẽ biến tốt, nếu là có thể lại đến thêm một bình nước trà nóng thanh hầu nhuận ruột, tâm trạng càng là hơn sẽ trở nên tốt càng thêm tốt, ngay cả trong lòng tích tụ đã lâu nộ khí, tựa hồ cũng theo một chén chén trà thăng vào trong bụng bị giảm nhẹ đi nhiều. A, nguyên lai là phụ tiên sinh, ngươi cũng vừa mới mộ danh đi ăn nhà giàu bánh bao sao? Đột nhiên, nhất đạo có chút quen thuộc, càng nhiều hơn là nam tử xa lạ âm thanh từ phía sau vang lên. Cố Phán quay đầu nhìn lại, một chút liền nhìn thấy vừa mới ở cửa thành chỗ thấy qua người ngũ trưởng kia, hắn hẳn là đã hạ giá trị, đổi thân y phục hàng ngày đi vào trong trà lâu cho hết thời gian. Tiểu nhị, cho vị huynh đài này lại đến một bình tốt nhất tâm cơ, lại thêm bàn hoa quả khô. Cố Phán hơi cười một chút, tiện tay đều vứt đi một loạt đồng tiền ra ngoài, lại đi bên cạnh ngồi ngồi, nhường người ngũ trưởng kia tới đây ngồi xuống. Phù tiên sinh là chuẩn bị tìm mãi nghệ địa phương sao? Ngũ trưởng miệng nhỏ nết vừa mới đưa lên trà ngon, lại nhặt lên một hạt lạc ăn, thoải mái dễ chịu thở dài nói, gặp nhau chính là hữu duyên, tất nhiên phù tiên sinh xin vì huynh dùng trà, vậy ta cũng muốn có qua có lại, báo đáp phù tiên sinh một chút, mới không coi là rơi xuống tầm thường. Cố Phán sờ lên hầu bao của mình, rất muốn nói trong này toàn bộ là ngân phiếu, hắn không thiếu tiền, càng không muốn đi bán nghệ thuật, nhưng mắt thấy ngũ trưởng trực tiếp đứng dậy, một cuống họng liền đem trà lâu trưởng quỹ giống lên đến, đã lời ra đến khỏe miệng liền không thể không tạm thời nuốt trở vào. Các trưởng quỹ, luôn luôn tại ngươi chỗ này thuyết thư lão tiên sinh không phải không tới sao, ta vừa vặn cho ngươi đề cử một vị cao nhân. Ngũ trưởng vô vô Cố Phán bả bay, lại quay đầu hướng trà lâu trưởng quỹ cười nói, thế nào, chỉ xem bề ngoài đều so kia xấu xí lao ra hỏa tốt hơn nhiều, đang lúc cho ngươi mời chào làm ăn. Các trưởng quỹ xoa xoa tay, cười hắc hắc nói, vậy thì tốt quá, cũng không biết phủ tiên sinh am hiểu nói cái gì nội dung. Cố Phán trầm mặc một lát, đột nhiên vậy vô cùng cười vui vẻ, vậy phải xem các ngươi thích nghe cái gì nội dung, thần bị trí quái, chư hầu diễn nghĩa, tài tử giai nhân, phàm nhân diễn quỷ, khu cụ, có mã kỵ binh, không mã bộ binh, cái gì cần có đều có. Vậy liền thật tốt quá. Các trưởng quỹ nghe càng cao hứng, chỉ là hiện nay những thứ này trả khách không quá ưa thích những kỵ binh kia bộ binh chém giết chuyện xưa, ngược lại thích nghe cái gì tài tử giai nhân, cũng tỉ như Hồng Y cô sinh chuyện xưa, phù tiên sinh có thể giảng được. Kỵ binh bộ binh chém giết, thật không có kiến thức a. Vậy làm sao là đánh trận, hẳn là sát người vật lộn mới là. Cố Phán cười ha ha, giảng được, không phải liền là Cố Sinh cùng Hồng Y chuyện xưa sao, lại có gì giảng không được. Kia tiên sinh hiện tại liền đi thử một chút. Bao lớn vấn đề, thử một chút đều thử một chút. Không bao lâu, Cố Phán liền đến một bên đổi một thân trường sam, tay trái cầm vừa mới mượn tới quạt xếp, tay phải cầm mặt lớn chừng bàn tay gương đồng xem như kinh đường mục, thản nhiên đi đến trà lâu chính giữa đại sảnh trên sân khấu ngồi xuống. Cách. Gương đồng đột nhiên vô mặt bàn, nguyên bản còn ồn ào trà lâu đột nhiên đều an tĩnh lại. Cố Phán hơi cười một chút, bạch triển khai quạt xếp, nheo mắt lại chậm rãi đảo mắt một vòng, sau đó đón lấy ánh mắt của mọi người chậm rãi nói ra, phía dưới liền từ bản thân vì mọi người giảng thượng một đoạn Hồng Y cùng Cố Sinh chuyện xưa, các ngươi cũng cho ta thật tốt nghe, đừng nói nhiều, muốn nhiều uống trà, ăn nhiều hoa quả khô, các ngươi biết hay không? Trong gương đồng nắp nổi đột nhiên lắc một cái, mặt kính lần nữa cùng mặt bàn hung hăng đụng vào một chỗ. Nhất đạo người bình thường không thể nhận ra cảm giác khí tức ba động nhanh chóng lan tràn, rất nhanh liền đem trọn ở giữa trà lâu bao phủ ở bên trong. Giờ này khắc này, tất cả trong trà lâu lại không một tia tạp âm, chỉ có nuốt từng ngụm lớn nước trà âm thanh hết đợt này đến đợt khác. Cảm tạ thư hữu mặt trăng mặt sau hố thiên thạch, tìm thật một, thu dựa tà dương khen thưởng, cảm ơn. Cảm tạ thư hữu lịch ở ủ ảng 200, hương lâm, thép lam, không vì lợi ích một người phấn khởi, thư hữu 18042511070624. Đạn đi lì ổng, thư hữu 20170301101118219, khôi lỗi sư vụ rượu, phi vũ kinh hồng, không có tiền hay là như thế tùy hứng, thư hữu 17011521501322, kết thúc tiêu hùng, kẻ ngốc bầu trời, long tử ngục thất, cầu đạo phương sĩ, tiểu tiểu chư cờ giờ, trường cung tiến thủ, ịp 307, thủy kỷ có mọ gì tốt nghiệp đại học 3 năm, D21234, sô sảnh, ai nói mù chữ không hiểu đọc sách nguyệt phiếu ủng hộ, cảm ơn. Chương 200, giấy loan chương 200, giấy loan nơi này người nghe cũng rất có tố chất ta. Cố Phán thỏa mãn cười cười, ho nhẹ một tiếng liền chuẩn bị dựa theo trước đó nhìn qua những cái kia thoại bản nội dung bắt đầu bài giảng. Nhưng một câu lạc phách Cố Sinh tú tài không chúng, gia sản ruộng tốt tất cả đều bị chiếm vừa tới bên miệng, lại gắng gượng bị hắn lại nuốt trở vào. Dựa theo những kia có sẵn thoại bản nội dung nói, tựa hồ có chút không tốt lắm, chủ yếu nhất là nhường tâm tình của hắn vô cùng không thư sướng. Hiện tại có thể là chính hắn tới nói, chẳng lẽ còn muốn đem Cố Sinh bố trí được thảm như vậy sao? Tất cả mọi người là hai con cánh tay hai cái chân, một cái cổ mang một cái đầu, dựa vào cái gì đều không nên làm thành một đầu thiên nga trắng, một con quắp dáng vẻ. Dựa vào cái gì a, vừa nghĩ đến đây, Cố Phán lúc này đổi giọng, giọng nói trầm giọng nói, lại nói hôm đó Cố Sinh thi vòng đầu không trúng, theo trường thi về đến trong nhà, liền nhìn thấy chờ ở nơi đó Hồng Y phụ trạch lão quan ra, nhìn thấy hắn liền ném qua đến một tấm làm ký. Cố Sinh cúi đầu chỉ là xem xét, liền hai thai mình, hai mắt mở, chỉ thấy kia trên giấy bẹn bẹn biết hai cái chữ to, từ hôn. Theo Cố Phán giảng thuật, theo gương đồng bốp bốp đập tại mặt bàn, trong trà lâu tất cả khách nhân ngay cả đưa đến bên miệng nước trà cũng quên đi uống, hết sức chăm chú nghe xuống dưới. Bởi vì cái gọi là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, Hồng nhà vô tình bước lui cưới, chớ lấn Cố Sinh thiếu niên cùng. Mãi đến khi Cố Phán cuối cùng lại là đột nhiên vỗ gương đồng, nhấp một ngụm trà xoay người rời đi, đem một đám như si như say trà khách cũng nhét vào trong sảnh. Sau một hồi, trà lâu các trưởng quỹ đột nhiên lấy lại tinh thần, nhìn nhìn lại trên sân khấu chẳng biết lúc nào đã không có mưa ai, trong lòng lập tức lo lắng muôn phần, xung quanh khắp nơi tìm kiếm nhìn vị kia phụ tiên sinh tung tích. Cố Phán dọc theo phố dài một đường tiến lên, đi ra mấy trăm bước sau cuối cùng nhìn thấy một gian khách sạn. Hắn bảo xem nhìn xem căn phòng xây dựng, lúc này giao tiền, chuẩn bị tắm rửa nghỉ ngơi thật tốt một chút. Tắm rửa xong nằm ở trên giường, lại hồi lâu đều không thể chìm vào giấc ngủ, tại đây ấm áp như mùa xuân gian phòng bên trong, Cố Phán thân thể dường như cũng biến thành càng ngày càng có chút ít khô nóng. Không được liền đi ngâm cái tắm nước lạnh. Một cái ý niệm trong đầu theo trong đầu hiện lên, rất nhanh liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn hiện tại gặp phải cũng không phải ngâm mấy cái tắm nước lạnh đều có thể giải quyết vấn đề. Này chút ít nhỏ đến dường như không cách nào cảm giác phấn hồng sương mù, đã ở trong cơ thể hắn thật sâu cắm rễ xuống, mặc cho liệt diễm trưởng hồng viêm thiêu đốt, thậm chí là bước lên cực lớn mạo hiểm làm ra càn khôn tá pháp chân dịch đi loại trừ, cũng căn bản không đạt được vốn có hiệu quả. Thời gian dài như vậy quá khứ, chúng nó dường như hoàn toàn biến thành một phần của thân thể hắn, không ngừng thiêu động tâm hỏa của hắn, đồng thời có thể là vì HP tăng cường hậu thân thể trở nên càng thêm cường đại, cỗ này hỏa diễm bốc cháy lên cũng biến thành càng thêm kịch liệt. Tiên sinh, đột nhiên vang lên non nớt giọng trẻ con đem Cố Phán từ trong trầm tư đột nhiên giật mình tỉnh lại. Hắn một cái trở mình liền từ trên giường nhảy xuống, tay phải đã hư giữ tại bóng loáng lạnh buốt cán búa phía trên. Ngươi lại phát hiện cái gì? Nhưng khi hắn cẩn thận cảm giác hết thảy xung quanh, lại là không thu được gì. Không, không có địch nhân. Không có địch nhân ngươi tên gì gọi, rất dễ dàng để cho lòng người căng thẳng biết hay không? Hạng Liệt theo trong gương đồng toát ra một cái đầu, miệng hít hít ngập ngừng thời gian rất lâu, mới tại Cố Phán càng thêm không nhịn được ánh mắt bên trong nhỏ giọng mở miệng nói, tiên sinh vừa nãy giảng từ hôn đoạn kia chuyện xưa, ta rất muốn lại nghe xong nội dung phía sau. Hắn vừa mới toát ra nắp nồi bị Cố Phán một cái tát quạt trở về. Nghe cái gì nghe, ngươi một cái hào đều không có bắt đầu dài tiểu thí hải, làm sao lại đối kiểu này tình tình ái ái sự việc cảm thấy hứng thú? Ta hỏi ngươi, cho ngươi lưu làm việc cũng đúng hạn hết thành công không? Bạch. bên giường lặng yên không một tiếng động có thêm đến một chồng tờ giấy màu vàng, ngay tại Cố Phán trong tay. "Tiên sinh, làm việc ta đã hoàn thành." Cố Phán nhãn tỉnh sáng lên, từng chương đem tất cả giấy vàng cất kỹ, lại mở miệng lúc đã đổi một bộ giọng ôn hòa, "Ta đại khái kiểm tra một lần, ngươi này mấy tờ làm việc giấy a, coi như năng lực nhìn xem, nhưng này chỉ là lần trước làm việc, mới làm việc là những thứ này, ngươi cầm đi đi." Đây vừa nay chỉ ít nhiều gấp đôi giấy trắng xuất hiện tại gương đồng bên cạnh, Hạng Liệt còn chưa kịp nói chuyện, liền bị Cố Phán tùy theo mà đến bánh vẽ cho thật sâu đả động. "Ngươi hảo hảo làm, đem những này làm việc cũng sau khi hoàn thành, ta liền đem đến tiếp sau nội dung giảng cho ngươi nghe, làm việc hoàn thành được càng nhiều, có thể nghe chuyện xưa cũng càng nhiều, minh bạch chưa?" "Ta hiểu được." Hắn rất nhanh nói xong, veo một cái liền ngay cả cùng tất cả giấy trắng đều biến mất tại gương đồng trong. Tiểu hài tử vui vẻ, thật đúng là dễ thỏa mãn a. Cố Phán nuốt ve vừa mới vào tay lá phủ, tâm trạng đột nhiên lại biến tốt hơn nhiều, hắn lại lần nữa về đến trên giường nằm xuống, nửa nhắm mắt lại nhìn ngay phía trên kia tươi đẹp gấm vóc, một chút buồn ngủ không tự chủ được liền dâng lên trong lòng. "Bành." Nhưng đều sau đó một khắc, hắn lại đột nhiên ngồi dậy, vì tốc độ quá nhanh quá mạnh, thậm chí còn đem đầu nặng nề túi tại đầu giường bên trên. Nhưng hắn lại không phát ra gì, ánh mắt bình tĩnh như trước, nhìn trên đỉnh đầu rủ xuống từng đạo gấm vóc dây lụa, phảng phất đang đếm kỹ bên trong đến tuột cùng có mấy loại màu sắc. "Xôn xao." Hắn duỗi ra một tay, xốc lên màu sắc kiểu dáng không biết khi nào đã trở nên khác nhau cái màn giường, hướng phía bên ngoài nhìn thoáng qua. Bên trong căn phòng đồ dùng trong nhà bài trí quả nhiên cũng đã trở nên hoàn toàn khác biệt, khắp nơi cũng toát ra một loại ung dung hoa quý khí tức. Tham dò lại hướng ngoại nhìn xem, tầm mắt bị khắc hoa gỗ tử đàn môn ngăn cản, chỉ có thể mơ hồ theo trong khe cửa nhìn thấy, bên ngoài tựa hồ là trắng loá như tuyết cảnh tượng. Cái này lại là cái gì một cái tình huống? Lẽ nào hắn tùy tiện trên đường tìm gian nhà trọ, liền trực tiếp tiến vào trước đó khắp nơi tìm mà không được ăn người khách sạn? Nhưng mà theo Cố Phán, khả năng này thật sự là không lớn, nếu quả như thật là ăn người khách sạn vậy nó cũng quá tiện, phí hết tâm tư đuổi theo lúc khó gần không lộ diện, đợi đến tiết khí không muốn đuổi theo, nó lại bản thân vui vẻ nhi điệu chạy tới. Đây không phải tiện, lại là cái gì? Cố Phán lặng yên suy nghĩ, đi giày xuống giường, hai mắt chỗ sâu đột nhiên dâng lên hai đóa yêu đất hồng viêm, chậm rãi đẩy ra kia phiến tử đán khắc hoa cửa gỗ. Nếu quả như thật là ăn người khách sạn như vậy nó ăn người nguyên lý lại là cái gì? Từ lĩnh ngộ được về con mắt pháp môn về sau, hắn tinh kháng đã không còn tới gần bằng không, vì sao còn là sẽ bị không có phản ứng liền kéo vào? Vượt quá dự liệu của hắn, đẩy cửa ra về sau, trước mắt cũng không phải trước đó cho là trắng loá như tuyết, mà là bình thường chất gỗ hành lang, càng làm cho hắn cảm thấy có chút kinh ngạc chính là, cái này căn bản là hắn chỗ ở khách sạn này lầu 2 hành lang. Hắn đột nhiên quay đầu, phát hiện gian phòng bên trong ung dung hoa quý bảy biện đang biến hóa phai màu, trong chốc lát liền đã biến trở về khách sạn căn phòng nguyên bản bộ dáng. "Gia Đa, ngươi có hay không có cảm giác được khác nhau khí tức?" Cố Phán không có gấp trở về trong phòng, mà là trước vô gương đồng. Đến một lát, giọng trẻ con non nớt mới chần chờ vang lên, "Tiên sinh, sát thực thú bị nói, bất quá ta vừa nãy đang đội vàng làm bài tập, không có chú ý. Nhớ kỹ, làm việc là làm việc, nhưng cảm giác dị loại khí tức sự việc, có một kiện tính một kiện, đều là kiểm tra, thi thành tích không tốt, đây chính là phải bị trừng phạt." "Tiên sinh, ta biết rồi." Hạng Liệt rất nhanh trả lời một câu, sau đó đột nhiên nói, "Tiên sinh, ta cảm giác được, hiện tại dị loại khí tức đầu nguồn, ngay tại bên trái đằng trước 5 bước vị trí." Bên trái đằng trước 5 bước Cố Phán híp mắt nhìn lại, tầm mắt rơi vào phía trước cửa sổ trên cái bàn tròn. Ở trên bàn, chính yên lặng nằm ngửa một cái con diều. Cảm tạ thư hữu từ công tử thắng trị, 14063017595794, đầu hạ có ánh sáng, ly 2016, lý ngay cả tiền, tăng cường 3 đợt lôi, GV đúc E79, hoang gia 32, cựu ưu thiên hỏa, SL tương tử, Lưu Phúc Phi, ta là đậu đỏ, chiến tranh chi vương 16, chưa từng hạ biển si, phàm thế sơ tâm, ma sát cơ điện, lăng loạn tóc hình, lạnh nguyệt đầy thù, A còn, phong trần chạy bằng khí. Thư hữu 11187273290899216, thư hữu 160203152712, thanh xuyên, nịp bộ đồng chi không ta, rẽ nò nia S, thời đại ngoại lòng, long tử ngục thất. Đối khiên, thư hữu 20190223215059708, đối tiểu làm ca ta từ say nguyện phiếu ủng hộ, cảm ơn. Chương 201, mời trên bàn giấy loan toàn thân trắng như tuyết, mặt ngoài lại vì mực loãng đường còn phát họa ra từng đạo đường vân, nhìn lên tới rất có một loại tranh thủy mặc cảm giác. Sắc bén lưỡi búa tại khoảng cách giấy loan không đến 3 tấc khoảng cách đột nhiên dừng lại, Cố Phán rất có hứng thú địa lại xích lại gần một điểm, quan sát kỹ nhìn những kia màu mực đường vân. Đột nhiên, tại hắn hơi có vẻ ánh mắt kinh ngạc trong, giấy loan hai cánh gỗ bay đến trước người cùng bụng dưới cao bằng vị trí, miệng nói tiếng người nói, "Sau 7 ngày, Ma Quân Dạ Yến, rộng mời đồng đạo, cộng hưởng tự lạc." Này giấy hàng mặc dù có thể nói chuyện, nhưng dường như không có gì e qua, chẳng lẽ không biết cùng người giao lưu lúc, tốt nhất nhìn ánh mắt của đối phương sao? Không, không đúng, thứ này hình như không phải đang nói chuyện với hắn. Cố Phán sửng sốt một chút, trầm mặc một lát sau đột nhiên vỗ bên eo gương đồng. Nắp nồi mèo chạy nửa đoạn, kinh ngạc đối mặt kia giấy loan hồi lâu, mới kìm nén một câu. "Ngươi nói cái gì?" Giấy loan không có bất kỳ cái gì phản ứng, tiếp tục vì đã hình thành thì không thay đổi giọng nói tốc độ nói tiếp, "Sau 7 ngày, Ma Quân Dạ Yến, rộng mời đồng đạo, cộng hưởng cực lạc." Cố Phán lại là vỗ, Hạng Liệt lúc này nói ra, "Ta biết rồi." Giấy loan dường như thật sự tiếp thu được tín hiệu, nói một câu 7 ngày nửa đêm, linh hạt tới đón xuề hai cánh đều hướng phía ngoài cửa sổ bay đi. Răng rắc. Một cái đại thủ vì tốc độ nhanh hơn đưa tới, trực tiếp đưa nó bắt lại quay về. Cố Phán nắm nó hai con cánh, hết sức chăm chú nhìn nó ở đâu dãy rùa hoạt động, con ngươi chỗ sâu hồng biêm lặng lặng tiêu đốt, đem trên giấy đường vần trong khí tức lưu động một đập vào mi mắt. Hắn rất nhanh liền trầm mê vào trong, không tự chủ được liền bắt đầu từng chút một vẽ lên, chẳng qua trước đó vài ngày tự chế các loại độ lượng công cụ bị hư, còn phải một lần nữa lại làm, không khỏi liền có chút bực bội. Dòng dã hơn phân nửa ban ngày, Cố Phán cũng co lại trong phòng không có đi ra ngoài, hai mắt trừng lên nhìn chằm chằm con kia giấy loan, chỉ là giấy trắng đều dùng hết một đám chồng, bất đắc dĩ chỉ có thể thu thập xong đồ vật, phủ thêm áo khoác đi ra cửa mua. Đi ra ngoài đi rồi không bao xa khoảng cách, hắn chợt phát hiện mình bị bao vây, một đám người chán đổ mồ hôi, trừng lên nhìn chằm chằm hắn, cảm giác kia dường như là thiếu bọn hắn rất nhiều tiền không trả đồng dạng. Phù tiên sinh ở chỗ này. Được. Rốt cuộc tìm được phù tiên sinh. Sau một khắc, dẫn đầu hai cái kia thư sinh bộ dáng người trẻ tuổi đột nhiên kêu to lên, xông lại một trái một phải kéo lại ống tay áo của hắn, sợ hắn lòng bàn chân bôi dầu lại chạy rơi đồng dạng. Cố Phán suy nghĩ một lát, cuối cùng nhớ lại hai vị này đến cùng ở nơi nào, gặp qua, trong lòng liền không khỏi chính là giật mình. Quả nhiên, hai cái ăn mặc coi như không tệ thư sinh giữ chặt hắn sau đó, vừa mới bắt đầu từ trong ngực lấy ra bên ngoài đồ vật, một cái khác thì đau lòng nhức óc nói: "Phù tiên sinh, là một cái người kể chuyện, ngài cũng muốn giảng đạo lý có đúng hay không?" Nơi đó có nói xong chính mình liền chạy, đem nghe được như si như say mọi người toàn bộ vứt xuống mặc kệ đạo lý. Cố Phán rất muốn nói hắn giảng thứ gì đó chính là cái rắm, các ngươi như si như say tất cả đều là hạng gia đa mê hoặc nhân tâm công lao, cùng hắn không có nửa điểm quan hệ, nhưng lời đến khỏe miệng nhưng lại không thể không nuốt xuống, chỉ có thể mặc cho thư sinh kia tại bên người không dừng lại ồn ào. Khác một thư sinh lúc này đã theo trong ngực lấy ra hai tấm mới tinh trang giấy, không nói lời gì liền nhét vào trong tay của hắn: "Phụ tiên sinh, đây là cho ngài nhuận hầu nước trà tiền, ngài trước thu, đợi lát nữa giảng đến để cho chúng ta cao hứng." Hắn dừng lại một chút, nói tiếp: "Ngôi sao mới nổi còn có bó lớn tiền thưởng." "Không, không đúng, là tiểu sinh còn có thật lớn hiếu kính dâng lên, tiên sinh tuyệt đối không nên chối từ." "Ta lại như thế thấy tiền sáng mắt người sao?" Cố Phán trong lòng lặng yên suy nghĩ, méo méo trong tay ngân phiếu, lại thuận tay liền đem chúng nó nhét vào trong tay áo. "Được rồi được rồi, nể tình mọi người nhiệt tình như vậy phần bên trên, cũng không tốt rót mặt mũi của bọn hắn, dù sao hắn nghiên cứu thời gian dài như vậy đường cong, đã sớm hoa mắt chóng mặt hai mắt tối sầm, đều lại đi thay đổi tâm tình cũng tốt." Không bao lâu, hay là gian kia trà lâu, Cố Phán lại lần nữa ngồi xuống lầu một giữa đại sảnh trên sân khấu. Trong tay thượng trừ ra một chiếc phiến, một gương đồng, một bình trà bên ngoài, còn có đống được cao cao 10 lồng bánh bao. Tất cả trong trà lâu không còn chỗ ngồi, thậm chí còn có thêm đến rất nhiều người, liên đối địa phương đều không có, không có cách nào chỉ có thể đứng, một người trên tay cũng mang theo một túi hoa quả khô, trông mong chờ lấy phụ tiên sinh bắt đầu bài giảng. Cuối cùng, Cố Phán hài lòng nuốt xuống cuối cùng một ngụm bánh bao, cầm lấy chiếc gương đồng kia, nặng nề đập vào trên mặt bàn. Lại nói 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo cái này giảng, liền giảng đến sáng ngày thứ hai. Cố Phán giảng đến cao trào, một lần cuối cùng cầm gương đồng nặng nề vỗ xuống đi, trực tiếp đem cái bàn kia đập tới chia 5 x 7, sau đó tại mọi người vẫn như cũ đắm chìm không cách nào tự kiểm chế lúc, có một đầu bao vây, lặng yên không một tiếng động từ cửa sau chạy ra ngoài. Hắn thậm chí không dám lại hồi khách sạn, mà là tìm một chỗ địa phương không người ẩn giấu một hồi, lúc trở ra liền thản nhiên lại đổi thân phận khác, biến thành phiêu bạt giang hồ, thiết khẩu trực đoạn thầy bói. Thầy bói đến trong cửa hàng mua thật dày một chồng giấy trắng, cũng không có ra đường thượng khai trương dự định, mà là tìm được rồi cái tin tức nhanh nhạy mà thám, tốn một chút tiền bạc tìm chỗ nhà ở lại, lại bắt đầu không biết ngày đêm vẽ sinh hoạt. Làm ngày thứ 7 đến lúc, Cố Phán cuối cùng có thể đem giấy loan bên trên đường cong đường vân hoàn chỉnh sao chép tiếp theo, cũng căn cứ vận hành tình huống làm ra rất phức tạp điều chỉnh. Trong đó phức tạp trình độ, cũng là hắn như vậy có lý công khoa tư duy bên trên, dành trước phương này tiền địa không biết bao nhiêu năm người mới có thể hoàn thành, nếu là đổi người khác, có lẽ chỉ có hai cái kết quả tiểu xuất hiện. Có lẽ tuyệt đại bộ phận người căn bản là xem không hiểu làm không thông, cuối cùng chẳng làm nên trò trống gì. Nhưng cũng không bài trừ cực kỳ cá biệt thiên tài, thiên sinh có tu tiên tư duy thiên phú, có thể trực tiếp theo đầu nguồn trên bản chất đem vấn đề hóa giải. Ở phương diện này, tự viết liệt diễm trưởng cùng Càn Khôn Tá Pháp đồng thời tu luyện có thành tựu lao khương đầu, cùng với vị kia tu nộ cựu chương cơ, có thể hàng phục quyết nguyệt yêu đao lạc hoàng phi, có lẽ đã đụng chạm đến loại thứ hai có thể bên giới. Cố Phán xưa nay sẽ không cho là mình có thể treo lên đánh làm thế, thật sự tại tu hành thiên phú phương diện, giữa đường xuất ra hắn có thể đầy phần lớn người đều muốn càng kém. Hắn tự nhận duy nhất có thể thật sự đem ra được địa phương, cũng là năm đó bị hùng hàng tra tấn lịch luyện qua khoa học phương pháp luận vương tức tư duy, cùng với từ đó diễn sinh ra phân tích giải quyết vấn đề phương pháp trình tự. Đệ thất dạng, Cố Phán thì thầm đi vào khách sạn này nóc nhà, đem chính mình giấu ở âm ảnh trong, yên tĩnh chờ đợi nửa đêm đến. Hắn rất muốn hiểu rõ, con kia giấy loan trong miệng linh hạt rốt cục là cái gì đồ chơi, càng muốn hiểu rõ cái gọi là ma quân, lại là cái thứ gì. Nó rốt cục là mềm là cứng rắn, có thể hay không bị hắn bóp thượng sở. Thời gian từng giờ trôi qua, làm Cố Phán phát hiện trong đêm tối đột nhiên có thêm một vòng khác màu trắng lúc, hắn liền biết đạo, ma quân linh hạt đã đi tới phụ cận. Hắn chậm rãi theo nóc nhà đứng dậy, nhìn về phía dưới ánh trăng con kia nhẹ nhàng bay múa bạch hạt. Chương 202, địa cung chương 202, địa cung đó cũng không phải một đầu hạt giấy, mà là một đầu thật sự hạt, có máu có thịt, có bì có vũ bạch hạt. Phúc Khải Thành trong cũng không cấm đi lại ban đêm, bởi vậy lúc này mặc dù đã nửa đêm, trên đường phố hay là có mấy cái người đi đường trải qua, phía dưới trong khách sạn vậy đèn đuốc sáng trưng, rất nhiều vừa mới hưởng thụ hết sống về đêm khách nhân đều còn không có chìm vào giấc ngủ. Nhưng tất cả mọi người không có đối không bên trong bay lâm bạch hạt tập trung đi đâu sợ bất luận cái gì chú ý, cho dù là có một say rượu thư sinh vừa mới còn đang ở đối nguyệt ngâm thơ, cũng đúng dưới ánh trăng con kia đại điệu làm như không thấy. Bạch hạt thu nặng cánh, vô thanh vô tức đứng ở trên nóc nhà, túi đầu đem ánh mắt rơi vào Cố Phán treo ở trước ngực trên gương đồng. Tên ta hạt lê, không biết vị này đồng đạo tiền bối xưng hô như thế nào. Gia hỏa này, thật sự chính là có hứng a. Chỉ xem phía dưới, ngược lại là cái áo trắng váy trắng hiểu điệu nữ tử, nhưng nếu là lại tăng thêm cái kia xíu xiu thon dài đến không tưởng nổi cổ, cùng với phía trên viên kia đầu chim lời nói, bất luận nhìn thế nào, đều đừng xoay tới cực điểm. Nhất là theo cái đó lênh lảnh hạc mỏ trong phát ra tới thanh thúy giọng nữ, càng là hơn đem tiểu này khó chịu cảm giác mở rộng đến để người khó mà nhịn xuống trình độ. Cố Phán nhịn lại nhẫn, mới không có ngay tại chỗ cười ra tiếng. Hắn hít sâu một hơi, cố ý dùng cứng nhắc cơ giới giọng điệu nói, tên ta Hắc Sơn, ngươi có thể xưng ta là Hắc Sơn Thần Quân. Thần Quân, giờ lành đã đến, mời theo Hạc Lê tiến về dự tiệc. Nó duỗi ra hơn tuyết lấn xương một cánh tay, làm ra một cái tư thế xin mời. Cố Phán đứng không có động tác, một mực bình yên chờ. Chờ lấy này Bạch Hạc hiện ra thân chim, lại trở đi hắn rời khỏi. Hắn rốt cuộc còn sẽ không phi. Đầu chim thân người Bạch Hạc nhưng không có lộ ra hai cánh, mà là vẫn như cũ duy trì thân người, làm ra một cái nhường hắn hơi kinh ngạc động tác tới. Nó đầu tiên là cung cung kính kính thi lễ một cái, sau đó lấy tay hướng phía cái hông của hắn sờ soạng đi lên. Cách. Ngay tại Bạch Hạc kia mảnh khảnh ngón tay sắp chạm đến Cố Phán dây lưng quần trước một khắc, bị hắn một cái tát cho đẩy ra. Cố Phán chầm chậm vào Bạch Hạc, mặt không biểu tình chỉ trán của mình, vẫn là dùng loại đó cơ giới giọng điệu chậm rãi nói, đây là ta phí hết rất nhiều thời gian tinh thần và thể lực mới tìm tới khôi lỗi ký sinh chi thể, ngươi vô lễ như thế, là nghĩ bị ta ăn sao? Bị cặp kia không chứa một tia tình cảm con mắt như thế xem xét, Hạc Lê lập tức run lên trong lòng, lùi lại mấy bước lần nữa cung kính hành lễ nói, vạn bối không dám. Không dám đều nắm chặt thời gian mang ta tới, nếu là bởi vì nguyên nhân của ngươi lầm buổi tiệc, nhường bản thần quân tâm tình không tốt, nói không chừng rồi sẽ trực tiếp đem ngươi nướng nhắm rượu. Vạn bối đã hiểu. Hạc Lê thật sâu cúi đầu, đem trong con ngươi một vòng hung quang thật sâu giấu, quay người liền khôi phục thành thon dài thân chim, lại nằm ở trên nóc nhà, mặc cho Cố Phán kỵ đến trên lưng mình. Bạch trắng toát xuê hai cánh, một người một hạc bay lên trời, đón lấy ánh trăng trong sáng, nhanh chóng hướng ngoài thành bay đi. Tiểu này đón gió bay lượn cảm giác, thực sự là coi như không tệ, chính như cổ nhân nói tới, cưới gió bay đi, cưới hạc tây du. Không không không, cổ nhân không có nói qua như thế điểm xấu lời nói, từ trước đến giờ cũng không có nói qua. Cố Phán nửa nhắm mắt lại, thưởng thụ lấy đêm đông gió lạnh gào thét lên theo bên cạnh thổi qua cảm giác, lại vuốt ve dưới thân kia mềm mại bóng loáng lông vũ, tâm trạng đột nhiên đều trở nên như là tháng này rõ gì chuyện loại, chống trải vô cùng lên. Nhưng bị cưới lấy Hạc Lê lại là có chút khó chịu, có thể nói là rất khó chịu. Không chỉ là bởi vì vừa nãy nàng bị hù dọa, vậy không hoàn toàn vì cái đó thô tục giá hỏa giờ phút này chính cưới tại trên người nàng, càng là hơn vì kia một đôi tiện thủ, luôn luôn tại nào nặng đuốt ve nàng trên gáy mẫn cảm nhất lông vũ, nhường lòng của nàng luôn luôn giống như ngàn vạn mã nghĩ đang bỏ, nhưng lại không thể không căng cứng thân thể gắt gao kiềm chế. Nàng không tự chủ được liền tăng nhanh đi tới tốc độ, chỉ cầu năng lực sớm một chút đem người kia đưa đến vị trí, sau đó trước tiên thoát khỏi ma trảo của hắn. Hạc Lê trên đầu không có dấu hiệu nào đều bị không nhẹ không nặng một cái tát, sau đó liền nghe được Cố Phán cầm khoang bóp điều rất là khó chịu nói, ngươi phi cao như vậy nhanh như vậy làm cái gì, còn có để hay không cho ta ngắm cảnh, với lại, ngươi không biết ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, ta sẽ lạnh sao? Tiền bối dậy phải, ta cái này thấp một ít, chậm một chút. Nàng lần nữa chán nản, nhưng vẫn là không thể không hạ thấp độ cao, lại giáng xuống tốc độ, chỉ vì hắn năng lực tốt hơn địa thưởng thức một chút nguyệt quang chiếu rọi mặt đất cảnh sắc mỹ lệ. Chỉ là ở trong lòng, nàng đã không biết đem trên lưng vị kia thiên đao vạn quả bao nhiêu lần, càng là hơn âm thầm hạ quyết tâm, đợi cho trở về nhà, nhất định nghị trăm phương ngàn kế nhường hắn chọc giận ma quân, sau đó bị hung hăng trấn áp, vĩnh viễn không thời gian xoay sở. Sau nửa canh giờ, Hạc Lê tại một mảnh trong đồng hoang hạ xuống tới. Nàng bước nhanh đi vào một khối lẻ loi trơ trọi đứng sừng sững lấy cự thạch bên cạnh, chính phản phương hướng các chuyển ba vòng, sau đó rũa ra bén nhọn hạc mỏ ở phía trên điểm một cái. Hai người cao bao nhiêu tảng đá lớn đột nhiên tỏa ra nhàn nhạt bạch sắc quang mang, sau một khắc, nhất đạo thông hướng dưới mặt đất bậc thang ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Nguyên lai là Hạc Lê quay về, vị này là quân thượng mời tới khách nhân. Một cái nắm lấy trường kích mặc giáp nam tử chỗ tối hiện ra thân hình, có chút cảnh giác đánh giá Hạc Lê bên cạnh Cố Phán. Quân thượng thu xếp tại trong thành nhỏ giấy loan phát giác được có đồng đạo khí tức xuất hiện, biết được là vị tiền bối này theo trong thành đi ngang qua, liền mời tiền bối tới tham gia dạ yến. Hạc Lê nhẹ thở nhẹ một cái, không dừng lại nâng lên cánh gãi trên gáy lông vũ. Như thế, vậy thì mời tiền đi. Mặc giáp nam tử rời trường kích, nhường ra thâm nhập dưới đất bậc thang con đường. Cố Phán tận lực gạt ra một tia cứng ngắc nụ cười, cùng cái này nhìn lên tới rất như là xuyên sơn giáp biến hóa mà thành nam tử gật đầu ra hiệu, đi theo sau Hạc Lê chậm rãi đi vào đến lối thoát mặt trong bóng tối. Hô, một đoàn đỏ nhạt hỏa diễm tự mình phán lòng bàn tay giấy lên, trong chốc lát đem một mảnh hắc ám tăng thêm ra mấy phần nhàn nhạt huyết sắc quang mang. Hạc Lê không khỏi vì đó run rẩy một chút, chạy ngay đi mấy bước cùng Cố Phán kéo ra một chút khoảng cách, trong lòng kia xóa đột nhiên dâng lên hồi hộp mới từng chút một yếu bất xuống dưới. Tiếp xuống hai người ai cũng không có mở miệng nói chuyện nữa, chỉ có tiếng bước chân ầm ập quanh quẩn đang một mực xuống dưới thềm đá trên đường. Đi rồi khoảng một khắc đồng hồ thời gian, cuối cùng đi vào thềm đá cuối cùng, tầm mắt rộng mở trong sáng. Hiện ra ở trong mắt Cố Phán, là rộng rãi sáng ngời to lớn không gian dưới đất, trên mặt đất là mấy hàng kéo dài ra ngoài chậu than, đỉnh đầu trên vách đá cách mỗi hơn một trượng khoảng cách liền khảm nạm nhìn một khóa to bằng nắm đấm trẻ con dạ minh châu, đem toàn bộ không gian chiếu sáng giống như ban ngày. Dọc theo hai nhóm trong chậu than ở giữa con đường tiếp tục tiến lên, không bao lâu lại nhường hắn nhìn thấy cầu nhỏ nước chảy, đình đài lầu các, tại ánh lửa cùng châu quang trong chiếu sáng rạng rỡ, cuối cùng thì là một tòa đại khí trang trọng cung điện thức kiến trúc. Vài gian tiền điện còn quân chính giữa đại điện, tăng dần mà lên bậc thang hai bên, còn đứng nhìn hai hàng cầm kích đứng im mặc giáp sĩ tốt. Hạc Lê ngay tại trước đại điện bậc thứ nhất bậc thang bên cạnh dừng bước lại, có hơi không người nói, vãn bối nhiều nhất chỉ có thể đưa đến nơi này, nhà ta chủ nhân ngay tại trong điện chờ, thỉnh thần quân tự động tiến về. Cố Phán gật đầu, dạ bước đạp vào bậc thứ nhất thềm đá. Năng lực tại không biết sâu đến mức nào dưới mặt đất làm ra trường hợp như vậy, thật đúng là không nhỏ tác phẩm. Nhìn xem này hai hàng thị vệ sau lưng cái đuôi bộ dáng, bọn hắn tựa hồ cũng là xuyên sơn giáp huyền hóa mà thành hình người. Thú vị, theo Tiêu Sơn lão nhân mở đầu, đến phía sau cây hồng bì bà, hồ cô đương, lại đến bây giờ hạc cô đương, xuyên sơn giáp hộ vệ, trong này vô cùng có nhiều thứ, đáng giá đi nghiên cứu cùng suy tư. Như vậy, vị này danh hào lớn đến ghê gớm thông u ma quân, rốt cục lại là cái gì hiện hóa mà đến? Theo khuya ngày hôm trước bắt đầu, mấy ngày nay lại ở vào đi công tác trạng thái, bất kể theo thời gian hay là tinh thần và thể lực thượng đô áp lực quá lớn, chỉ có thể nỗ lực kiên trì hai canh, đợi sau khi trở về khôi phục lại ba canh, cảm ơn cho tới nay cho ủng hộ thư hữu, cảm ơn mọi người. Chương 203, Dạ Yến chương 203, Dạ Yến Cố Phán một đường quan sát kỹ nhìn chung quanh tình huống, thỉnh thoảng đối trải qua mặc giáp thị vệ gật đầu ra hiệu, như thế đi rồi không ngắn thời gian mới đi đến thềm đá đỉnh, đứng ở kia phiến mở ra cửa điện trước đó. Ở giữa trong chủ điện không gian cũng không coi là quá lớn, bày biện vậy đơn giản tới cực điểm, vẹn vẹn bày biện mấy tờ bàn thấp chiếc ghế, nhóm lửa mấy ngọn đèn sáng mà thôi. Chính giữa chủ bàn sau ngồi ngay thẳng một vị thân xuyên vàng sáng bảo phục nam tử trung niên, trên đầu của hắn mang một đỉnh tử kim quan, tướng mạo nho nhã, đang theo xuất hiện tại cửa ra vào Cố Phán lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Mấy tờ giống nhau như lúc bàn thấp chia nhóm hai bên, bên trái tờ thứ nhất sau cái bàn ngồi một vị áo cam mỹ thiếu nữ, cùng nàng đối diện thì là một cái mặt đen râu quai nón đại hán, lại hướng xuống thì là cái lao đầu khô gầy, cầm trong tay cái ấm trà tư trượt địa hút lấy. Thứ bốn cái bàn phía sau dường như không phải người, mà là nhất đạo mông lung hư ảnh, toàn thân đều bị màu xám xương mù bao phủ, liền xem như trong mắt của hắn giấy lên hồng viêm, vậy thấy không rõ lắm đối phương dáng người hình dạng. Lại hướng sau nhìn xem, là bốn tờ trống không bàn thấp, phía sau cũng không có tân khách cử ngồi. Cố Phán quan sát kỹ một chút, chợt phát hiện cả tòa trong đại điện bầu không khí có chút ngưng trệ, không phải loại đó buổi tiệc sắp bắt đầu thoải mái vui sướng không khí, tương phản, bên trong vài vị giống như cũng tại qua lại cảnh giác đề phòng. Nay nửa đêm biến hội, không phải là đám gia hỏa này đóng cửa lại tự giết lẫn nhau đi, an kê người đem hưởng thụ kẻ bại huyết đục linh hồn. Một cái cổ quái suy nghĩ từ đáy lòng hiện lên, hắn chậm rãi bước vào cửa lớn. Quý khách tới cửa, bổn quân không có từ xa tiếp đón, còn xin thứ tội. Chủ bàn phía sau nam tử trung niên cười lớn đứng dậy, đi tới cửa đem Cố Phán đón vào. Không, nói đúng ra, ánh mắt của nam tử trung niên luôn luôn thả rất thấp, từ đầu tới cuối cũng rơi vào Cố Phán bên hông, mở miệng nói chuyện lúc rõ ràng cũng là tại đối với mặt kia bị dịch tại lưng quần bên trong gương đồng nói tới. Bản tọa Hắc Sơn thần quân, có cá biệt hào gọi là Thủy Kính tiên sinh, gặp qua chư vị đồng đạo hảo hữu. Cố Phán mặt không biểu tình, đưa tay chắp tay, từ trái đến phải chậm rãi chuyển qua nửa quyền, cuối cùng đối với áo bào màu vàng nam tử trung niên thi lễ một cái. Nam tử trung niên đem Cố Phán dẫn đến thứ năm chương bản thấp giật ở dưới, khẽ mỉm cười nói, ha ha, Thủy Kính tiên sinh không cần đa lễ, ta là nơi đây chi chủ, tên là Thông Vũ Ma Quân, tiên sinh cứ gọi ta Thông Vũ liền có thể. Áo cam nữ tử đứng dậy, cười mỉm vén áo thi lễ, thiếp thân Hồ Linh Nhi, gặp qua Thủy Kính tiên sinh. Kế tiếp là mặt đen râu vai nón đại hán liếc mắt Cố Phán một chút, ông ong trầm giọng nói, Mô Gia Bì Cương. Gây quòm lao giả để bình trà xuống, thở ra một ngụm xương trắng nói, lão phu đạo sư tử, một lúc nhất định phải cùng Thủy Kính tiên sinh uống nhiều mấy chén. Cố Phán nhất nhất gật đầu ra hiệu, khi thấy cuối cùng đoàn kia màu xám xương mù lúc, vô thanh vô tức chờ giây lát, mới phát hiện đoàn kia hôi vụ mặt ngoài đột nhiên xuất hiện một nhóm chữ. Vụ nhân, hạnh ngộ. Nhất thời hàn huyên chào hoàn tất, trong chủ điện lúc này khôi phục lại trầm mặc không lời trạng thái trong, chỉ có tên là đạo sơn tử lão giả hút trượt nước trà âm thanh thỉnh thoảng vang lên. Lại sau một lúc lâu, Thông U Ma Quân ho nhẹ một tiếng, đem lực chú ý của mọi người cũng thu hút đến, sau đó trầm thấp mở miệng nói, bản tọa từ thật sự mở mắt nhìn xem thiên địa này đến nay, trải qua mấy lần tranh đấu chém giết, cuối cùng là đi tới bây giờ tầng thứ, lúc này quay đầu lại nghĩ con muốn, chúng ta những thứ này bị thiên địa biến hóa chiếu cố đồng loại trong lúc đó, vì sao không nên gặp mặt muốn làm kia chém giết lẫn nhau thôn phệ sự tình. Trong điện không có người nào làm ra đáp lại, tất cả đều im lặng. Lại sau một lúc lâu, Thông U Ma Quân nói tiếp, nửa năm trước, bản tọa tiêu diệt Thanh Lân tại hoang dã, cũng từng chút một ma diệt hắn sức sống đem ướt. Nó tại linh trí tiêu tán trước đã từng hỏi ta một câu, người ta xa ngày gần đây tất cả đều không oán không cửu, tại sao phải tìm ta, giết ta, an ta? Ta làm lúc không có chút gì do dự, hay là đưa nó một ngụm nuốt vào, nhưng qua đi lại suy nghĩ thật lâu, vì sao từ sơ sinh ngày lên, ta muốn như thế thị sắt thành tính. Cuối cùng nhưng phải đáp án có ba, một là chắc bụng, hai là mạnh lên, ba là sầu lo là ta nếu không ăn nó có thể hay không muốn ăn ta, lo là nó mặc dù làm lúc không bằng ta, đối ta cũng không sát cơ cùng uy hiếp, nhưng người nào cũng có thể bảo đảm một thời gian sau đó. Ta cùng nó ở giữa mạnh yếu chi thế biến hóa bỗng nhiên đảo ngược. Cố Phán mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tâm, hết sức chăm chú địa nghe xuống dưới. Thương U Ma Quân nói đến chỗ này trầm mặc thật lâu, uống liền hai chén nước trà mới xúc động thở dài, giết chết Thanh Lân sau đó, vấn đề này mặc dù thỉnh thoảng trong lòng ta xoay quanh, nhưng cũng không dẫn tới quá sóng lớn lan, vì chúng ta tự hạ sinh đến nay, vị trí môi trường đều đã chú định kết quả như vậy, tìm cùng bị tìm, giết cùng bị giết, ăn cùng bị ăn, đều là một cách tự nhiên, ai cũng không thể trách được ai đi. Vi Cương ha ha cười nói, Ma Quân nói cực phải, đánh không lại ta, lại không chạy nổi ta, không cũng chỉ còn lại có bị ta ăn hết con đường này có thể đi, mà ta như nghĩ không bị mướt, vậy liền đành phải liều mạng đi tìm thôn vệ càng người yếu hơn, đem tự thân càng biến đổi thêm ra cứng thịt dày, khó mà tiêu diệt. Hồ Linh Nhi yếu ớt cười một tiếng, đạo lý thật là như thế cái đạo lý, nhưng quá trình lại cũng không là vui vẻ như vậy. Gây quang đạo sơn tử để bình trà xuống, âm thanh nói, kết quả là tiểu lão nhân chỉ có thể giấu càng sâu, trốn được càng nhanh. Ngay cả một mực trầm mặc Hôi Vũ cũng tại mặt ngoài thân thể viết ra một hàng chữ đến, ẩn tàng, tìm kiếm, trốn tránh, truy sát. Thông U Ma Quân lại là thở dài một tiếng, đem ánh mắt rơi vào lão tăng nhập định loại Cố Phán bên hông, Thủy Kính tiên sinh một đường du lịch đến tận đây, hiểu sâu biết rộng, không biết vậy bên ngoài càng xa thiên địa, có phải vậy như chúng ta lời nói. Cố Phán ngẩng đầu lên, giọng nói cứng ngắt nói, thiên địa bất nhân, chúng sinh bình đẳng, vật đua trời lựa, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Lời vừa nói ra, trong đại sảnh lập tức lại lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, ngay cả kia đạo sơn tử lão đầu, nâng lên ấm trà vậy đống chốc cứng tại bên miệng, hồi lâu đều không có nhớ tới đi toát thượng một ngụm. Không biết bao lâu trôi qua, Hồ Linh Nhi nắm nuốt mi tâm, khổ sở đáng thương nhìn lại, Thủy Kính tiên sinh lời ấy quá mức thâm ảo, tiểu nữ tử trầm tư suy nghĩ cũng chỉ có thể được một gia lông, không biết tiên sinh có thể là tiểu nữ tử làm một đơn giản giải độc. Không biết nữ nhân này cùng bị kia hồ cô nương đến cùng là cái gì quan hệ, có thể hay không giải trong cơ thể hắn một mực triền miên không tới xuân hương phấn độc. Cố Phán nhất niệm nhận lên, nhìn về phía ánh mắt của nàng lập tức đều nhiều hơn mấy phần nhu hòa. Hắn theo bản năng mà cầm lấy trên bàn chén trà, còn chưa dơ lên phụ cận liền ngửi được một cỗ nồng đậm ngai ngái hương vị, thế là liền không còn hướng bên miệng đi tiễn, mà là qua loa xốc lên thắt lưng, không chút do dự đem tràn đầy một chén màu sắc đỏ tươi chất lỏng cho đổ vào trong. Gương đồng mặt ngoài đột nhiên nổi lên từng đạo gợn sóng, đem tất cả chất lỏng một mình chịu hết, không có một tơ một hào lãng phí. Đến đối với con mắt đều nhìn hắn, chờ đợi nhìn giải thích của hắn, đối với hướng phần eo rộ trà chuyện này, theo bọn hắn nghĩ tựa hồ là đương nhiên, không cần giải thích. Chương 204, mục đích chương 204, mục đích đối mặt với mấy đạo trông lại ánh mắt, Cố Phán vẫn như cũ nghiêm mặt, không có lộ ra một tơ một hào hắn nét mặt của hắn. Hắn tiện tay đem trà đĩa thả lại trên bàn, đại khái đem chính mình nói mấy câu giải thích một lần, sau đó giọng nói cứng ngắt lạnh như băng nói, đang có như dê ăn cỏ, hổ ăn dê, bị ăn sẽ chết, ăn không được cũng sẽ chết, cho nên giữa thiên địa sinh linh từ khi ra đời trước đó liền bắt đầu thi đấu, người thua không cách nào tổn tục sinh mệnh, cho đến tộc đàn tiêu vong, vô cùng đạo lý đơn giản. Thủy Kính tiên sinh nói có lý. Thông U Ma Quân vỗ tay tán thưởng nói, bản tọa đã từng khổ tư hồi lâu, nhưng đoạt được chi đáp án cũng không bằng tiên sinh một lời tới thông thấu triệt để, làm lấy trà thay rượu, trước kính tiên sinh một chén. Cố Phán mặt không đổi sắc xa xa nâng chén, lại hướng phía trong gương đồng đổ lần thủy. Thông U Ma Quân uống xong về sau, nặng nề đem trà đĩa hướng trên bàn dừng lại, thở dài một tiếng nói, nguyên bản ta cho rằng sẽ một mực tiếp tục như vậy, cũng may ông trời mở mắt, kể từ đêm đông lôi trận trận sau đó, thiên địa liền tái sinh biến hóa, để ta đám sinh linh có thể trực tiếp theo này giữa trời đất hấp thụ tổn tục cần thiết chi thực lương, nhất cử nhất động cũng biến thành càng thêm xoay tròn như ý, không còn cần vì sinh tồn mà tiến hành sinh tử kịch đấu. Nói đến chỗ này, Thương U Ma Quân đột nhiên hạ giọng, giọng nói chậm chậm nói, càng là hơn vì trước đây không lâu, ta một lần tình cờ gặp phải một người, không, hắn có thể không phải người, cũng có thể là chúng ta đồng loại, như vậy một cái ta không cách nào nhìn thấu nhân vật. Hắn nói mình sáng lập một cái tên là Thần Tích tổ chức, còn muốn mời ta gia nhập. Làm lúc ta tâm tồn lo nghĩ, tự nhiên không có đáp ứng, vậy đã làm xong cùng với nó tự chiến chuẩn bị, nhưng này người cũng không có độc thủ, mà là cùng ta tâm tình một phen về sau, trực tiếp quay người rời đi. Nghe xong hắn câu chuyện, ta suy nghĩ sâu xa hồi lâu, bùi ngùi mãi thôi, cho nên nói, là cái này ta hao phí tâm lực tìm thấy chư vị, lại đem chư vị mời tới mục đích thực sự. Ma Quân nhưng biết người nọ có tên hảo. Đạo Tuyền Tử ánh mắt chớp động, giọng nói ngưng trọng nói, người kia có phải hay không người khoác áo giáp, bên hông vác lấy một thanh cũ nát trường đao. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người ánh mắt sáng rực chằm chằm vào Thông U Ma Quân, chờ đợi trông hắn nói tiếp. Thông U Ma Quân chậm rãi gật đầu, Đạo Sơn Tử vậy gặp hắn chưa, người kia nhìn thấy ta sau đó, câu nói đầu tiên chính là, ta gọi Lưu Truyền Hịch, về đường gặp lại, may mắn quá thay. Cố Phán nghe xong, mặc dù mặt không biểu tình, đáy lòng lại đã sớm nhấc lên sóng lớn ngập trời. Lưu Truyền Hịch, nghĩ không ra ở chỗ này lại nghe thấy tên này. Hơn nữa là vì như vậy một loại cách thức, thông qua một đám dị loại miệng, đem tên này hiện ra ở trước mặt hắn. Thông U Ma Quân trầm mặc một lát, giọng nói du dương nói, bản tọa cho rằng, chúng ta không thể giống như dị vãng như vậy, luôn luôn ở vào ẩn tàng tự thân, qua lại đối địch trạng thái trong, mà là muốn chân chân chính chính địa liên hợp lại, đem chúng ta nói chuyện hành động hóa thành phương này địa vực sắc lệnh châm ngôn, nhường sinh hoạt tại trong đó sinh linh đều muốn dựa theo chúng ta ý chỉ làm việc, thuận chúng ta người, sinh, nghịch chúng ta người, chết. Hồ Linh Nhi cúi đầu suy nghĩ một lát, có chút do dự mà nói, nhưng mà, ở chỗ nào chút ít thành trì trong vẫn tồn tại không thể đếm hết những người kia, cùng với cao cao tại thượng quản lý chặt bọn hắn, tên là Đại Ngụy triều đình quan phủ thứ gì đó. Thương U Ma Quân bỗng dưng cười lạnh, chậm rãi nâng tay phải lên, vừa hung ác cầm, bản tọa mặc kệ cái gì triều đình quan phủ, trải qua thời gian dài quan sát, ta đã có thể xác định, tại chúng ta trước mặt, bọn hắn căn bản cũng không phải là chúng ta đối thủ, cho nên cũng chỉ phải mặc cho chúng ta nô dịch, thế hệ là nhi là tôn, làm nô làm buộc. Ha 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 ha. Giống như cột điện bi cương đột nhiên đứng lên, tràn đầy dữ tợn trên mặt tất cả đều là nụ cười dữ tợn, Thương Vũ lão đại nói rất đúng, an quen rồi trong rừng thiện rừng, Mộ gia tại có một ngày đột nhiên phát hiện, những kia toàn thân thiếu hào thứ gì đó, cắn một cái xuống dưới mới là miệng đầy lưu hương, mới xưng được là chân chính vô thượng mỹ vị. Đạo Sơn Tử vỗ tay thở dài, Ma Quân lão phu vậy có chút đồng ý, chỉ là không biết, đối với những người kia tổ chức mặc giáp đại quân, chúng ta có thể hay không chiến thắng. Hắn một tay vác lên ống trà, một tay nhặt trên cằm vài hằn râu, nhớ lại chậm rãi nói, tiểu lão nhân một lần tỉnh cờ đã từng kiến thức qua những kia mặc giáp đại quân xuất động, thật chứ xưng được là thiết huyết sơ sát tiêu điều, tiện rơi như mưa. Ta từ đó trở đi liền một mực đang nghĩ, nếu để cho ta chính diện đối mặt như thế thế công, lại sẽ ra sao kết quả. Thật sâu hút khẩu ngai ngái cháo buồn, hắn thở dài nói tiếp, như cùng với nó 10 người giao thủ, lão phu có thể bằng vào tự thân lực lượng, dễ như trở bàn tay diệt sát chi, như cùng 100 người chiến trận giao thủ, cũng được, dựa vào đào hang khoan thành động độ địa năng lực, cùng bọn hắn cùng nhau, thử nghiệm từng chút một đem nó cắn giết, nhưng nếu là để bọn hắn tụ lên hàng trăm hàng ngàn nhân mã, lại thêm bị những người kia gọi nội tức võ giả quân sĩ báo đoàn trấn thủ, lão phu liền xem như lợi hại hơn nữa mấy lần, cũng không dám đơn độc nhẹ nhiếp Kỳ Phong Mang. Bi Cương trừng hai mắt, nói lên nhân chi võ giả, mấy tháng trước ta đã từng cùng một lao đầu ở trong vùng hoang dã kịch đấu, mặc dù cuối cùng thành công đem nó tiêu diệt, nhưng cũng bị lao đầu kia đâm nhất kiếm, chụp mấy trường, ngay cả ta dạng này ra thịt, cũng đau đớn thật lâu mới dần dần làm dịu khôi phục. Thông U Ma Quân nhắm mắt trầm tư một lát, đột nhiên nhìn về phía đoàn kia màu xám sương mù, vụ nhân cùng chúng ta mấy cái có chút khác nhau, không biết ngươi đối đầu những kia quân tốt chiến trận, có thể năng lực tùy tiện chiến thắng. Hô, màu xám sương mù phun trào lên, một lát sau hiện lộ ra một nhóm chữ. Trăm người phía dưới, có thể mê mà giết chết, mấy trăm người chi thượng tập hợp một chỗ, ta mặc dù không sợ, lại như muối bỏ bể. Hồ Linh Nhi uống mấy ngụm trà, thở dài nói, ta từng một lần tình cờ nghe nói, này Ngụy Triều quan phủ nha môn trừ ra quân ngũ chiến trận ngoại, còn thiết có một cái gọi là dị văn ti thứ gì đó, chuyên môn dùng để dò xét chúng ta chi tồn tại. Đại điện bên trong vừa mới nhiệt liệt lên bầu không khí đột nhiên liền lại trở nên yên lặng. Cố Phán trong lòng hơi động, chậm rãi quay đầu nhìn nhiều kia Hồ Linh Nhi vài lần, nhắm mắt lại lâm vào suy tư. Gia hỏa này có chút ý nghĩa à, lại hiểu rõ Ngụy Triều chuyên thiết dị văn ti, hơn nữa còn hiểu rõ dị văn ti cơ bản chức trách, nhìn tới nàng tại xã hội loài người trong trà trộn thời gian tuyệt đối không tính ngắn. Còn có đoàn kia màu xám sương mù, cũng là thú vị, không biết nói chuyện, chỉ dùng biết chữ để lên tiếng, nhìn ngược lại là một bộ cao thâm khó dò dáng vẻ, cũng không biết nó rốt cục là thực sự cao thâm khó dò, hay là đơn thuần chính là ở chỗ này làm mẫu. Hai tay của hắn đều đặt ở dưới bàn, lặng yên không một tiếng động đuốt nhẹ một chút cản bữa, ngay lập tức rời khỏi, đem trong lòng muốn cũng không phải là rất mãnh liệt sát ý từng chút một xua tan. Sát ý không mạnh, cũng không có nghĩa là hắn không nghĩ đối đám này dị loại độc thủ, mà là bọn chúng số lượng không ít, thực lực lại không rõ ràng, tùy tiện bước ra một bước kia lời nói, rất có thể một cước bước hụt, rơi vào cái bại vong kết quả. Đối với hắn như vậy biết được binh pháp người mà nói, lấy ít đánh nhiều, từ trước đến giờ đều không phải là tối ưu cái đó tuyển hạng. Do đó, vẫn là phải đợi thêm một chút, nhìn một chút. Lại sau một lúc lâu, Thơ U Ma Quân chầm chậm vào cuối cùng trống không hai cái bàn nhìn hồi lâu, thở dài nói, hoàng bà cùng Hồ Phấn Y Lìa đáp ứng nhất định đúng giờ tới trước, kết quả đến bây giờ cũng còn chưa có xuất hiện, nhìn tới hẳn là có ngoại ý muốn xuất hiện, nếu không vì hoàng bà cùng Hồ Phấn Y Lìa năng lực, chính là chúng ta chi một sự giúp đỡ lớn. Linh Nhi cô nương, ngươi nên cùng áo trắng tương đối quen thuộc, có biết hay không nàng gần đây hướng đi? Hồ Linh Nhi nói, tiểu nữ tử cũng là hồi lâu không có cùng áo trắng muội muội gặp mặt, không biết nàng bây giờ người ở chỗ nào. Cố Phán một mực duy trì bền chắc như thép nét mặt, mãi đến khi Thông U Ma Quân lại hướng hắn nhìn lại. Thủy Kính Tiên Sinh suy nghĩ sâu xa, không biết đối chúng ta bây giờ tình thế thấy thế nào. Cố Phán do dự một lát, thản nhiên nói, tất nhiên ưu thế cũng không rõ ràng, vậy liền lại tuân theo nội tâm thiên nhân cảm ứng, chứ không cùng những người kia tiếp xúc cũng được. Thông U suy tư một lát, chậm rãi lắc đầu, nhưng nếu như một mực lời như vậy, chúng ta có thể tự do hoạt động khu vực, sẽ bị một mực cực hạn tại chật hẹp hoang vu nơi, không được tự do. Như vậy Cố Phán bấm tay gõ bàn một cái nói tiếp, ta trước đó tại du lịch lúc lại là đi qua những người kia không cách nào chen chân rộng lớn nơi, chỗ nào dãy núi đứng vững, sản vật phong phú, hoàn toàn có thể tự do giãn ra, vô cầu vô thúc. Kia là địa phương nào? Chỗ kia địa phương tên là Đoạn Ly Sơn Mạch, khoảng cách nơi đây không tính gần, nhưng cũng tuyệt đối không có xa cuối chân trời. Chương 205, năng lực ăn no sao chương 205, năng lực ăn no sao Đoạn Ly Sơn Mạch. Thơ U thấp giọng lặp lại một lần, lại suy nghĩ thật lâu, nhưng vẫn là chậm rãi lắc đầu, liền xem như chúng ta có đến bên ấy đi ý nghĩ, nhưng chuyến này đường xá xa xôi, còn có thể xâm nhập cái khác đồng đạo lãnh địa, chúng ta liên thủ phía dưới mặc dù không sợ chiến đấu, nhưng cũng không nghĩ dẫn phát phiền toái không cần thiết. Một bên Hồ Linh Nhi nói xen vào nói, chúng ta có thể dọc theo những người kia dựng lên thẳng tắp đại lộ tiến lên, như vậy xâm nhập cái khác đồng loại lãnh địa khả năng tính rồi sẽ càng biến đổi nhỏ một chút. Qua loa ngừng một chút, nàng liền lại mỉm cười nói, ta trước đó đã từng lẫn vào đến những người kia thành trì trong, còn trong bọn hắn ở giữa sinh sống một đoạn thời gian rất dài, nói thật, những người kia năng lực nhận biết rất kém cỏi, hoàn toàn không cách nào phát giác được ta cùng bọn hắn có căn bản khác nhau. Hồ Linh Nhi nói rất có lý. Đạo Sơn Tử chớp động mắt nhỏ, từ trong ngực mò ra một đầu toàn thân xanh biếc ngọc chất pho tượng, tiện tay ném đến trên bàn cúng mọi người thưởng thức. Lão phu cũng đi qua những đám người kia dày đặc thành trì, ban đầu cũng là không dám hiện thân, nhưng che giấu quan sát qua một đoạn thời gian sau mới phát hiện, hắc hắc, tại nơi có người, chỉ cần có kim ngân là có thể làm rất nhiều sự việc, dường như có thể nói, không, có kim ngân làm không được sự việc. Vi Cương đột nhiên trừng to mắt, vươn một cái lập tức liền muốn chạy xuống tới nước bọn, có kim ngân, có thể ăn thịt ăn vào no bụng sao? Cố Phán nhất thời ngầm thở dài, con hàng này nhìn lên tới da dày thịt béo, thực lực không kém dáng vẻ, kết quả thậm chí ngay cả vấn đề no ấm vẫn chưa có giải quyết sao? Ăn thịt ăn vào no bụng. Đạo Sơn Tử có chút muốn cười, nhưng lại ngạnh sinh sinh nhìn xuống, chững chạc đàng hoàng nói, Vi Cương huynh đệ, có thể nói chỉ cần có đầy đủ tiền bạc, tại những người kia trong tử lâu, ngươi muốn ăn bao nhiêu thịt đều ăn bấy nhiêu thịt, một nhà ăn sạch vậy liền đổi lại một nhà, còn có các loại rượu, làm thật là mỹ vị cực kỳ đây này. Ngươi đang chỗ nào đến qua? Lão phu không gần như chỉ ở trong tiểu lâu đã ăn cơm rồi, tại trong quán trà uống qua trà, còn tới tên là Thanh lâu địa phương nhường một đám nữ nhân ngồi tiếp từng uống rượu, chỉ cần tiện tay sờ điểm vàng bạc châu báu dài ra, sự tình gì lại là không làm được. Vi Cương đưa tay lại xóa đi nước bọt, có vàng bạc châu báu, ăn người cũng có thể ăn vào no bụng sao? Đạo Sơn Tử đống chốc sửng sốt, nếu mày suy tư sau một hồi khá là lung tung nói, ách cái này sợ là không được. Bi Cương nghe vậy vô cùng có chút tiếc nuối cơ cơ đầu, không thể thống khoái ăn thịt người, vậy liền đáng tiếc à. Thông U Mặc cho phía dưới đám gia hỏa này càng nói càng xa, lại một chút đều không có lại đem trọng tâm câu chuyện kéo trở về ý nghĩa, chỉ là ngồi ở chỗ kia yên lặng nghe, thậm chí còn có thể tại sắp kẻ ngắt lúc xen vào nói hơn mấy câu, đem bầu không khí lần nữa sinh động. Hắn thấy, như vậy đều rất tốt, so với ban đầu lúc lẫn nhau cảnh giác đề phòng, toàn bộ nhờ hắn cưỡng ép áp chế mới hình thành và thế hòa mặt, không khí bây giờ đã thư hoán rất rất nhiều, đến lúc đó lại qua loa tiến hành dẫn đạo, vì hắn làm chủ liên hợp cục diện có thể thật sự có thể biến thành kết cục đã định. Trong lúc nói chuyện với nhau, Cố Phán đột nhiên nói ra một vấn đề, Ma Quân, ta từ linh trí tự sinh đến nay, cũng coi là thấy qua không ít đồng đạo sinh linh, có một tình huống luôn luôn rất kỳ quái, không biết ngươi đối với cái này thấy thế nào. Thông U Ma Quân mỉm cười nói, không biết Thủy Kính tiên sinh nói rất đúng phương diện nào kỳ lạ sự việc. Cố Phán hợp thời toát ra một chút hoài nghi nét mặt, nhưng vẫn là dùng không đổi giọng nói tốc độ nói, nghi ngờ của ta chính là, chúng ta những thứ này tuân theo thiên địa mà thành sinh linh a, vì sao lại có to lớn như vậy khác biệt? Thủy Kính tiên sinh chỉ khác biệt là, một là tồn tại cách thức khác nhau, cũng tỉ như tại bên trong tòa đại điện này, ta cùng vụ nhân chỗ tương tự ngược lại là hơi nhiều một ít, mà Ma Quân cùng Bị Cương, Hồ Cô Đường, Đạo Sơn Tử ba vị có nhiều hơn nữa cộng đồng chỗ. Thông U Ma Quân nhắm mắt suy tư một lát, có chút không nhiều xác định nói, vấn đề này, bản tọa đã từng suy nghĩ lâu ngày, nhưng chung quy là không có đạt được một cái đáp án chuẩn xác, chỉ là tạm thời có một cái đại khái phỏng đoán. Cố Phán lúc này đánh rắn côn theo bên trên, ồ, xin lắng hay nghe. Chúng ta mặc dù cùng là tuân theo thiên địa biến hóa mà sinh, nhưng ở này diễn sinh cách thức bên trên, vẫn còn có trên căn bản khác nhau, trong mắt của ta, đại khái có thể chia làm hoa thảo thực mục, phi cầm tẩu thú, cùng với tinh huyền chi khí và mấy chủng. Chúng ta tự nhiên là phi cầm tẩu thú mà đến, Thủy Kính huynh cùng vụ nhân lão đệ, nên là kia tinh huyền chi khí ngưng tụ biến hóa mà thành. Ma Quân quả nhiên học cứu thiên nhân, ta xa xa không kịp nhiều vậy. Cố Phán thuận miệng một cái nho nhỏ mông ngựa dâng lên, sau đó thừa dịp Thông Vũ vuốt râu mỉm cười lúc, đúng lúc này lại hỏi nói, tiểu đệ còn có một chuyện khó hiểu, vì sao chúng ta sinh ra linh trí, có thể tu tự thân sau đó, lại phần lớn thích biến hóa thành là nhân hình. Biến hóa thành hình người cũng không phải là chúng ta bản ý, nhưng đây cũng là tu luyện tự thân có tác dụng trong thời gian hạn định quả tốt nhất một loại hình thái, cho dù so với bản thể tu hành cũng không rơi xuống hạ phong, nhưng mà có đôi khi, chúng ta hiển lộ bản thể nhưng lại sẽ có một chút chỗ bất tiện. Thông U Ma Quân nói đến chỗ này, nhìn chăm chú Cố Phán bên hông, thở dài nói, bản tọa đã hiểu ngươi vì sao sẽ có vấn đề này, Thủy Kính tiên sinh bây giờ là còn không cách nào hiển hóa thân người sao, cái này cũng không tất quá mức để ở trong lòng, có đồng đạo có thể lại ở chỗ này kẹp lại hoặc trưởng hoặc ngắn ngủi thời gian, nguyên nhân đơn giản chỉ có 2 giờ. Một cái là vì quá yếu, một cái khác lại là vì quá mạnh. Ta nói như vậy, Thủy Kính tiên sinh thế nhưng đã hiểu. Cố Phán khẽ gật đầu, chân tâm thật ý đưa tay chắp tay, đa tạ Ma Quân cởi ra trong lòng hoài nghi. Thông U Ma Quân mỉm cười gật đầu, trầm mặc một lát sau nhưng lại thở dài nói, bây giờ mặc dù thiên địa lại biến, có thể chúng ta có tiến thêm một bước gặp gỡ, nhưng ẩn chứa trong đó bí ẩn, ta suy tư lĩnh hội hồi lâu, nhưng cũng không cách nào nghĩ cái thông thấu. Như vậy cũng tốt, đây linh trí sơ khai lúc trải nghiệm, không biết nói không rõ vì sao, chỉ biết ăn vật gì đó, làm có chút sự việc liền sẽ để chúng ta càng biến đổi mạnh, cảm giác thoải mái hơn một dạng cảm giác. Mà đối với rốt cục là bởi vì nguyên nhân gì để ta và dễ chịu, để ta và càng biến đổi mạnh dạng này vấn đề mấu chốt, nhưng vẫn không có đáp án rõ ràng, là cái này những người kia thường nói, biết nó như thế, mà không biết giá trị. Cho nên lần này đem chư vị tập hợp một nguyên nhân khác, cũng là nghĩ tập hợp mọi người chi kinh nghiệm trí tuệ, đến thăm dò tìm kiếm sứ chúng ta năng lực càng biến đổi cưỡng ép phương pháp tốt nhất. Cố Phán yên tĩnh nghe, trong lòng đối với vị này Thông U Ma Quân đánh giá không thể không lần nữa đề cao một cái cấp bậc, có thể nói ra những lời này, vậy liền đại biểu cho nó đã không vừa lòng tại trước mắt hiện trạng, bắt đầu chuyển hướng phương pháp luận nghiên cứu thăm dò đi lên. Nếu quả thật năng lực mân mê ra một vài thứ, tuyệt đối là khai tông lập phái độ cao. Lại trò chuyện sau một thời gian ngắn, âm thanh thật sự dần dần trầm thấp xuống dưới, Thông U mới đứng dậy phủi tay. Tất nhiên Hoàng bà cùng Hồ Phấn Y cô nương không cách nào tới trước, vậy chúng ta liền không lại chờ, khai tiệc. Chương 206, ngươi cùng tay gấu chương 206, ngươi cùng tay gấu Tôn Thượng có mệnh, lập tức khai hiến. Tôn Thượng có mệnh, lập tức khai hiến. Từng tiếng sắc nhọn tiếng kêu xa xa truyền ra ngoài, không có qua bao lâu thời gian, Cố Phán liền mơ hồ ngửi được một cỗ nồng đậm mùi thịt, không khỏi liền thèm ăn nhỏ dãi, trong miệng cũng biến thành thuận hoạt lên. Ở lại một chút sẽ ăn cái gì đâu, bạch hạc hay là xuyên sơn giáp, nên cũng rất không tệ dáng vẻ. Hắn ngồi ở chỗ kia nghĩ, không khỏi thì thầm nuốt nước miếng một cái. Theo một tiếng vang nhỏ, đại điện phía tây tiểu cửa bị đẩy ra, một loạt hạc thủ lĩnh thân người hầu do trong môn đi ra, mỗi cái bạch hạc trên tay cũng nâng từng cái cơ hội, nước chảy mây trôi nhanh chóng tại mỗi cái trên bàn vuông bày lên thái tới. Cố Phán liếc mắt đĩa bình bên trong nhìn thứ gì đó, lập tức khẩu vị hoàn toàn không có, thậm chí mơ hồ có chút nhớ nung nôn, dường như không kèm được mình đã sập thật lâu mặt bộ kẻ. Ở giữa nhất trong mâm là một cái thanh tú thiếu nữ xinh đẹp đầu lâu, hai mắt trở lên, trên mặt còn mang theo hoảng sợ bất lực nét mặt. Đã như vậy, kia cái khác trong mâm rốt cục chứa là vật gì, đã không cần hắn lại đi suy đoán. Giang giác. Cố Phán mặt không biểu tình quay đầu, liền thấy Bi Cương quét ra miệng to như chậu máu, không kịp chờ đợi cầm lên bàn ăn, một ngụm liền đem nó thiếu nữ trước mặt đầu lâu nhét vào vỡ ra trong miệng. Hắn hung hăng cắn một cái xuống dưới, trong chốc lát liền chất lỏng đầy ra, máu me đầm địa, đem cả cái bàn cũng làm cho loạn tung tung kéo. Đạo Sơn Tử cũng đang dùng chậm tay chậm tại trong mâm trong chậu mò lấy ăn lấy, thỉnh thoảng còn có thể lại mút một ngụm vừa mới đưa lên rượu. Trừ ra hai người bọn họ bên ngoài, lại là ai cũng không có động đũa, bao gồm ngồi ở chủ bàn trước Thông Vũ cũng là như thế. Đây là Trưng Mỹ nhân đầu, thịt kho tàu tố thủ, hầm. Thông Vũ chậm rãi thưởng thức trà, giới thiệu bưng lên đồ ăn, vừa mới nói hai câu liền dừng lại, trên mặt hoài nghi nhìn về phía Hồ Linh Nhi cùng bộ nhân, hai vị có phải không hỉ này mấy món ăn sao? Hồ Linh Nhi cười cười, có kê sao, ta nghĩ ăn kê. Có, cho Linh Nhi cô nương giết gà nấu ăn. Hắn quay đầu nhìn một chút đồng dạng không động một chút bộ nhân, lại hỏi nói, bộ nhân tiên sinh muốn ăn cái gì? Hôi bụ mặt ngoài lần nữa hiển lộ chữ biết, ta không thích huyết thực, chỉ lấy hoa quả tươi lộ là đủ. Tươi lộ chỉ cần đợi đến ngày mai sáng sớm, về phần hoa tươi hoa quả, mặc dù trời đông giá rét, nhưng bản tọa nơi này còn là có thể xuất ra một điểm đại khách, rút lui thái, cho vụ nhân tiên sinh thượng hoa quả tươi. An bài xong xuôi sau đó, Thông U vừa nhìn về phía Cố Phán, Thủy Kính tiên sinh lại muốn ăn cái gì? Cố Phán chậm rãi quay đầu, ánh mắt cứng ngắc nhìn lại quá khứ, vừa mới chuẩn bị mở miệng nói chuyện, lại đột nhiên từ một bên truyền đến một tiếng gầm nhẹ. Đúng lúc này, một đầu tay cụt tách địa rơi xuống trên bàn của hắn. Vi cương trong miệng ăn liên tục, tích tích huyết thủy theo khỏe miệng chảy xuống, hắn cười ha ha, lại cầm lên non nửa cánh tay vứt xuống Cố Phán trên bàn, từng cái đều ở nơi này giả trang cái gì lịch sự, ngay cả làm tốt người đều không ăn, các ngươi có phải không muốn cho Thông U Ma Quân mặt mũi hay là như thế nào? Cố Phán một tay lấy trước người bàn vuông đẩy ra, mặt không biểu tình chậm rãi nói nói, ta thèm ngư cùng tay gấu lâu vậy. Bành! Thông U khẽ nhíu mày, khác một bên Vi cương lại là một cái tát theo nát trước mặt mấy cái bàn đĩa, toát ra tràn đầy răng nanh cùng máu tươi miệng rộng, ông thanh bật cười, ngươi xác định muốn tại ta Vi cương trước mặt ăn kia tay gấu? Cố Phán trừng lên nhìn chằm chằm hắn, mà không chút thay đổi nói, ngư, ta muốn vậy, tay gấu, cũng ta muốn vậy. Hai không thể được kiềm, bỏ ngư mà lấy tay gấu người vậy. Ha 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 ha. Vi cương đột nhiên ngồi thẳng thân thể, nửa người trên giường như nô ra đến bàn ngoại, hung quang thiểm thức con mắt gắt gao tiếp cận Cố Phán bên eo, trầm thấp nghe răng cười nói, một cái tránh trong gương không dám thò đầu ra ra hỏa mà thôi, còn dám nói chuyện với ta như thế. Ta cái này ăn ngươi kia khối lỗi, lại đem này gương vỡ tử đập nát tạp thoái, xem xét ngươi còn thế nào đi ăn tay gấu. Răng rắc. Vi cương một trưởng vỗ toái bàn bông, lập tức canh thịt thái nước tung tóe đầy đất. Sau một khắc, huyết nục xương vỡ bay một tròng, cái kia khổng lồ mà giữ tận thân thể đã một cái cất bước đi vào Cố Phán trước bàn, hung hăng một quyền từ trên xuống dưới che đậy tiếp theo. Thông Vũ nheo mắt lại, trên người áo bào màu vàng không gió mà bay, cũng không có làm ra bất kỳ động tác gì, ánh mắt bình tĩnh nhìn Vi cương bạo khởi, nhìn hắn phi thân về phía trước, lại nhìn hắn một quyền rơi đập. Hồ Linh Nhi lúc này đã lặng yên rời khỏi hơn một trượng, trên mặt hiện ra tò mò nụ cười, dường như rất muốn hiểu rõ Vi cương một quyền này rơi xuống, rốt cục sẽ có hay không có huyết phun tung tóe đến trên người nàng. Đối diện, Đạo Sơn Tử dừng lại ăn uống, vụ nhân hôi vụ ra tốc phun trào, riêng phần mình cũng tại suy nghĩ cái gì. Và anh, Vi cương một quyền rơi xuống, trong mắt nhưng không thấy Cố Phán thân ảnh, chỉ là đem cái bản kia đập cái vỡ nát, lại dư thế không suy truy tới mặt đất, oanh tạc một vài xích xung quanh hố sâu. Nghĩ toàn bộ tránh rơi ta Vi cương công kích, là cái này đang nằm mơ. Hắn cuồng hống một tiếng, chấn động bốn vách tường, bên ngoài thân bắt đầu hiện lộ ra gai sắt loại lông đen, toàn bộ thân thể tại vốn có trên cơ sở lần nữa trên phạm vi lớn bành trướng cất cao. Hống. Vi cương nặng nề giẫm đạp mặt đất, vừa muốn lại lần nữa bạo khởi, con mắt đột nhiên rơi vào trước người mình ba thước hư không. Chỗ nào, đang có một đoàn khó phân đường con phức tạp đang lặng lặng tiêu đốt, trong chốc lát liền đem mạng lớn không gian nhuộm dần thành nhàn nhạt tinh hồng màu sắc. Dường như không hề dừng lại, lại là ba đám đường con đường vân giấy lên ngọn lửa màu đỏ, tung bay trong đại điện. Vi cương gắt gao tiếp cận kia phiến tinh hồng, một đôi mắt vậy lặng yên không một tiếng động hóa thành tinh hồng màu sắc. Đây là Thông U đây Vi cương còn muốn sớm hơn phát hiện kia ba đám thiêu đốt đường vân, trong lòng lập tức giật mình. Kết quả còn chưa chờ hắn nghĩ rõ ràng này rốt cuộc là thứ gì, một cỗ đột nhiên xuất hiện bạo ngược sát ý liền đột nhiên từ đáy lòng dâng lên, trong nháy mắt liền dường như quét sạch hắn hơn phân nửa ý thức. Tại trước mắt hắn, không có dấu hiệu nào liền xuất hiện một tòa không nhìn thấy bờ vô tận hỏa ngục, không biết bao nhiêu khủng bố vạn bẹo sinh linh đang theo hỏa diễm chỗ sâu leo ra, hướng phía hắn vây lại. Đột nhiên xuất hiện biến hóa lập tức nhường Thông U giật mình kinh ngạc, lúc này ngưng thần tinh khí, bao thủ nguyên nhất, đem hết khả năng bình phục trong lòng sóng lớn loại một đợt cao dường như một đợt sát ý hô. Chỉ dùng trong nháy mắt thời gian, hắn liền ổn định tâm thần của mình, không hề bị đến hỏa ngục quỷ ảnh hưởng. Nhưng một ngụm chọc khí còn chưa thở ra, liền đột nhiên ở giữa lại là một cái không tốt suy nghĩ từ đáy lòng dâng lên. Không tốt, ta có thể thoát khỏi ảnh hưởng, kia mu xuẩn hùng bi lại chỉ sợ không thể. Thông U đột nhiên meo mắt lại, vừa vặn cùng ngoài mấy trượng cặp kia trợn mắt tròn xoe tinh hồng hai mắt đối đầu, vừa mới bình phục lại tâm cảnh hơi kém lần nữa lâm vào hỗn loạn. Vâng. Vi cương lúc này đã giống như một tòa núi nhỏ, gào thét lên đi tới đỉnh đầu của hắn. Hắc Sơn Thủy Kính. Thông U gầm thét lên tiếng, đột nhiên đứng dậy, hai tay giơ cao gác ở giữa không trung, chính diện nên tiếp như ngọn núi rơi đập Vi cương. Vâng. To lớn sóng xung kích vì Vi cương cùng Thông Vũ quyền trưởng chỗ va chạm làm nguyên điểm, hướng về bốn phương tám hướng cuồng bạo vô cùng bay ra. Cả tòa đại điện bỗng nhiên kịch liệt hoạt động liễu nhất hạ. Chương 207, loạn đấu chương 207, loạn đấu Thông Vũ không có lòng tốt, nơi đây không thể ở lâu. Đạo Sơn Tử không cần suy nghĩ, tại Thông Vũ cùng Vi cương không hề sức tưởng tượng đụng nhau tiến đến trước cũng đã lặng yên biến mất ngay tại chỗ, chỉ để lại trên mặt đất một cái đường kính không đủ một thước tĩnh mịch hang động. Sau một khắc, một đầu gầy còm móng đuốt do lòng đất rũa ra, từ đôi đến đầu đâm rách mặt bàn, cầm thật chặt tôn này bích ngọc điêu thành tượng nặng. Nó một kích thành công, liền không còn lưu lại, như thiểm điện hướng phía trong động thẳng đi. Nhưng còn có một tay đã trước một khắc chờ ở chỗ nào. Xoẹt. Tinh hồng hỏa diễm bay lên, nương theo lấy cách đó không xa bộ phát oanh minh tiếng vang, đem một đầu đại hắc lao thử nhóm lửa thành cháy hừng hực ngọn đuốc. Sau đó một đạo hàn quang hiện lên, nhọn đầu chuột cùng thân thể tách ra, lăn lông lốc lăn ra thật xa, tình cờ đứng tại thông ú cùng bi cương vừa mới chế tạo ra trong hố lớn ở giữa. Hô Cố Phán hài lòng thở ra một ngụm sóng lửa, đưa tay bắt lấy tôn này bích ngọc pho tượng, có chút tiếc nuối nhìn trên người nó vừa mới xuất hiện một vết nứt. Ngọc vừa vỡ, đều không đáng giá a, hắn nhìn sang còn đang ở kịch chiến thông ú cùng bi cương, đột nhiên một cái đại cất bước lướt qua mấy trượng khoảng cách, một đũa liền hướng phía trụ đứng phía sau hắc ám chém tới. Bành! Phủ đầu đụng phải một đôi cùng loại với viên ương Việt kỳ hình binh khí, tuôn ra đại đoàn hỏa tinh. Đúng lúc này một tiếng hừ nhẹ vang lên, xôi trào mãnh liệt hôi vụ tán mà khôi phục tụ, bao vây lấy một thân ảnh như thiểm điện hướng phía đại điện cửa hông bay đi. Cố Phán cũng không có trước tiên truy kích, mà là hơi kinh ngạc địa đứng ở chỗ cũ, thậm chí đem đã nâng lên chân lại cho thu về. Tuyệt đối không ngờ rằng, đoàn kia nhìn lên tới vô cùng thần bí xương mù lại năng lực phát ra âm thanh. Như vậy, trước đó không nói một lời giữ yên lặng, cùng với sử dụng xương mù viết chữ các loại cử động, hẳn là nó ẩn tàng tự thân tin tức thủ đoạn. Nghĩ như thế, Cố Phán lập tức cảm thấy chuyện này rất có ý nghĩa. Nó tất nhiên có thể phát ra âm thanh, nhưng lại muốn giả ra không biết nói chuyện dáng vẻ, lại là bởi vì cái gì? Thông U Ma Quân lại từ đầu tới cuối cũng không có đối với cái này tỏ vẻ ra là hoài nghi, nói cách khác, có thể là Thông U cũng không biết tình huống này, hay là hắn hiểu rõ, lại bởi vì một ít đặc nguyên nhân khác cũng không có đối với những khác đồng loại nói rõ. Nếu như dựa theo loại tình huống thứ nhất phân tích lời nói, này đoàn hôi vụ có lẽ vậy giống như hắn, bị Thông U Ma Quân tạm thời mời mà đến, như vậy, nó trà trộn vào này giả yến lại là ôm dạng gì ý nghĩ, có mục đích gì? Và một loạt vấn đề cũng hiện ra đến, nhưng kỳ thật Cố Phán một chút cũng không quan tâm, cũng không có cái đó thời gian cùng tâm trạng đi làm rõ. Hiện tại quan trọng nhất vẫn là phải tóm chặt lấy cái này khó được cơ hội phát triển kỳ, trước hết để cho nhà mình phủ đầu uống no dị loại máu tươi mới là chính độ. Đã bị sóng xung kích lấy tới vặn bẹo tàn phá chính điện cửa lớn bị đẩy ra. Cố Phán mang theo chảy máu chiến phủ từ bên trong đi ra. Tại sau lưng hắn, Thương U cùng Bi Cương giao thủ còn đang tiếp tục, khuấy động lực lượng đã để tất cả kiến trúc lung lay sắp đổ, thỉnh thoảng có lớn viên đá vụn vật liệu gỗ từ bên trên rơi xuống, nện ở mặt đất đôm đốp rung động. Hồ Linh Nhi không biết trốn đến địa phương nào, nhưng hắn trên người phát ra nhàn nhạt mùi thơm cũng không đi xa, bởi vậy lớn nhất có thể vẫn là như cũ trốn ở phụ cận. Đã như vậy, hắn cũng liền lười đi hao tâm tổn trí cố sức đi trước nắm chặt nàng ra đây, mà là trước tiên đem ánh mắt rơi vào bên ngoài những kia mặc giáp cầm kích thị vệ trên người. Bên trong Thông U Ma Quân đã hoàn toàn bị ở vào cuồng bạo trạng thái cự hùng châu áp chế, chẳng qua nhìn xem chiến đấu giữa bọn họ, chỉ sợ một lát cũng chia không ra thắng bại. Mà với hắn mà nói, vậy kiên quyết không thể làm cái kia không biết thú ác nhân, vào lúc này đi quấy rầy hai vị sảng khoái đại chiến. Cho nên nói, đây là một đoạn khó được chiến lược kỳ ngộ kỳ, phù hợp dấu tài, tiếng trầm phát đại tài. Vừa thấy được mang theo dính máu phủ đầu Cố Phán từ bên trong cửa đi ra, bên ngoài đã xuống lại tại đại điện bên ngoài mặc giáp thị vệ tất cả đều thất sắc, lại không có trước tiên chém giết tới, mà là toàn bộ động tác cứng ngắc, đứng ở đó không lúc đích. Cố Phán hơi kinh ngạc địa tiến về phía trước một bước, liền càng thêm kinh ngạc phát hiện bọn hắn cùng nhau lui về phía sau một bước. Hắn tiến thêm một bước về phía trước, bọn hắn liền lui về sau nữa một bước. Hắn sải bước về phía trước, những kia mặc giáp thị vệ liền sải bước lui lại. Cuối cùng mãi đến khi hắn kiên nhẫn hao hết, như thiểm điện bọn tới phía trước nhất thị vệ cao cao vung vẫy lên phủ đầu lúc, bất ngờ đột nhiên đã giáng lâm. Bịch. Cố Phán phủ đầu giơ lên cao cao, lại nhẹ nhàng rơi xuống, đảo ngược lưỡi búa tại phía trước nhất giáp sĩ trên mặt đục đụng, liền càng thêm kinh ngạc nhìn thấy, một đám người thủng thủng địa tại hướng hắn dập đầu nhìn cấu đầu. Bọn hắn đây là đầu hàng, hơn nữa còn là không đánh mà hàng. Trung thành đâu, tiết tháo đâu? Hắn lặng lặng nhìn dưới chân một bang không ở dập đầu ra hỏa, tổng cộng 18 mặc giáp chiến sĩ, cái trán mỗi một lần cùng mặt đất tiếp xúc cũng đều nhịp, nhìn lên tới tương đối đẹp mắt dễ chịu. Các ngươi là đang trá hàng, thời khắc chuẩn bị đối ta tiến hành ám sát. Trầm mặc một lát về sau, Cố Phán mở miệng nói chuyện, ta mắt sáng như đuốc, đã sớm xem thấu âm mưu của các ngươi quỷ kế, cho nên mới có thể đem nguy hiểm bóp chết tại này sinh chưa lên thời điểm. Thần quân trách oan chúng ta. Đột nhiên, vị ở trong đám người ở giữa một cái mặc giáp chiến sĩ quỷ gối mấy bước, đi vào Cố Phán bên chân, cái trán chống đỡ lạnh băng thềm đá mặt ngoài, nước nở nói, Thương U Ma Quân chiếm chúng ta lãnh địa, giết ta tộc loại, không thuận người đi theo tất cả đều chết thảm, vì giữ gìn tộc đàn tổ tụ, chúng ta mới không thể không khuất phục ở tại dưới dâm uy. Thần quân nhân nghĩa vô song, đem ta thân tộc giải cứu tại gió tanh mưa máu trong, chúng ta có thể mặc giáp chấp duyệt người, chính là thần quân minh bước, cho dù thân tử hồn tiêu cũng không hối hận. Cố Phán ha hốc mồm, đột nhiên bật cười, các ngươi sai lầm, Thương U Ma Quân còn chưa chết, ở bên trong cùng đầu kia gấu xám đánh thẳng được náo như đấy. Vị kia mặc giáp chiến sĩ thân thể run lên, lập tức liền nặng nề dập đầu ngẩng đầu lên, mấy lần liền đem cứng rắn đá vương mặt đất ném ra một cái hố to. Cố Phán thở dài nói, cho dù các ngươi tình cảm chân thực quy hàng với ta, nhưng các ngươi thân làm thông vũ thủ hạ, ngoài miệng dính đầy những người kia vết đục, để cho ta rất là không thích. Thần quân lại trách oan chúng ta nhất tộc là xuyên sơn giáp, ngày bình thường vẹn vẹn lấy sâu kiến trùng sái làm thức ăn, chưa bao giờ dính qua một tơ một hào huyết thực. Thông vũ ăn những người kia, đều là dưới tay hắn thân tín hạt nhóm từ bên ngoài bắt giữ mà đến. Nguyên lai là xuyên sơn giáp sao? Như vậy trong lòng đất đào ra như vậy lớn không gian cũng liền giải thích thông được. Cố Phán gật đầu, nhìn lại một chút sắp khuynh đảo đại điện, lại hỏi, Thương U cũng có cái gì bản lĩnh? Mặc giáp chiến sĩ suy nghĩ một chút, có chút chần chờ đáp, hồi bẩm thần quân, Thương U đánh bại ta tộc chiến sĩ sử dụng chỉ có tốc độ cùng âm thanh lưỡng hạng năng lực, về phần còn có hay không cái khác bản lĩnh. Hắn đột nhiên không nói, thân thể run lẩy bẩy, trong chốc lát đã gìn giữ không ở hình người, hóa thành một đầu đem dài gần hai thước ngắn xuyên sơn giáp, tê liệt ngã xuống tại trên thềm đá không ở kêu rên. Sau lưng hắn còn có 17 con giường như giống nhau như lúc xuyên sơn giáp bưng kín lỗ tai của mình, kêu gào không thôi. Nhưng Cố Phán nhưng căn bản nghe không được chúng nó đang gọi thứ gì. hắn cái gì cũng nghe không được. Dường như là làm đầu bị nặng nghề một truy, hắn tại thời khắc này chỉ cảm thấy đầu căng ù tai, nhịp tim tiêu thăng, phiền muộn muốn nói, khó chịu tới cực điểm. Cho dù đã theo bản năng mà bưng kín lỗ tai, nhưng vẫn là có lượng đạo tơ máu theo giữa ngón tay cốt cốt chảy xuôi mà ra, trong nháy mắt luyện thành một mảnh. Phúc. Cố Phán phun ra một ngụm máu tươi, không để ý theo trong thai mắt miệng mũi vui sướng tuôn ra máu tươi, quay đầu nhìn về phía đang ầm vang sụp đổ đại điện. Một đầu hình thể khổng lồ gấu xám tê liệt ngã xuống tại đổ nát thê lương trong lúc đó, không nhúc nhích, sinh tử không biết. Chương 208, làm việc chương 208, làm việc thông u ma quân sắc mặt tái xanh đứng ở to lớn gấu xám bên cạnh, trên người vàng sáng trưởng bảo cũng đã nhiều chỗ tổn hại, lộ ra phía dưới vết thương chồng chất làn da. Hắn ngẩng đầu, tầm mắt vòng qua tứ tán tung bay cho bụi, cùng máu me đầy mặt Cố Phán trầm mặc đối mặt, không che giấu chút nào chính mình ánh mắt bên trong càng thêm cuồng bạo sát ý. Thông u ma quân phẫn nộ phát cuồng, tựa hồ tại chập ngón tay lại hướng phía hắn lớn tiếng nói gì đó. Cố Phán giữ vững thân thể, mặt không biểu tình nhìn hắn im lặng biểu diễn, tại thời khắc này thậm chí có chút muốn cười. Hai đứa không nghe được chỗ tốt vào giờ phút này đều hoàn mỹ hiện ra, bởi vì cái gọi là mặc hắn mạnh, gió mát lướt núi đồi, hắn hoành tùy hắn hoành, minh nguyệt chiếu sông lớn, tùy tiện hắn thông u ma quân cuồng loạn, như điên dường như cuồng, có thể đem lời mắng người sắp xếp tổ hợp ra một đóa hoa đến, hắn bên này nghe không được cũng là không tốt. Và anh, thông u hình thể đột nhiên phồng lớn mấy lần, trong chốc lát hóa thành một đầu toàn thân vàng nóng to lớn tiên hạc, hai cánh mở ra liền nổi lên nhất đạo cuồng phong, quét sạch lên vô số đoạn mục đá vụn, hướng phía Cố Phán một mạch vành kích đến. Đến hay lắm. Cố Phán quát lên một tiếng lớn, nhưng vẫn là cái gì đều không thể nghe được. Cả người hắn không lùi mà tiến tới, giống như nhất đạo kéo nhìn tinh hồng quỹ đạo sa băng, chính diện đụng vào quần quần trong bụi mù. Lại là một tiếng bén nhọn to do đến dường như không cách nào hình dung hót vang vang lên. Thơ u sắc bén bén nhọn như trường thương hạc mỏ như thiểm điện về phía trước đâm ra, cùng đã tới phụ cận lưỡi búa đột nhiên va chạm. Hạc mỏ đỉnh anh tạc đại đồng hỏa tinh, giang giáp hiện ra một vết nứt, tại sắc nhọn tiếng gãy âm thanh bên trong, thơ u quần quần lấy tại mặt đất trượt ra thật sâu dấu vết, đụng gãy đại đường cửa một cái cột đá bay ra ngoài điện. Cố Phán từ một cái dưới cột đá rẽ rủi nhảy lên, một bên che bên eo đạo kia vết thương thật lớn không ở ho ra máu, một bên giơ lên chiến phủ, chỉ một chút liền đem nằm trên mặt đất không dừng lại co giật gấu xám đầu lâu xinh xinh chém xuống, sau đó quay người chăm chú nhìn cửa điện ngoại thông u ma quân. Hắn hiện tại cảm giác vô cùng mâu thuẫn, vậy rất khó chịu. Một đũa chém giết trọng thương bi cương về sau, thân thể hắn liền bắt đầu lại một lần tăng cường, với lại biên độ còn không tính nhỏ, nhưng choáng đầu đủ hai tình huống lại chẳng những không có giảm bớt, ngược lại một mực tồn tại, thính giác bên trên vấn đề cũng không có bị lúc này giải quyết. Lại thêm thân thể trở nên càng cường hãn hơn sau kia cổ quái xuân hương phấn vụ dường như vậy nước lên thuyền lên, nhìn cái gì đều là hỏa giống nhau tồn tại, thị lực phía trên giường như vậy xuất hiện vấn đề không nhỏ. Người có ngu giác, bây giờ lượng cảm cũng có vấn đề, Cố Phán lập tức cảm thấy mình cảm giác bên trong thế giới trở nên có chút không chuẩn. Thông u bạch địa lần nữa biến trở về người hình, sắc mặt âm trầm đến giường như năng lực nhỏ xuống thủy đến, nhìn cũng không nhìn cách đó không xa đã bị nó mổ thành bùn nhau gương đồng, cắn răng lạnh lùng nói, ngươi lại là một người sống. Hắc Sơn thần quân, lại gọi Thủy Kính tiên sinh, bản tọa cho tới bây giờ mới hiểu được, lại thật là hai cái tồn tại. Cố Phán móc móc lỗ tai, thật dài thở ra một ngụm trọc khí, "Sát đây, ngươi đang chỗ ấy niệm niệm lại nhải nói cái gì đó?" Thông U chậm rãi lắc đầu nói, "Người xưa nay gian trá, tâm kế rất nhiều, ta đã trải qua một lần làm, tuyệt sẽ không lại đến lần thứ hai." Cố Phán đồng dạng lắc đầu nói, "Nhị bức, lỗ tai ta có chút độc, ngươi to hơn một tí nhi sẽ chết sao?" Thông U cười lạnh, thân thể đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Tốc độ thật nhanh, cho dù so với lúc trước đoạn Ly Sơn mạch con báo kia cũng không thua bao nhiêu. Cố Phán dứt khoát nhắm mắt lại, chỉ bằng nhìn cảm giác chính là một đũa bổ ra. Bành! Chiến phủ thất bại, đập vỡ bên cạnh thân một cái lương trụ. Một thanh trường kiếm từ trong bụi mù như quỷ mị xuất hiện, khoảng cách Cố Phán mi tâm chỉ còn lại không tới một thước khoảng cách. Không có dấu hiệu nào, vì Cố Phán thân thể làm trung tâm, to lớn nổ tung tiếng oanh minh đột nhiên vang lên. Càn khôn tà pháp! Bạo! Thông u thân hình lần nữa biến mất không thấy, một lát sau rẽ rủa lấy theo hơn 10 trượng ngoại địa thượng bò lên, ánh mắt âm trầm nhìn Cố Phán, nắm chặt trên tay cùng hạt mỏ giống nhau như đúc trường kiếm. Tại đột nhiên xuất hiện nổ tung trùng kích vào, hắn vừa nãy một kiếm kia lâm trận, chỉ là tại bả vai của đối phương thượng lưu lại nhất đạo thông thấu vết thương, không chỉ không có đạt tới một kích mất mạng hiệu quả, còn để cho mình vội vàng không kịp chuẩn bị tại chấn động hạ nhận lấy thương thế không nhẹ, vẫn tính bắn ra, kỳ thật vẫn là có chút thua lỗ. Chuyện có không hài, đi trước vi thượng, đợi cho chưa khỏi vết thương thế, lại chậm chậm lưu toan. Thông u ánh mắt thiểm thước, đã có rút đi suy nghĩ. Liền xem như ở chỗ này đem kia Thủy Kính tiên sinh giết chết, hắn ít nhất cũng phải nỗ lực cái giá không nhỏ, thậm chí sẽ làm bị thương căn bản, không có thời gian mấy năm đều không thể khôi phục lại. Đây là hắn không thể nào tiếp thu được kết quả. Bất luận là trước đây linh trí chưa khai lúc, hay là sau đó có trí khôn sau đó, sinh tồn kinh nghiệm luôn luôn nhường hắn ghi nhớ một cái đạo lý, đó chính là bất luận là bất kỳ tình huống gì dưới, cũng không thể đem chính mình đưa thân vào chân chính trong hiểm cảnh, tại sinh mệnh tổn tụ trước mặt, cái khác bất cứ chuyện gì cũng không đáng giá nhắc tới. Thông U chậm rãi nuốt xuống một ngụm nước khí, cuối cùng thật sâu liếc nhìn Cố Phán một cái, phản phất muốn đem bộ dáng của hắn ấn khắc tại ký ức chỗ sâu nhất, sau đó bạch địa lần nữa hóa thành hạt hình, triển khai hai cánh. Ừm. Bay lên trời trước một khắc, hắn chợt phát hiện con mắt nhìn thấy cảnh tượng một hồi hư ảo, sau đó mọi thứ đều trở nên không đồng dạng. Đổ nát thê lương, cung điện tiềm đá toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, ánh vào hắn tầm mắt lại là nhất đạo tĩnh mịch hắc ám hành lang, từ phía trên vách tường quấn quanh lấy lít nha lít nhít trắng bệnh cánh tay, mà ở hành lang chỗ sâu, dường như còn đứng nhìn một cái thấp bé ảnh tử, cúi đầu co lại tựa hồ là đang khóc thút thít. Sau một khắc, hắn thật sự nghe được đột nhiên vang lên non nớt tiếng khóc. bài tập của ta đều bị ngươi hủy diệt rồi, ngươi cái đồ đệ. Tiếng khóc trong chất, thê thảm vô cùng, cùng từng tầng bơi lội đến trắng bệnh cánh tay kêu gọi kết nối với nhau, nhường Thông Vũ vậy không tự chủ được xa vào đến ngắn ngủi trong thất thần. Đây là huyễn cảnh, lẽ nào ta lại bị lừa gạt đến? Tiểu hài tử này mới thật sự là thủy kính tiên sinh. Thân thể không hiểu ra sao cảm giác có chút phát nhiệt, hắn sợ hãi mà kinh, bắt đầu dốc hết toàn lực, muốn theo này không biết là huyễn cảnh hay là cái khác quỷ dị địa phương tránh thoát ra ngoài. Phát nhiệt cảm giác ngày càng rõ ràng, đã đến phòng không thể chịu đựng được tình trạng. Thông Vũ cắn răng một cái, hai tay mười ngón giao nhau đặt bên miệng, đột nhiên bộc phát ra nhất đạo bén nhọn hấp vang. Vì Thông Vũ làm trung tâm, một loại nói không nên lời cảm giác gợn sóng từng vòng phát tán lái đi, đã giết tới trước người hắn trắng bệnh cánh tay trong nháy mắt liền biến thành một mịn. Đạo này ba động tiếp tục hướng phía ngoài kéo dài, trong chốc lát liền đem tất cả u ám hành lang đánh nát, cũng làm cho hắn lần nữa về tới lòng đất cung điện đổ nát thê lương trong lúc đó. Càng xa một ít địa phương, Cố Phán đi theo hai con xuyên sơn giáp phía sau, liều mạng hướng càng sâu dưới mặt đất chui vào, dùng loại phương pháp này đến tránh đi này phạm vi lớn không khác biệt công kích. Thông U một hơi giống như dùng mãi không hết, há miệng im ắng kêu gào, ba động lướt qua, bất luận là cái gì, đều bị chấn động đến ong ong rung động, cho đến vỡ vụn thành càng thêm thật nhỏ mảnh vỡ. Sau một hồi, hắn cuối cùng miệng lớn thở hổn hển ngừng lại, lần nữa triển khai hai cánh, vừa mới chuẩn bị ly khai mặt đất lúc lại sắc mặt âm trầm nhìn về phía ngay phía trước vỡ vụn mặt đất. Chương 209, tù binh chương 209, tù binh anh. Trên mặt đất đột nhiên phá vỡ một cái động lớn, sôi trào mãnh liệt tinh hồng hỏa diễm từ trong động dâng lên mà ra, trong nháy mắt liền đem hắn toàn bộ thân thể hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Trong lúc mơ hồ, hắn giống như nghe được thanh âm gì, lại thấy được một đạo hàn quang vào đầu chụp xuống, sau đó hết thảy tất cả cũng tại bị thiêu đốt trong thống khổ chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Tại ý thức hoàn toàn lâm vào hắc ám trước đó, Thơ U chợt nhớ tới chính mình vừa mới bước ra một bước, lại còn chưa kịp thật sự áp dụng cái đó vĩ đại kế hoạch. Nếu như không có kế hoạch kia lời nói, hắn hiện tại có thể còn sống sót, ẩn thân tại vùng hoang dã hoang nguyên trong lúc đó, mang theo tộc đàn chậm rãi phát triển lớn mạnh. Nhưng đất trời này trong lúc đó cũng không có càng nhiều nếu như tồn tại không gian. Hắn đi ra một bước kia, sau đó đã không, cũng chỉ có thể đi nhấm nháp thất bại quả đắng. Chỉ là đáng tiếc cái kia nghĩ sâu tính kỹ kế hoạch mới vừa vặn khởi động cũng đã không thể không đứng trước chết yểu. Giang giác, lại là một đạo hàn quang như thiểm điện rơi xuống, đem Thông U tất cả chưa xong suy nghĩ đều ngắt lời, chỉ để lại một tiếng thở thật dài, trong lòng đất xoay quanh không tới. Cố Phán đứng ở còn cao hơn hắn ra một đoạn to lớn điều thi trước, thoải mái mà híp mắt lại. Tinh hồng hỏa diễm giống như nhất là nhu thuận manh sủng, dựa sát vào nhau còn cuốn hắn, nhẹ nhàng liếm láp nhìn thân thể hắn. Giờ này khắc này, hỏa diễm bên trong tất cả tạp sắc đều đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại một vòng tươi đẹp màu đỏ. Trong lòng đất tối tăm đèn đuốc chiếu rọi xuống thoạt nhìn lại như thế âm trầm quỷ dị. Sau một hồi, Cố Phán cuối cùng mở to mắt, há mồm nhẹ nhàng khẽ hấp, lập tức đem tất cả tinh hồng hỏa diễm toàn bộ đặt vào trong miệng. Hắn chậm rãi quay người, đi vào sụp đổ đại điện chỗ sâu nhất, nhìn về phía dấu ở một cái dưới cột đá mặt đen nhánh cửa hang. "Ra đi." Hắn ngồi xổm người xuống, hướng phía bên trong nhàn nhạt nói một câu. Mấy hơi thở quá khứ, trong động không có bất kỳ cái gì phản ứng. "Là ta thanh âm nói chuyện quá nhỏ sao, vẫn là nói mình không muốn ra đến?" "Vậy cũng rất tốt." Cố Phán đứng thẳng người, cổ tay khẽ đảo, phát ra vừa mới uống no máu tươi chiến phủ. Mảnh đất này phong thủy không sai, với lại yên tĩnh bí ẩn, không cần lo lắng trộm mộ ẩn hiện, ngược lại là cái sau khi chết an nghỉ nơi tuyệt hảo. "Thần quân tha mạng, thần quân tha mạng." Hồ Linh Nhi hoảng sợ đến dường như thay đổi giọng điệu âm thanh từ phía dưới băng lên, không bao lâu, một thân là thổ nàng liền từ trong động bò lên ra đây, toàn thân run rẩy quỳ gối Cố Phán dưới chân. "Người to hơn một tí, ta nghe không rõ ràng rốt cục tại lại nhảy thứ gì." "Thần quân tha mạng, tha mạng a." Cố Phán lấy ra nhìn lỗ tai, sau một lúc lâu mới cười nói, "Một lúc lại nói chuyện của ngươi, hiện tại theo ta đi. Trước theo giúp ta đem những kia sát nhân ăn người chim nhỏ đều tìm ra đây giết chết." Cố Phán ném câu nói tiếp theo liền hướng phía xa xa đi đến, Hồ Linh Nhi sợ hãi muôn phần, nhưng lại không dám nói ra một chữ không, chỉ có thể là lòng như cho ngựa đi theo, giống như một bộ hành thi tẩu đủ. Giang rắc, rét lạnh quang mang sẽ qua, lại là một đầu bạch hạc đầu lâu rơi xuống đất. Không bao lâu, trên mặt đất đã ngổn ngang lộn xộn nằm vật xuống mấy chục cái đại điểu. Vì có xuyên sơn giáp sĩ tốt giúp đỡ, Cố Phán từ đầu tới cuối không có phí khí lực gì, biến đem sâu giấu kỹ đi bạch hạc một đuổi một cái ở, sau đó xua đuổi đến cùng nhau tiễn chúng nó quy thiên. Chỉ tiếp những thứ này thực lực thấp, trí tuệ cũng không cao, loài chim có thể cung cấp HP cùng điểm kinh nghiệm tăng thêm quá thấp, thậm chí so ra kém Thông U ma quân một cái số lẻ, giết tới cuối cùng cũng không có loại đó sảng khoái cảm giác. Cố Phán hơi có chút lưu luyến không rời địa lắc lắc phủ đầu bên trên huyết châu, quay đầu càng thêm lưu luyến không rời địa liếc nhìn Hồ Linh Nhi một cái. Nàng một tiếng đều quỳ xuống. "Thần quân tha mạng, thần quân tha mạng." Cố Phán vô cùng hiền lành nhìn nàng, thở dài nói, "Ta vốn là cái ôn hòa người lương thiện, tha cho ngươi một mạng ngược lại cũng chưa chắc không thể." Hồ Linh Nhi trong lòng bỗng dưng rung động, toàn thân đều có chút như nhũ ra, chỉ là một chút gấp qua một chút địa vẫn như cũ dập đầu cầu xin tha thứ. Sau đó nàng liền lại nghe được Cố Phán nói tiếp, "Chỉ là ngươi tại ta chỗ này thốn công chưa lập, ta nếu là vô duyên vô cớ đều lượn quanh tính mạng của ngươi, khiến cái này mặc giáp chấp duệ các chiến sĩ lại làm như thế nào nghĩ? Lẽ nào bằng vào nhìn đẹp mắt một điểm có thể đạt được ưu đãi? Như vậy rồi sẽ lạnh lòng của bọn hắn a?" Cách đó không xa cảnh giới chờ lệnh thập bát hộ vệ chỉ nghe phía sau lưng phát căng, không biết vị này Hắc Sơn thần quân vì sao lại đột nhiên cây bước dẫn tới trên người bọn họ, càng không biết có thể hay không bởi vậy sinh ra khó dự đoán mầm thai bạn. Hồ Linh Nhi sợ tới mức dường như muốn khóc lên, trong lòng bách chuyển thiên hồi, nhưng bây giờ không biết mình rốt cục năng lực lập xuống công lao gì, cuối cùng chỉ có thể là run rẩy dùng lớn nhất âm thanh trả lời, nô thì có thể làm thần quân trải giường chiếu xếp chăn, giặt quần áo nấu cơm, còn có thể chế tạo hương liệu. Cố Phán đột nhiên mở miệng, ngắt lời nàng nói, ngươi nói năng lực chế tạo hương liệu, kia đến cùng là cái gì hương liệu, tên là xuân hương phấn độc sao? Hồ Linh Nhi lại là toàn thân run lên, lẩm bẩm nói nhỏ, đúng thế áo trắng làm ra đồ vật, nô tỷ chế tạo hương liệu gọi là tử la thanh yên. Ta hiện tại nên ngãng, ngươi còn như vậy nhỏ giọng lại nhải, đều một đũa chém chết ngươi. Nàng một cái giật mình, lúc này dùng lớn tiếng nhất âm nói, hồi bẩm thần quân biết được, xuân hương phấn độc là áo trắng thứ gì đó, nô tỷ chế tạo ra gọi là tử la thanh yên. Ồ, kia xuân hương phấn độc cùng ngươi này tử la thanh yên là giống nhau hiệu quả sao? Hiệu quả đều là giống nhau, chẳng qua vì nô tỷ cùng áo trắng thể chất khác nhau, cho nên chế tạo ra đồ vật hay là có một chút khác biệt. Cố Phán nghe, khá là không nói kéo ra khoe miệng, hai cái này đồ chơi tên lên được ngược lại là em hay, nhưng nói trắng ra đều là mị hoặc nhân tâm xuân, độc mà thôi, thật không bằng trực tiếp gọi ta yêu một cái xài tới dứt khoát vui mừng. Đương nhiên, kỳ dâm hợp hoàn tán tên này cũng không tệ. Hồ Phấn Y thì xuân hương phấn độc, ngươi có thể giải sao? Cố Phán thu lại tâm tư, lại hỏi một câu, chờ đợi nhìn câu trả lời của nàng. Hồ Linh Nhi cũng không có trực tiếp trả lời, mà là ngẩng đầu nhanh chóng mắt nhìn Cố Phán sắc mặt, lại đột nhiên túi người đi, có thể giải. Hắn vừa mới lộ ra một tia thoải mái tiêu dung, nhưng lại nghe được nàng tiếp lấy ra câu nói tiếp theo, nhưng cũng không thể giải. A, ngươi này hồ mị tử là đang khi dễ ta kiến thức thiếu sao? Hắn ngồi xổm xuống, nắm Hồ Linh Nhi cầm thon thon đưa nàng mặt hướng lên bị lên, nhìn con mắt của nàng cười lạnh nói, năng lực chính là năng lực, không thể chính là không thể, chỉ là một điểm xương động, ngươi cũng dám cho lão tử lên cao đến lượng tử sự không chắc chắn trên nguyên lý đến. Nói, rốt cục có thể giải hay là không thể giải? Có thể giải. Hồ Linh Nhi chém đinh chặt sắt gật đầu, nét mặt nghiêm túc, lựa khí kiên định hữu lực. Cố Phán mỉm cười, vung ra bị hắn bóp ra lưỡng đạo vết máu hai gò má, chậm rãi đứng dậy. Không sai, tất nhiên có thể giải, vậy ngươi liền đem nó giải hết, bổn quân đến lúc đó tự nhiên sẽ thả ngươi một con đường sống. Đứng lên đi, theo ta đi, đi trước vơ vét một chút thông ngũ tài sản bảo vật, sau đó chúng ta liền rời đi này tràn ngập huyết tinh vị đạo địa phương. Tựa ta như vậy chính trực tốt bụng người, thật không thích nhất chém chém giết giết, vậy không muốn thấy nhất tử vong máu tanh chi chẳng cảnh. Chương 210, Khương Diễm chương 210, Khương Diễm mặc kệ Cố Phán nói cái gì, Hồ Linh Nhi cũng thưa dạ luôn miệng, bước lấy tiểu toái bộ đi theo phía sau hắn, không hề hay biết chính mình bên trong tiểu y đã sớm bị mồ hôi lạnh hoàn toàn thấm ướt. Mặc dù nàng thật sự không biết đến cùng nên như thế nào đi giải hồ phấn y rỉa xương độc, nhưng nhìn xem vừa nãy như thế tình thế, sợ là chỉ cần nàng nói thêm nữa một chữ không rồi sẽ là máu tươi tại chỗ kết cục. Nàng còn không muốn chết, cho nên chỉ có thể trước tạm thời đáp lại. Về phần ngày sau nếu thật là giải không được kia xuân hương phấn độc lại nên như thế nào, lại là căn bản cũng không tại lo nghĩ của nàng trong phạm vi. Duy nhất hoàn hảo chính là căn cứ nàng nhận biết, các nàng xương độc lớn nhất công hiệu vẫn chỉ là mê hoặc nhân tâm, kích phát tỉnh, muốn, cũng không có quá mạnh lực sát thương, lời như vậy, nên có thể lại kéo lên thời gian rất lâu. Sau đó không lâu, Cố Phán tiếp nhận tràn đầy một đám bao có thể đổi tiền Dạ Minh Châu, cùng với giường hai tầng viết đầy lộn xộn chữ nhỏ quyển gia cửu. Hắn tiện tay đem túi kia Dạ Minh Châu ném cho Hồ Linh Nhi cầm, chính mình thì bên cạnh đi ra ngoài, bên cạnh cẩn thận đọc lấy quyển gia cửu thượng ghi chép nội dung. Đây là thông u ma quân từ bắt đầu tu hành đến nay, chỗ ghi chép tiếp theo từng giờ từng phút cảm ngộ, cùng với các loại ý nghĩ, theo ý nào đó thượng giảng, có thể xưng một bộ hoàn chỉnh dị loại sinh mệnh lịch sử trưởng thành. Nhưng Cố Phán chỉ là nhìn xem trong chốc lát liền đem nó thu hồi, đồng thời tắt lúc này xâm nhập nghiên cứu suy nghĩ. Rốt cuộc đối với hắn như vậy một cái về việc tu hành không có quá lớn thiên phú người mà nói, thời gian cùng tinh thần và thể lực đều cũng có hạn, mà cho dù là thiên tài chân chính, vậy nhất định phải hiểu rõ tham thì thâm đạo lý. Một đời người chỉ có thể đem có hạn vài sự kiện làm tốt, cho nên nhất định phải tìm đúng phương hướng cùng mục tiêu, tập trung toàn bộ tinh thần và thể lực đi làm, sau đó thông qua thời gian dài tích lũy, cuối cùng mới có thể đứng ở người khác khó mà với tới độ cao. Do đó, những thứ này nhìn lên tới vô cùng bật có ý tứ, hay là chỉ có thể trước thả một chút lại nói. Sau đó không lâu, Cố Phán đi vào hắc dạ ở dưới trong đồng hoang. Phía sau là bị hắn mệnh danh là Yến Vân Thập Bát Kỵ mặc giáp sĩ tốt, còn có một vị thiên tiểu bá mỹ thị nữ. Quay đầu nhìn một chút sắp xếp được chỉnh chỉnh tề tề thuộc hạ, hắn đột nhiên đều nở nụ cười, là cái này làm lãnh đạo cảm giác, quả thật có chút không tệ. Chẳng qua một lát sau hắn liền thu lại nụ cười, sờ lên trên người khối kia nửa đoạn gương đồng mảnh mỡ, thở dài nói, thương không nhẹ à, như vậy đi, chờ ngươi tốt, ta đều cho ngươi tổ chức chuyên trường bình thư hội, để ngươi nghe được nôn mới thôi. Vậy. Một đầu nắp nổi theo kính trong chui ra ngoài, hai con đen ngòm con mắt nhìn sang, tiên sinh, câu nói kia là nói như thế nào, quân tử nhất ngôn. Tứ mã nan truy. Được, ngươi là bệnh nhân, nên nhận chăm sóc. Cố Phán gật đầu, thoại phong nhất chuyển nói, chẳng qua trước đó còn có một việc cần ngươi đi làm, nhớ kỹ cái đó bị hôi vụ bao vây ra hỏa hương bị đi, giúp ta tìm thấy hắn. Được rồi tiên sinh. Khương Diễm tại trong hắc ám hành tẩu, máu tươi không ở theo khỏe miệng chảy xuống, lại dọc theo cằm thon thon nhỏ xuống đi. Mỗi chờ một lúc, nàng đều không được không dừng lại nghỉ ngơi, tại ho kịch liệt trong điều hòa khí tức, sau đó mới có thể tiếp tục lên đường. Nàng đã dốc hết toàn lực, nhưng vẫn là đi rất chậm, với lại thỉnh thoảng rồi sẽ quay đầu nhìn về phía phía sau, giống như kia mặc bình thường trong bóng tối ẩn giấu vô cùng kinh khủng quái vật, không biết khi nào rồi sẽ lao ra đưa nàng tra tấn đến chết. Một khoảng cách về sau, nàng lại một lần kịch liệt ho khan, liền xem như ăn trong nhà đặc chế thánh dược chữa thương cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng, ngay cả qua loa làm dịu khó mà chịu được đau khổ đều không thể làm được. Phụ thân theo rất sớm trước kia đều nói cho nàng, giang hồ hiểm ác, cẩn thận là hơn. Nàng ban đầu nghe được lúc là nửa tin nửa ngờ, vì vào lúc đó, nàng chưa bao giờ một mình bước ra qua ra môn nửa bước, đối với giang hồ sự tình, chỉ có thể tồn tại ở trong tưởng tượng. Nhưng mà, mới vừa từ trong nhà chạy ra ngoài đoạn thời gian kia, giang hồ hiểm ác cái từ này trong lòng nàng đều thay đổi hoàn toàn hương vị. Chỉ vì ở trong mắt nàng, giang hồ đơn giản chính là cái đó giang hồ, nhưng hiểm ác lại có thể dùng để hình dung người khác đối cái nhìn của nàng. Nương tựa theo bí mật kia mang tới quỷ dị năng lực, bình thường tuổi trẻ võ giả căn nay đã không lọt nổi mắt xanh của nàng, liền xem như tại Trung Nguyên võ lâm tên tuổi làm cho rất kêu lên cái gọi là thiên tài tuấn tú, cũng chỉ có thể bị nàng nhẹ nhàng thoải mái trêu đùa tại bàn tay trong lúc đó. Nàng còn đã từng cùng một cái danh liệt hắc thiếp cao thủ cảnh ngộ giao thủ, trước khi đấu võ còn có một chút lo sợ bất an, kết quả vẹn vẹn mấy cái đối mặt quá khứ, đối phương liền đã đại bại thua thiệt, chạy trối chết. Đây hết thảy đều bị lòng tự tin của nàng bành trướng tới cực điểm, cho rằng giang hồ hiểm ác chính là đối những người khác nói, mà đối với nàng như vậy có được thiên đại bí mật người, nàng bản thân liền là hiểm ác một loại biểu hiện hình thức. Đau xót mệt mỏi, Khương Diễm tại dưới một thân cây chậm rãi ngồi xuống, vận khí lần nữa điều tức, trong lòng không cầm được hối hận cùng tự trách. Bây giờ nàng phải thừa nhận, lời của phụ thân nói là cực đoan chính xác, nhưng nàng không có nghĩ tới là giang hồ mặt khác lại hiểm ác đến tận đây, cùng nàng đã từng tiếp xúc qua cái đó giang hồ căn bản chính là hoàn toàn khác biệt bộ dáng. Tại cái này trong màn đêm giang hồ trước mặt, nàng đã từng hành tẩu qua giang hồ, liền như là trò trẻ con giống nhau buồn cười. Nàng thật sự không nên vụng trộm một người từ trong nhà chạy ra ngoài, càng không nên khinh thường đi tham gia thông u ma quân bố trí buổi tiệc, mà đây hết thể kết cục thảm hại, cũng bắt nguồn từ nàng vô tri cùng tự đại. Nguyên lai tưởng rằng tại phát hiện bí mật kia về sau, nàng đã có thể coi như không thấy trên giang hồ trừ ra đại tông sư phía dưới tuyệt đại bộ phận cao thủ, đứng ở có thể được vạn người ngưỡng mộ độ cao. Không ngờ rằng mới vừa vận thành lập được không đến bao lâu lòng tin đều bành địa rơi trên mặt đất ngã nát ấy. Những vật kia thật sự là quá kinh khủng. Mỗi lần nghĩ đến ở chỗ nào tĩnh mịch lòng đất trong cung điện chứng kiến hết thảy, nàng đã từng tất cả khoe khoang, tất cả kiêu ngạo đều bị những kia kinh khủng giá hỏa hùng hăng ngã nát ấy, còn lại chỉ có không cách nào bài trừ sợ hãi. Lại nhớ tới tại trong đại điện thông u ma quân cùng kêu bi cương đối chiến, cho dù đã qua thời gian không ngắn, nàng vẫn cảm thấy có một cỗ khí lạnh theo gan bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, toàn thân trên dưới không một chỗ không lạnh. Nhất là phía sau đạo kia đâu đâu cũng có sắc lạnh, the thé hót vang, càng làm cho nàng cảm thấy bất lực cùng tuyệt vọng. May mắn nàng ban đầu cũng đã cách xa trung tâm chiến trường, nếu không liền xem như thực lực lại mạnh lên gấp đôi, vậy tuyệt không may mắn thoát khỏi lý lẽ. Khương Diễm hiện tại cuối cùng tin tưởng, gia gia của mình là chết tại mảnh này nhìn lên tới bình thường không có gì đặc biệt trong đồng hoang, mà không phải tượng nàng trước đó châu nghĩ như vậy, lao nhân gia chẳng qua là chơi tâm lại lên, trò chơi giang hồ. Bây giờ nàng thân chịu trọng thương, còn không biết có thể hay không theo những kia kinh khủng quái vật trong tay chạy thoát, càng không biết có thể hay không vì vậy mà liên lụy gia tộc, dẫn xuất càng thêm hậu quả nghiêm trọng. Vừa nghĩ đến đây, Khương Diễm trong lòng đều giống như hỏa thiêu, ép buộc chính mình lần nữa dây rủa lấy đứng dậy, cố nén đau khổ kịch liệt, thất tha thất thểu hướng phía xa xa đi đến. Chương 211, truy tung. Chương 211, truy tung. Kể từ hôm nay, các ngươi liền có thể coi là Yến Vân Thập Bát Kỵ. Cố Phán lúc này đang ngồi ở một đầu xuyên sơn giáp dày rộng trên lưng, sau lưng thì là đồng dạng ngồi cưỡi nhìn xuyên sơn giáp thập bát tên mặc giáp chiến sĩ, tại trong màn đêm phi tốc tiến lên. Hồ Linh Nhi cẩn thận từng ly từng tí co lại sau lưng Cố Phán, hai tay không dừng lại trên vai của hắn xoa bóp nào nặn, theo nàng cách nói, đây là thông qua lưu thông máu thư mạch phương thức, tại từng chút một làm dịu xuân hương phấn độc đối thân thể ảnh hưởng. Hắn đối với cái này từ chối cho ý kiến, thậm chí cảm thấy được việc này huyết thư mạch phương pháp vô cùng không đáng tin cậy, chẳng những không có làm dịu phấn độc ảnh hưởng, thậm chí còn nhường thân thể hắn càng biến đổi thêm khô nóng lên. Chẳng qua là nể tình nàng theo phải trả tính thoải mái phần bên trên, hắn mới không có trực tiếp quay đầu trực tiếp vứt cho nàng hai cái tát, nhường nàng nhớ kỹ không làm xong công việc chính kết quả bị thảm. Quay lại đi làm một bộ giáp điên, cho con xuất sinh này lắp đặt, còn nhớ làm cho rộng lớn dễ chịu một ít, hiểu chưa? Cố Phán tại bóng loáng trên lân phiến xê dịch đổi tư thế, quay đầu đối với Hồ Linh Nhi phân phó một câu. Động tác của nàng dừng lại, cẩn thận từng ly từng tí hỏi nói, còn xin thần quân chỉ thị, giáp điên rốt cục là vì bận gì? Điều này cũng không biết. Cố Phán tức giận nói, mã có yên ngựa, xuyên sơn giáp đương nhiên phải có giáp điên, nếu không ngồi ở chỗ này còn phải thời khắc cẩn thận không muốn tuột xuống, có mệnh hay không à? À, nô tỳ đã hiểu. Hồ Linh Nhi luôn miệng đáp, một lát sau đột nhiên hít hít tiểu xảo cái mũi, quay đầu nhìn về phía bên trái hắc ám màn đêm. Thần quân, nô tỳ ngửi được mùi máu tươi. Ồ, là tươi mới vết máu sao? Cố Phán nhíu lông mày, theo ngón tay nàng phương hướng nhìn sang, lại không phát hiện chút gì. Hồ Linh Nhi hít một hơi thật sâu, nín thở một lát sau lại chậm rãi phun ra, hồi bẩm thần quân, vô cùng mới mẻ, những thứ này vết máu thậm chí còn không có hoàn toàn khô cạn. Rất tốt, phía dưới ngươi đến chỉ thị phương hướng, chúng ta ra tốc đuổi theo. Trầm muộn như là củ năng đạp đất âm thanh từ đằng xa truyền đến, cũng làm cho mọi mệt vạn phần Khương Diễm tinh thần đột nhiên chấn động, tâm tư trong nháy mắt trở nên linh hoạt lên. Nàng vừa định theo ẩn thân nghỉ ngơi địa phương ra đây, tâm tư lại chuyển nhưng lại đột nhiên dừng lại, thậm chí vì chính mình vừa nãy ý nghĩ kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Giang hồ hiểm ác, cẩn thận là hơn. Lúc này vừa mới theo tự xét lại tự trách chúng qua đi bao lâu thời gian, đều không hề hay biết lại đem những lời này ném đến sau gót sao. Tại dạng này sau lúc nửa đêm, dạng này giá lạnh hoang dã chỗ sâu, đột nhiên vang lên liên tục tiếng vó ngựa, vốn cũng không phải là một kiện bình thường sự việc. Nếu như đó là quân trấn quan quân, thậm chí là một đội thích tại đêm khuya hoạt động mã tặc liền tốt, coi như sợ bọn họ không phải. Khương Diễm ngầm thở dài, quyết định án binh bất động, ẩn vào chỗ tối quan sát trải qua rốt cuộc là ai, lại tìm cơ hội mà động. Âm thanh càng ngày càng gần, với lại tựa như là trực tiếp hướng phía nàng vị trí chạy tới. Phát hiện này không khỏi nhường Khương Diễm trong lòng hốt hoảng, nhưng bây giờ liền xem như lập tức đứng dậy chạy trốn, lấy nàng sau khi bị thương trở nên chậm tốc độ, cũng không có khả năng chạy qua được chạy vội tuấn mã. Bọn hắn có lẽ chỉ là trùng hợp đi ngang qua, cũng không phải chuyên là tìm kiếm nàng mà đến. Thương Diễm chính mình an ủi chính mình, mãi đến khi tiếng vó ngựa một mực tới gần, cuối cùng tại mấy chục bước ngoại dừng lại, trên mặt cố giả bộ ra tới nụ cười nhàn nhạt liền rốt cuộc duy trì không ở phía ngoài rốt cuộc là ai, vì sao lại trực tiếp dừng ở nàng ẩn thân hốc cây phụ cận. Bọn hắn lẽ nào đã phát hiện nàng? Chính là chỗ này. Nhất đạo quen thuộc thanh âm nam tử vang lên, lập tức nhường Khương Diễm trong lòng vẫn còn tồn tại tất cả tâm lý may mắn trong nháy mắt biến mất. Hồi bẩm thần quân, nô tỳ khiếu giác nói cho ta biết, nó chính là ở đây, chuẩn xác chút nói hẳn là đều tại trước chúng ta mặt trong bụi cây. Đúng lúc này một cái khác tiểu mỹ nữ tử âm thanh truyền đến, có thể nàng trong chốc lát mất đi tất cả ý nghĩ, trong lòng trừ ra tuyệt vọng, hay là tuyệt vọng. Ra đi. Hiện tại thành thành thật thật ra đây, mọi người còn có thể tâm bình khí hòa nói một chút, bằng không, ta cần phải tức giận à. Cố Phán theo xuyên sơn giáp trên lưng nhảy xuống, tại thập bát thị vệ bảo vệ dưới chậm rãi hướng phía mảnh rừng cây kia đi đến. Hồ Linh Nhi theo thật sát, nắm chặt tất cả cơ hội tại Cố Phán trước mặt soát chính mình tồn tại cảm cùng hữu dụng cảm giác. Vụ nhân tiên sinh, ngươi phải biết, là một cái có trí khôn sinh mệnh, đáng sợ nhất, không phải thực lực thấp, mà là thấy không rõ tình thế trước mặt, không nhìn rõ vị trí của mình, đây mới là ngăn cản chính mình sống tiếp lớn nhất chướng ngại. Ta đầu hàng. Nhất đạo sợ hai tiếng vang lên lên. Sau một khắc, theo trong bụi cây đi ra một thiếu nữ, nàng cúi đầu, hai tay rảo nhìn góc áo, cắn hồng nhuận môi dưới lại cường điệu một lần, ta đầu hàng. Cố Phán mặt không biểu tình, quay đầu nhìn bên cạnh vẻ mặt kinh ngạc Hồ Linh Nhi một chút, thở dài nói, là cái này ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo khiếu giác. Hồ Linh Nhi run lên vì lạnh, trong lúc nhất thời lại không biết nên trả lời như thế nào. Cố Phán khỏe miệng có hơi co quắp, chúng ta truy tung là thông vũ giả yến bên trên vụ nhân tiên sinh, kết quả ngươi bận rộn hồi lâu, chính là vì tìm cho ta một cái ấm giường nha hoàn. Hồ Linh Nhi gian nan nuốt xuống một hớp nước miếng, ngập ngừng nói ra, hồi bẩm thần quân, nàng hẳn là cái đó vụ nhân tiên sinh. Ồ, như thế thú vị. Cố Phán nở nụ cười, ta sống thời gian dài như vậy, gặp qua giả chết giả ngu trăm bước, vậy đã gặp nam nhân giả nữ nhân chứa nam nhân, nhưng một cái người sống sờ sờ, không nên đi giả dạng làm dị loại, cho tới bây giờ lại thật sự chính là hiếm thấy. Tiểu cô nương, ngươi nói cho ta một chút, làm ra như thế dở hơi cử động mục đích đến cùng là cái gì à? Khương Diễm ngẩng đầu, nhanh chóng nhìn vị kia thủy kính tiên sinh một chút, nhịn xuống sợ sệt nhỏ giọng nói ra, ta ra đây du lịch giang hồ, sau đó, không lớn không nhỏ đồ vật, tại thần quân trước mặt làm sao nói chuyện, ta cái gì ta, phải gìn giữ đối thần quân cung kính, muốn tự xưng nô tỳ. Hồ Linh Nhi đột nhiên tiến lên trước một bước, nghiêm nghị khiển trách vài tiếng, sau đó cẩn thận nhìn một chút Cố Phán sắc mặt, lại biết vâng lời lui trở về. Khương Diễm khuôn mặt nhỏ tái đi, tủi thân nói, hồi bẩm thần quân, nô tỳ theo trong nhà ra đây du lịch giang hồ, tiện thể tìm kiếm ra, hôm đó tại trong sơn giã trùng hợp gặp được một đầu thiên hạc, nhận được một tấm thiệp mời, do đó, cho nên liền hiếu kỳ tâm lên, mong muốn đi mở mang kiến thức một chút hay là thông vũ ma quân, hắn lại nghĩ làm những gì? To hơn một tí, lỗ tai ta hơi đen. Lại nghe một lần sau đó, Cố Phán gật đầu, có phần hơi xúc động mà nói, lý giải, lòng hiếu kỳ là mọi người gìn giữ tiến bộ to lớn động lực, mặc dù có lúc thường xuyên sẽ tạo thành tương đối không kết quả tốt, nhưng đối với cái này mỹ hảo phẩm chất, chúng ta hay là không nên đi quá mức trách móc nặng nề. Như vậy, ngươi có thể mê hoặc chúng ta những kia hôi bụi đầu, lộ ra đến để cho ta thưởng thức một chút, cũng tốt thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ của ta. Chương 212, giếng cổ chương 212, giếng cổ Khương Diễm không ngừng lắc đầu, từ bị thông u ma quân đem hộ thể hôi bụi chấn vỡ về sau, ta. Không, nô tỳ đều bị trọng thương, trong lúc nhất thời cũng không còn cách nào đem nó ngưng tụ thành hình. Cố Phán trầm mặc một lát, quay đầu nhìn về phía nhà mình Yến Vân Thập Bát Kỵ, thuận miệng hỏi, các ngươi nói, ta nên xử trí như thế nào vị này vụ nhân tiểu thư? Thập Bát bị xuyên sơn giáp kỵ sĩ không nhúc nhích đứng, liền như là 18 cây thật sâu đinh tiến dưới mặt đất đinh thép, nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào mỗi cái phương hướng, chỉ có cầm đầu giáp sĩ đột nhiên quỳ một chân trên đất, lớn tiếng trả lời, hồi bẩm thần quân, chú tiểu nhân không biết nên xử trí như thế nào, chỉ biết là hộ vệ thần quân an toàn, là thần quân liều chết chiến đấu đến sinh mệnh một khắc cuối cùng. Cố Phán khá là hưởng thụ địa híp mắt lại quay đầu nhìn về phía Hồ Linh Nhi, tiểu hồ ly, ngươi nói, cái kia xử trí như thế nào nàng? Đám hôn đảng kia, nhìn lên tới ngốc nghếch ngốc, như thế nào chụp lên mông ngựa đến đều lợi hại như thế? Các ngươi lại không cần lo lắng bị này sắt thần tùy thời lấy đi tính mệnh, tại sao phải cùng với nàng một cái hồ ly đi tranh thủ tình cảm? Nàng định hốt là vì mạng sống, đám hôn đảng kia khẳng định hiểu rõ, nhưng chính là không muốn để cho nàng tiếp tục sống. Hồ Linh Nhi lòng tràn đầy đau khổ, lại ngó Khương Diễm cái kia ta thấy mà yêu dáng người hình dạng, không chút do dự liền mở miệng nói, một đao giết. Lời nói, tự nhiên là không đáng, nô tỳ cho rằng, tốt nhất vẫn là trước đem nàng lưu lại, cẩn thận hỏi hiểu rõ lại nói. Cố Phán khẽ gật đầu, vậy liền theo lời ngươi nói xử lý đi, các ngươi cùng cưới một giáp, rời khỏi nơi này trước lại nói. Là. Hồ Linh Nhi đảo mắt liền đổi một bộ cười nhẹ nhàng nét mặt, thân thân nhiệt nhiệt địa giữ chặt Khương Diễm thủ nói, vụ nhân tiểu thư, trước hết vất vả ngươi cùng tỷ tỷ cùng cưới một giáp. Đợi cho sắc trời sáng rõ thời khắc, Cố Phán đã tới quan đạo trên đường lớn, bên cạnh cũng mất Tiến Vân Thập Bát Kỵ hộ vệ, chỉ còn lại có giáp sĩ đầu lĩnh Giáp Đinh, cùng với Hồ Linh Nhi cùng Khương Diễm hai nữ tử. Hắn suy đi nghĩ lại, bây giờ mong muốn giả bộ cái gì người bán hàng rong người kể chuyện đã không giả bộ được, cũng chỉ có thể làm một cái chơi bời lêu lổng công tử thế gia, mang theo một cái gia đình, lưỡng tiểu nha hoàn đi khắp thiên hạ. Trải qua một chấn nhỏ, Cố Phán trực tiếp vai ra bó lớn tiền bạc, mua một cỗ tốt nhất xe ngựa, chưa làm dừng lại liền lần nữa lên đường, một đường dĩ lệ hướng bắc mà đi. Giáp Đinh việc nhân đức không nhường ai nhận lấy phu xe nhân vật, cơ roi ở phía trước đánh xe, phía sau coi như rộng rãi trong xe, Cố Phán nghiêng dựa vào trên nệm êm một ngụm tiếp một ngụm địa uống trà, đồng thời câu có câu không địa theo Khương Diễm trong miệng lời nói khách sáo. Hồ Linh Nhi trừ ra giúp đỡ múc nước nấu nước tục trà ngoại, thì tại một bên cho Cố Phán trợ thủ cổ vũ, một lúc đe dọa một lúc trấn an, phối hợp với Cố Thần Quân gắng gượng đem tiểu cô nương xoa nắn được không biết phương hướng. Bị bóc đi tầng kia hôi bụi, lại từ thân thể cùng trên tâm lý gặp to lớn đả kích sau đó, Thương Diễm liền thật sâu xa vào đến bản thân phủ định trạng thái tinh thần trong, thêm nữa tự thân tính mệnh bị không gián đoạn uy hiếp, trong lúc nhất thời không khỏi tinh thần mơ hồ, làm sao có khả năng là hai cái kẻ già đời đối thủ. Bởi vậy, từ tiểu trấn ra đây không có qua bao lâu thời gian, nàng phòng thủ nghiêm ngặt cái kia phòng tuyến liền bị xé mở một đạo cự đại lỗ hổng, sau đó chính là phát triển mạnh mẽ, đem rất nhiều thông tin cũng cho tiết lộ ra ngoài. Lập tức liền để Cố Phán đối Trung Lật phủ Khương thị nhất tộc sản sinh hứng thú thật lớn. Hắn nguyên bản đối đi Khương Diễm quê quán không có hứng thú gì, nhưng bây giờ vì một ngụm biết di động giếng cổ nguyên nhân, lại là chuẩn bị quá khứ xem một chút. Dựa theo Khương Diễm lời giải thích, nàng tại một cái giếng cổ bên cạnh bị màu xám xương mù ăn mòn hôn mê, sau khi tỉnh lại đều đã có được đủ loại kỳ dị năng lực, song khi nàng mong muốn lần nữa tìm kiếm này miệng giếng cổ lúc, lại phát hiện nó lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, mặc cho nàng làm sao tìm kiếm cũng không còn cách nào tìm thấy. Mãi đến khi nửa tháng sau, nàng tại trong trang viên tản bộ lúc, không có dấu hiệu nào lại tại một chỗ khác phát hiện chiếc giếng cổ kia tung tích, đồng thời trơ mắt nhìn nó xuất hiện trên mặt đất, rất nhanh lại san bằng dấu vết biến mất không thấy gì nữa. Chẳng qua lần này, làm Khương Diễm sau khi tỉnh lại, phát hiện mình bên cạnh có thêm đến một tôn cao hai thước sĩ nữ pho tượng, có thể nói chuyện với nàng giao lưu ngọc chất pho tượng. Nàng dựa theo pho tượng chỉ dẫn, đem màu xám xương mù hình thành năng lực vượt luyện càng sâu, mãi đến khi lần này rời nhà đi xa, vì không tốt mang theo liền đem pho tượng giấu đến trong phòng, đợi sau khi trở về đón thêm bị nó chỉ đạo. Vì Khương Diễm thân mình đều mơ mơ hồ hồ, nói không rõ ràng chiếc giếng cổ kia rốt cục có cái gì quy luật, càng dạng không rõ tôn này sĩ nữ pho tượng lai lịch, cho nên Cô Phán cũng chỉ có thể căn cứ nắm giữ thông tin, tới trước Khương gia trang viên, lại bắt đầu lại từ đầu đi từng chút một bắt đầu tìm kiếm. Xe ngựa chậm rãi tại trên quan đạo hành tẩu, bên ngoài là gào thét mà qua gió lạnh, bên trong mặc dù ấm áp như mùa xuân, nhưng ở Khương Diễm trong lòng lại như rớt vào hầm băng, toàn thân trên dưới không một chỗ không lạnh. Cố Phán tựa ở chỗ nào dường như đã ngủ say mất, Hồ Linh Nhi tiểu ngồi tại đối diện với của nàng, một mực trên mặt nụ cười ma quái nhìn nàng, làm cho nàng sợ hãi trong lòng, sợ sẽ không thôi. Còn có mặt kia từ tiểu trấn thượng chuyên môn mua được gương đồng, bên trong thỉnh thoảng rồi sẽ hiện ra một cái âm trầm hắc ám hành lang, có một nho nhỏ thân ảnh tại hành lang chỗ sâu như ẩn như hiện, không biết đang bận việc nhìn cái gì. Một lần tỉnh cờ cũng sẽ đột nhiên chạy đến mặt kính bên dưới, lộ ra một cái nắp nồi, nhường nàng đem lợi cũng cắn chảy ra máu mới gian nan nhịn xuống không có kêu lên sợ hãi. Mặc dù cũng không nguyện ý thừa nhận, nhưng ở mất đi tầng kia bảo hộ sau đó, nàng hay là không thể không nói, chính mình căn bản chính là cái nhược nữ tử, hoàn toàn không phải tự nhận là kiên cường hiệp nữ. Ngồi thời gian dài, mặc dù đã rất cẩn thận địa không có như thế nào uống nước, nhưng một hồi gấp dường như một trận rơi trướng cảm giác hay là từ bụng nhỏ truyền đến, Khương Diễm không dám nói lời nào, cũng không dám động, chỉ có thể là liều mạng rào gấp hai chân. Hy vọng dùng cái này năng lực làm dịu càng ngày càng mạnh tiện ý giờ này khắc này, nàng càng thêm nhận định xe ngựa này trong ngoài chỉ có chính mình một người sống, hắn căn bản cũng không phải là người. Hồ Linh Nhi lớn nhất có thể là một đầu hồ ly, trong gương đồng hẳn là thủy kính tiên sinh, còn có bên ngoài lái xe giáp đinh, cũng có thể theo hắn ngẫu nhiên lộ ra dưới cổ mặt địa phương nhìn thấy lân phiến. Liên xem như tối tượng người vị kia Hắc Sơn thần quân, hắn theo lên xe ngựa vẫn tại uống trà uống rượu, cho tới bây giờ chỉ ít uống nửa bạc dưới nước đi, thậm chí ngay cả một chuyến nhà vệ sinh đều không đi bên trên, có còn là người không không. Thương Diệm nghĩ đến đây, không khỏi lần nữa rảo gấp hai chân, thật như vậy suy nghĩ tỉ mỉ lên, Hắc Sơn thần quân, có thể muốn cứ gọi là Hắc Sơn thủy quái mới càng thêm chuẩn xác. Đột nhiên, Cố Phán mở mắt ra, có chút bất mãn địa liếc nhìn Khương Diễm một cái, ngươi đang chỗ ấy một mực uốn qua uốn lại làm cái gì đây, là trên người ngựa sao? Cho nên nói, nữ hải tử nhất định phải giảng vệ sinh, ít nhất phải cần thay quần áo cần tắm rửa. Hắn ngáp một cái, với bên ngoài Giáp Đinh lớn tiếng nói, Giáp Đinh, một lúc trông thấy có nước sông ngừng một chút, nhường vị này Khương Diễm cô nương xuống dưới tắm rửa. Không, ta không phải. Khương Diễm đỏ bừng cả khuôn mặt, mười ngón tay gắt gao giảo cùng nhau. Tại chủ thượng trước mặt, muốn tự xưng nô tỳ. Hồ Linh Nhi hung dữ chen miệng nói. Chương 213, thương đài chương 213, thương đài ta không phải, ta không phải. Khương Diễm ngập ngừng nói, gần như sắp khóc lên. Được rồi, ngươi không phải cái gì. Nhanh lên một chút nói cho ta rõ. Cố Phán vô cùng không nhịn được khoát khoát tay, giọng nói bất thiện. Hắn hiện tại bề bộn nhiều việc, luôn luôn bề bộn nhiều việc, nhìn như đang nhắm mắt đi ngủ, kỳ thực luôn luôn tại khổ tư trên tu hành đã hiện lộ ra vấn đề, nhất là liệt diễm trưởng hỏa diễm tại đều trở thành màu đỏ sau đó. Bước kế tiếp đi tới con đường các loại vấn đề. Ở đâu lại có thời gian cùng tinh thần và thể lực đi chơi cái gì nữ hải tâm tư ngươi đừng đoán. Khương Diễm cắn môi dưới, cảm giác chính mình dường như phải chết bình thường. Nô tỷ mong muốn thay quần áo. Thay quần áo, càng em gái ngươi a. Này một ít phá sự còn muốn xoắn suýt hồi lâu, là sợ thay quần áo lúc bị hắn nhìn hay là thế nào. Nữ nhân này thân làm tù nhân, ngay cả sinh tử cũng không nắm giữ ở trong tay mình, còn muốn khiến cho cùng cái Đông Du đại tiểu thư một dạng, thật là thấy không rõ tình thế ngu xuẩn. Được rồi, nghĩ đến mọi người cùng là người sống, nàng cũng không có thật sự chọc tới hắn, phía sau còn muốn nhìn đi trong nhà nàng xem xét, đều nhịn lần này tốt. Cố Phán trong lòng hiện lên mấy cái suy nghĩ, trung quy là hòa hoãn sắc mặt, hướng về sau khẽ nghiêng, hoàn toàn nhắm mắt lại, chính là ở đây thay quần áo tốt. Khương Diễm miệng một xẹp, hơi kém trực tiếp khóc lên. Ngay cả Hồ Linh Nhi nụ cười cũng cứng ở trên mặt, không biết nên làm vẻ mặt gì. Nàng là nghĩ nhìn nữ nhân này xấu mặt không giả, nhưng vấn đề là chính nàng vậy trong xe ngựa, thật muốn làm cho ẩm ướt hồ hồ một mảnh, cuối cùng còn không phải muốn nàng giúp đỡ đi thu thập. Cố Phán đợi ít khi, phát hiện bên ấy còn đang ở nhăn nhăn nhó nhó, liền nhíu lông mày lạnh lùng nói, Hồ Linh Nhi, tìm một thân thích hợp trang phục ra đây, cho nàng thay đổi. Nô tỳ không phải muốn đổi trang phục, là nghĩ như xí. Khương Diễm đến lúc này cũng nhịn không được nữa, thút tha thút thít đều khóc lên. Nữ nhân thật sự là thái phiền toái. Cố Phán lại một lần nữa mở to mắt, khá là không nói, nghĩ đi tiểu cứ việc nói thằng a, thay quần áo, ngươi là đang khi dễ ta không học tức sao? Hồ Linh Nhi, mang nàng xuống xe đi tiểu, đừng một lúc cho làm ta trên xe, còn phải ngươi giúp đỡ thanh lý. Nô tỳ đã hiểu. Hồ Linh Nhi vừa gõ toa xe, nhường Giáp Đinh đem xe ngựa sang bên dừng lại, sau đó ngồi ngay ngắn, ở trên cao nhìn xuống Khương Diễm, cố nén cười trò, nghiêm túc nói, "Vụ nhân tiểu thư, đi thôi, nhường tỷ tỷ dẫn ngươi đi tiểu." Khương Diễm rất muốn đập đầu chết tại toa xe trên bảng, nhưng cuối cùng vẫn mãnh liệt đến khó vì chịu được phản ứng sinh lý chiến thắng tất cả, cúi đầu đi theo sau Hồ Linh Nhi đi xuống xe ngựa. "Quấy rầy ta thôi diễn công pháp, nữ nhân này chính là thích ăn đòn." Cố Phán nặng nề thở ra một ngụm trọc khí, lại lần nữa nhắm mắt lại. "Chủ thượng, phía sau có mấy thất ngựa nhanh chóng chạy tới." Đột nhiên, Sa Phu Giáp Đinh trầm một âm thanh từ bên ngoài truyền đến, muốn hay không thuộc hạ quá khứ đem những kia tới gần giá hỏa cho một ta giết. "Đánh giết cái giám a." Cố Phán trực tiếp đưa tay bên cạnh ấm trà ném ra bên ngoài, nện ở Gia Đinh cái hốt trên cửa, phát ra bịch một tiếng vang trầm. "Nhớ kỹ, không có mệnh lệnh của ta, không muốn tùy ý ra tay đả thương người." "Thuộc hạ đã hiểu." "Hí hí 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 hí, ngựa." Theo một tiếng ngựa hí, vài thất tuấn mã đứng tại phụ cận. Đúng lúc này chính là nhất đạo trong sáng nam tử trẻ tuổi tiếng vang lên, bản thân là Trung Lật Phụ Thương Đại kiếm phái đệ tử Hoa Tiêm Phong, không biết trong xe ngựa bằng hữu có từng nhìn thấy một cái nam tử áo tím theo phụ cận trải qua. "Không có." Cố Phán khơi mào màn cửa, nhìn người kia một chút, tiện tay liền lại đem rèm để xuống. Ngồi ngay ngắn lập tức Hoa Tiêm Phong sắc mặt biến hóa, vừa muốn nói gì, chợt nhìn về phía từ đằng xa đi tới hai người. Sau một khắc, Hồ Linh Nhi cùng Khương Diễm thân ảnh đập vào mi mắt, lập tức liền để hắn đờ ra tại chỗ, ngay cả lời quên nói. "Khương Diễm muội muội, ngươi nhìn xem cái đó cưỡi ngựa người, trừng lên nhìn chằm chằm ngươi nhìn xem, chẳng lẽ coi trọng ngươi?" Hồ Linh Nhi cười duyên dáng, đôi mắt đẹp trông mong này, chỉ là giơ tay nhấc chân bình thường động tác, cũng đã đem Hoa Tiêm Phong cho mê được không biết đêm nay là năm nào, quay đầu lại đã qua Vạn Trọng Sơn. Vị cô nương này, ngôi sao mới nổi là Trung Lật Phụ Thương Đại kiếm phái đệ tử Hoa Tiêm Phong, người giang hồ tiễn tên hiệu Trúc kiếm khách, cùng Mai kiếm khách, Lan kiếm khách và Cúc kiếm khách nhân cũng biến thành Tứ Quân Tử kiếm, không biết cô nương xưng hô như thế nào. Hồ Linh Nhi hơi sững sờ, lập tức lại khẽ cười nói, "Ai nha, tính sai đây, nguyên lai hắn coi trọng lại là ta, không phải Khương muội muội ngươi đây." "À, tất nhiên hắn coi trọng ngươi, ngươi lại cười được vui vẻ như vậy, vậy ngươi liền cùng hắn đi a." Khương Diễm một mực không có ngẩng đầu, chỉ là vừa mới ra ngoại đi tiểu, bị Hồ Linh Nhi chế nhạo giễu cợt được hung ác, liền không tự chủ được cười lạnh phản bác lên. "Tứ Quân Tử kiếm, Trư kiếm khách, một đống mua danh chuột tiếng chi đồ mà thôi, thật không biết Hồ tỷ tỷ đến cùng là cái gì ánh mắt, lại năng lực coi trọng hắn như vậy một cái hạng người vô năng." Hồ Linh Nhi bỗng chốc đều cấp bách, "Ngươi nói cái gì, ta làm sao có khả năng để ý hắn? Ngươi không coi trọng hắn, kia vừa nãy vì sao lại cười được vui vẻ như vậy, còn không phải bởi vì ngươi không muốn theo hầu tại chủ thượng bên cạnh thân, muốn theo cái này bất nhập lưu dã nam nhân bỏ chỗ tôi, làm sao vậy, ngươi muốn làm gì, chẳng lẽ còn dám đánh ta?" Khương Diễm trải qua vừa nãy kia vừa ra sự việc về sau, đột nhiên cảm giác tại Hắc Sơn Thần Quân dạng này không thể đối kháng trước mặt, chính mình thận trọng cùng mặt mũi lại là cái thá gì, chỉ có thể là không phá thì không xây được, nỗ lực thay đổi chính mình ở trong mắt Hắc Sơn Thần Quân hình tượng, ngày sau gia tộc thân nhân có thể có đến thật sự bảo toàn. Về phần này con tiểu hồ ly, nàng suy nghĩ hồi lâu cũng coi như thấy rõ ràng, đơn giản chính là thần quân một nha hoàn mà thôi, nàng nếu phóng dáng vẻ đi làm, vậy không nhất định rồi sẽ đây tiểu hồ ly làm được càng kém. Bị Khương Diễm liên tiếp điểm ai, Hồ Linh Nhi tức giận gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, nhưng bây giờ hai người chạy tới lập tức xe phụ cận, nàng không chỉ không dám đối nữ nhân chết bầm này ra tay gắt, ngay cả tiểu động tác cũng không dám có, chỉ có thể là nghĩ biện pháp từ miệng trên sừng chiếm cái thượng phong. Nhưng cũng tức là, mặc dù nàng từng tại nhân gian trà trộn qua thời gian rất lâu, thật đối mặt từ nhỏ đã tại đại gia tộc đại trạch viện lớn lên, thường thấy lục đục với nhau Khương Diễm, hay là trong khoảnh khắc liền bị nghiền ép đến hạ phong. Khương Diễm vẫn là không có ngẩng đầu, sống sờ sờ một bộ bị sỉ nhục từ nhỏ bộ dáng, chỉ là ngoài miệng lại một chút cũng không tha người, hạ giọng, tốc độ nói rất nhanh nói ra, "Hồ tỷ tỷ, ngươi nếu là thật coi trọng cỏ này túi sách đâu, tiểu muội ngược lại cũng có thể giúp ngươi hòa giải, chỉ là chủ thượng chỗ nào rốt cục có đồng ý hay không, còn cần tỷ tỷ chính mình đi cố gắng." Giáp Đinh mặt không biểu tình ngồi ngay ngắn trên xe, dường như là một tôn tượng bún pho tượng, đối hai nữ tranh chấp mắt điếc hai ngơ, làm như không thấy. Toa xe nội bộ đồng dạng an vô cùng yên tĩnh, nên ngang cô phán vội vàng trầm tư, đã hoàn toàn đắm chìm trong vật ngã lương vong cảnh giới trong, càng là hơn sẽ không đi quản bên ngoài rốt cục đang phát sinh thứ gì. Chỉ có Hoa Tiêm Phong lại là sắc mặt lúc thì đỏ, lúc thì trắng, cảm thấy mình nhận lấy vũ nhục cực lớn. Chương 214, giả chuyện xưa chương 214, giả chuyện xưa Hoa Tiêm Phong thở nhỏ tập võ, cảm giác môi trường năng lực cũng không kém, tương phản còn rất tốt, tại thính giác phía trên thậm chí năng lực nghe âm thanh mà biết vị trí kẹp con rồi, là vì đem hai người bọn họ thấp giọng cái lộn nghe cái minh minh bạch bạch, một chút không rơi. Vừa mới bắt đầu nghe được coi trọng hắn, Hoa Tiêm Phong còn khá là vui vẻ, nhịp tim cũng tại phanh phanh tăng tốc, nhưng đúng lúc này, mua danh chủ tiếng, hạng người vô năng, bất nhập lưu, dã nam nhân, bao cỏ. Một người tiếp một người hình dung từ chui vào lỗ tai của hắn, trực tiếp nhường hắn tức giận, trong chốc lát đã là phẫn nộ tới cực điểm. "Kia tiện nữ nhân, ngươi dám nói thêm câu nữa?" Ngồi ở trên ngựa Hoa Tiêm Phong cầm thật chặt chuôi kiếm, ngón tay vì quá mức dùng sức mà trở nên hơi trắng bệnh. "Ngươi cái này mua danh chủ tiếng bất nhập lưu bất lực bao cỏ dã nam nhân, đúng là ta nói ngươi, làm gì đi?" Khương Diễm bỗng nhiên ngẩng đầu đến, nhìn thẳng Hoa Tiêm Phong kia đối gần như sắp phun ra lửa con mắt, lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, nếu không phải nể tình ngươi gia trưởng đối phần bên trên, chỉ bằng ngươi câu nói mới vừa rồi kia, ta liền sẽ để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Ngươi, muốn chết? Hoa Tiêm Phong đột nhiên rút ra trường kiếm, sau đó cả người liền từ trên ngựa té xuống. Hắn nằm trên mặt đất, hai mắt vô thần nhìn lên bầu trời, mong muốn đứng lên nhưng căn bản đều để không nổi một tia kinh tới. Mặc dù thân thể cũng không nhận được cái gì thương thế, nhưng điều này mềm nhũn một chút cũng không muốn nhúc nhích cảm giác, so với trước đó bị thương lúc càng thêm làm hắn trong lòng sợ hãi. Phía sau mấy cái đồng môn sư đệ lập tức cũng sợ ngây người, bọn hắn nguyên bản cũng ôm thái độ thờ ơ, muốn xem nhà mình kiếm pháp cao siêu sư mình tại đây hai cái không biết trời cao đất rộng trước mặt nữ nhân bộc lộ một tay, tuyệt đối không ngờ rằng vậy mà sẽ là như thế này, một cái làm cho người không thể nào tiếp thu được kết cục. Càng đáng sợ là bọn hắn căn bản là không có thấy rõ đối phương đến cùng là thế nào ra tay, lại thương tổn tới Hoa sư minh địa phương nào. Hồ Linh Nhi sắc mặt khó coi chằm chằm vào trên mặt nụ cười nhàn nhạt Khương Diễm, trong lòng khó chịu đã đạt tới đỉnh điểm. Nhưng mà, không có bất kỳ biện pháp nào. Nàng mới vừa rồi còn là xuất thủ, đem cái đó gọi là Hoa Tiêm Phong ngu xuẩn đánh rơi xuống ngựa. Nàng không xuất thủ, cũng chỉ có thể chờ ngây ngốc Giáp Đinh ra tay, hay là trơ mắt nhìn Khương Diễm cái này trọng thương chưa lành tiện nhân bị đánh. Nhưng Giáp Đinh ra tay làm ra tiếng động quá lớn, mặc cho tiểu tiện nhân bị công kích cũng là không được, đều có khả năng thu nhận Hắc Sơn Thần Quân lửa giận, cho nên tả hữu cân nhắc phía dưới, nàng hay là không thể không cố nén bất ức lửa giận, ra tay đuổi rơi tên ngu xuẩn kia. Khương Diễm lúc này mới sau khi xem xét kỹ mới phát hiện ra loại bưng kín ngực, làm ra một bộ kinh hãi quá độ bộ dáng. Ai nha, thật là đa tạ Hồ tỷ tỷ, ngươi làm như vậy thế nhưng đại nghĩa diệt thân đâu, muội muội thật là cảm động đến nước mắt đều nhanh muốn chảy xuống. Hồ Linh Nhi gắt gao cắn răng ngà, không nói nhiều một câu, trực tiếp nhảy lên xe ngựa. Làm nàng vén rèm cửa lên một khắc này, trên mặt đã toàn bộ đều là ôn nhu như nước biển chuyển ý cười. Nàng đột nhiên suy nghĩ minh bạch, cùng Khương Diễm này tiểu tiện nhân là tranh không ra kết quả thế nào, còn có thể không duyên cớ gây chính mình đầy bụng tức giận, nàng phía sau năng lực không có thể sống sót, có thể hay không sống được tốt, mấu chốt vẫn là phải rơi tại trên người Hắc Sơn Thần Quân, ít nhất là tại có cơ hội chạy trốn trước nhất định phải rơi ở trên người hắn. Cho nên nói, đem Hắc Sơn Thần Quân cho phục thị thư thái, sửa đổi thái độ đối với nàng mới là mấu chốt, về phần cái khác, chẳng qua là thoảng qua như mây khói, không cần lo lắng. Làm Khương Diễm vậy leo lên xe ngựa lúc, khi thấy Hồ Linh Nhi chính ngồi quỳ chân sau lưng Cố Phán, ân cần cẩn thận địa tại đấm bóp cho hắn nhào nặn bà bay. Khương Diễm âm thầm nhíu môi, hay là tại chính mình cái đó góc ngồi xuống, nhắm mắt lại bắt đầu dưỡng thần nghỉ ngơi. Nàng mặc dù ở ngoài mặt một bộ xem thường hồ ly dáng vẻ, nhưng ở sâu trong nội tâm, hay là vô cùng hâm mộ nàng năng lực theo mỗi cái góc độ, dùng các loại thủ đoạn để lấy lòng ra hoặc kia. Chính nàng cũng nghĩ như thế để thăng tên kia độ thiện cảm, nhưng thở nhỏ chính là kia cơm đến há miệng, áo đến thì đưa tay đại tiểu thư sinh hoạt, chỉ làm cho nàng quen thuộc làm sao bị người phục thị, lại là không chút nào hiểu nên như thế nào đi phục thị người. Này nên làm thế nào? Mắt thấy thời gian từng giờ trôi qua, bọn hắn vậy cách nàng gia tộc càng ngày càng gần, rốt cục muốn làm thế nào mới có thể tựa con kia hồ ly lẳng lơ mở dạng, đi lấy lòng kia Hắc Sơn Thần Quân. Đột nhiên, Khương Diễm ánh mắt rơi vào toa xe trong chiếc gương đồng kia bên trên, trong lòng tất cả lo lắng trong nháy mắt giảm bớt rất nhiều. Đúng à, nàng làm sao lại quên đây, Hắc Sơn Thần Quân, Thủy Kính Tiên Sinh, bọn hắn là hai cái á lấy lòng không được nhìn lên tới sẽ rất khó tiếp xúc Hắc Sơn Thần Quân, lẽ nào nàng còn lấy lòng không được nhìn lên tới chính là cái tiểu hài tử Thủy Kính Tiên Sinh. Với lại cùng Hắc Sơn Thần Quân như vậy một cái nam nhân trưởng thành so ra, cùng trẻ con giao lưu nên an toàn hơn một ít. Lặng yên không tiếng động, Khương Diễm từng chút một rời đến tấm kia để đó gương đồng trước bàn, hai tay chống lên cái cằm, một đôi mắt to vụ sáng, đối với mặt kính nháy không ngừng. Đáng tiếc là, hiện tại trong xe vô cùng yên tĩnh, nàng cũng không dám mở miệng nói chuyện, sợ không cẩn thận đều quấy một vị khác Hắc Sơn Thần Quân nghỉ ngơi. Ngươi muốn tìm trong gương ra hỏa? Cố Phán đột nhiên mở to mắt, có chút kỳ quái nhìn xem Khương Diễm. Nô tỳ Khương Diễm há to miệng, chính là không biết trả lời như thế nào vấn đề này. Hiện tại có hai cái lao ra, nàng mong muốn lấy lòng bên trong một cái lao ra lúc, lại đầu tiên bị ngoài ra lão gia kia phát hiện. Loại cảm giác này thật là tương đối lung túng. Đương đương đương. Cố Phán trực tiếp tại trên mặt kính gõ mấy lần, mãi đến khi nắp nổi từ bên trong chui ra ngoài mới ngừng lại được. Nữ nhân này tìm ngươi, không biết có chuyện gì. Hạng Liệt chuyển động đầu, cuối cùng đem hai chỉ như lô đen con mắt nhắm ngay Khương Diễm. Ngươi tìm ta, làm cái gì? Khương Diễm hít sâu một hơi, không thèm đếm xỉa một loại lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào. Ta ách, là nô tỳ sợ ngài nhàm chán, do đó, nghĩ. Ừm, mỗi ngày làm không xong làm việc, cho dù bị thương cũng không dám thả lỏng, ta là rất nhàm chán. Hạng Liệt trực tiếp ngắt lời nàng, nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Kìa, ngươi sẽ kể chuyện xưa sao? Chính là tiên sinh cho ta nói qua một bộ phận về Cố Sinh cùng Hồng Ý chuyện xưa, ta vô cùng thích nghe. Nguyên lai là gần đây vô cùng lưu hành bình thư à? Hoàn hảo nàng đã từng nghe qua, mặc dù có chút địa phương còn nhớ không rõ lắm, nhưng đại thể cốt truyện hay là không có vấn đề. Lại thêm nàng bổ sung hoàn thiện, nên có thể so sánh thông thuận địa nói tiếp. Một sáng có thể khiến cho Thủy Kính tiên sinh thích nàng giảng chuyện xưa, kia về nhà chuyện sau đó đều có càng nhiều một điểm xê dịch chỗ trống. Nghĩ đến đây, Khương Diễm lúc này mỉm cười nói, Hồng Ý cùng Cố Sinh chuyện xưa à? Nô tỳ tỉnh cờ cũng nghe qua một ít. Hiện tại là có thể giảng. Vậy liền nắm chặt thời gian bắt đầu đi. Hạng Liệt lập tức cao hứng trở lại, lộ ra tất cả đầu, một bộ hết sức chuyên chú bộ dáng. Khương Diễm hắng giọng, bắt đầu theo Cố Sinh tú tài không chúng, ra sản ruộng tốt bị chiếm nói. Ban đầu, Hạng Liệt còn đang ở nghiêm túc nghe, nhưng không có qua bao lâu thời gian, hắn liền trực tiếp hô một tiếng ngừng, hơi nghi hoặc một chút địa nói, ngươi giảng cái này, là giả chuyện xưa đi. Khương Diễm một tấm gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ bừng lên, có chút nóng nảy điệu nói, "Thủy Kính tiên sinh, là cái này Hồng Ý cùng Cố Sinh chuyện xưa à?"
"Không thể nào, không có từ hôn, cũng không có đấu lực lượng ba đoạn, tuyệt đối là giả chuyện xưa."
Hạng Liệt nâng lên hai con như lô đen con mắt, rất chỉnh trọng nói, "Ngươi cái này gạt người nữ nhân cho ta đi một bên, nghe ngươi giảng giả chuyện xưa, còn không bằng ta đi làm nhiều một lúc làm việc, mau chóng hoàn thành nhiệm vụ nghe tiên sinh tới nói."
Chương 215, huyết thủ lấn tin chương 215, huyết thủ lấn tin cái gì từ hôn, cái gì đấu lực lượng.
Khương Diễm trợn mắt há hốc mồm, căn bản không biết hắn đang nói cái gì, cuối cùng chỉ có thể là thưa dạ trở ra, tại Hồ Linh Nhi tràn đầy ánh mắt giễu cợt trong lần nữa lùi về đến toa xe trong góc. Xe ngựa đột nhiên ngừng lại, sau một khắc, giáp đinh thanh âm hùng hậu từ bên ngoài truyền đến, "Chủ thượng, phía trước có một con sông, Khương Diễm cô nương muốn tắm, có thể xuống xe."
Nàng không rửa rồi, tiếp tục xuất phát.
Chờ giây lát, xe ngựa hay là không lúc đích.
Giáp đinh thanh âm nói chuyện lại vang lên, "Chủ thượng, trên mặt sông cầu gãy, chúng ta có thể cần đường vòng mới có thể qua sông."
"Cầu gãy?" Cố Phán vén rèm cửa lên hướng ra phía ngoài nhìn lại, phát hiện trước mặt cầu đá quả nhiên cắt thành hai đoạn, với lại gãy mất bộ phận chiều dài cũng không tính ngắn, bọn hắn những người này ngược lại là phóng qua đi, nhưng xe ngựa lại là cái phiền toái không nhỏ, có thể chỉ có thể bị lưu tại bên này. Cầu đá tựa hồ là bị ngoại lực gắng gượng hủy diệt rồi kiểu trụ bị hủy, đến tột cùng là ai sẽ ăn no dỗi việc được làm ra chuyện như vậy.
Cố Phán xuống xe ngựa, đi vào chỗ đứt quan sát kỹ, trong lòng quả thực hơi nghi hoặc một chút. Bọn hắn đi thế nhưng con đạo cũng liền mang ý nghĩa tòa này cầu đá cũng là đại ngụy quan phủ sở kiến, thuộc về vô cùng trọng yếu giao thông đầu mối then chốt, bây giờ lại trực tiếp bị chặn ngang cắt đứt. Hơn nữa nhìn chỗ đứt dấu vết vẫn còn tương đối mới, cái này cũng thuyết minh cầu gãy sự cố phát sinh thời gian cũng không tính trưởng, thậm chí ngay cả thông tin vẫn chưa có truyền lại đến gần đây quận thành. Không phải là cản đường cướp đoạt giặc cướp, đây chính là được xưng là đại ngụy kho lúa trung lập phủ, quan phủ đối với địa phương lực khống chế không phải xa xôi khu vực có thể so sánh, với lại nơi này đa số bình nguyên địa hình, không có đại cổ giặc cướp ẩn thân hoạt động không gian.
Cố Phán ánh mắt theo mặt cầu chỗ đứt rời, nhìn chăm chú phía dưới tuôn trào không ngừng nước sông, trầm mặc một lát sau đột nhiên nhíu mày. Nước sông này như thế nào chảy tràn như thế vui vẻ? Hiện tại thế nhưng Hàn Đông, hô hô Bắc Phong luôn luôn không có gián đoạn, nhiệt độ cũng sớm đã hạ xuống âm mười mấy độ, theo lẽ thường mà nói con sông này mặt nên bị đông cứng mới đúng, kết quả thậm chí ngay cả một khối băng nổi cũng không nhìn thấy. Nếu như không phải bị người phá hoại lời nói, kia liền có một chút ý tứ.
Cố Phán trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, tầm mắt luôn luôn trên mặt sông qua lại tuần tra qua lại, mong muốn tìm kiếm được cái đó có khả năng tồn tại, sinh tại thủy, lớn ở thủy dị loại, nhưng cái gì cũng không có xảy ra, không có buôn ba bá, cũng không có ba sóng chạy, nước sông hay là tại lặng lặng chảy xuôi, thỉnh thoảng sẽ có một hai đầu cá con vọt tới mặt nước nôn cái bong bóng, sau đó lại nhanh chóng chìm vào đáy nước. Hắn theo trên cầu đi xuống, sau đó lại đi tới bãi sông bên trên, thử thăm dò chạm đến một chút nước sông. Nước sông cũng không phải thật lạnh, chỉ ít cùng nhiệt độ bây giờ không cách nào kết hợp.
Giáp đinh, đường vòng, đi tìm năng lực qua sông bến đỏ.
Suy tư một lát sau, Cố Phán hay là quyết định lượn quanh cái lộ được rồi, rốt cuộc tiểu đã hư mất, liền xem như hắn có thể đem trong sông có thể tồn tại dị loại tìm ra giết chết, vẫn là không cách nào đem xe ngựa vận qua khứ.
Nay trời rất lạnh, hô hô phong, năng lực trải phẳng tại ấm áp trong xe ngựa đi đường cũng là một niềm hạnh phúc.
Giáp đinh nhanh chóng quay đầu ngựa, dọc theo lúc đến đường chạy trở về, hắn còn nhớ tại ngoài 10 dặm có một cái chỗ ngã ba, mong muốn đường vòng qua sông lời nói, năng lực cưỡi ngựa xe trên quan đạo chỉ có kia một con đường có thể lựa chọn.
Suy, đi ra vài dặm về sau, Giáp đinh đột nhiên tìm chặt xe ngựa, ngừng lại.
"Chủ thượng, phía trước người chết, chết hay là thương đại kiếm phái Hoa Tiêm phòng, cùng với hắn mấy cái đồng môn, chỉ có mấy thất ngựa nhi sống tiếp."
Cố Phán đầu góc mù mịt, thương đại kiếm phái là cái nào?
Hoa Tiêm phòng là ai?
Lão Giáp ngươi thân là một đánh động dị loại, nghĩ không ra giao du cũng rất rộng khắp.
"Đây, hồi bẩm chủ thượng, mấy người này mới vừa cùng chúng ta từng có một chút gặp nhau, Hồ cô nương còn ra tay đem kia Hoa Tiêm phong tử trên ngựa đánh hạ."
Hồ Linh Nhi vội vàng đem trước đó chuyện đã xảy ra giải thích một lần, đương nhiên là đứng ở lập trường của nàng cùng góc độ bên trên, làm ra như vậy nhỏ nhặt không đáng kể từng chút một nghệ thuật gia công mà thôi.
Khương Diễm cắn chặt môi dưới, một câu cũng không nói, bởi vì chuyện này đúng là vì nàng mong muốn dừng xe đi tiểu mà lên, thậm chí còn bởi vậy rước lấy Hắc Sơn thần quân không nhanh, lúc này cùng kia hồ ly lẳng lơ nhau nhau lên, nàng tuyệt đối không chiếm được lợi ích đi.
Có lẽ kia tiểu hồ ly lẳng lơ cũng đang có này dự định, liền đợi đến nàng nhịn không được, tốt câu cá mắc câu.
"Được rồi, ngươi không cần nói nữa, ta đã hiểu rõ."
Cố Phán vô cùng hơi không kiên nhẫn địa ngắt lời Hồ Linh Nhi giảng thuật, "Giáp đinh, đem ngựa của bọn hắn dắt qua đến, bộ đến chúng ta trên xe, cái khác không cần quản, tiếp tục xuất phát."
"Thuộc hạ đã hiểu."
Giáp đinh từ trên xe ngựa nhảy xuống, đi về phía trước mấy bước, không có dấu hiệu nào đột nhiên dừng lại, xoay eo nghiêng người, vung ra trên tay hai con đoạn kích.
"Bành!"
To lớn tiếng va chạm vang lên, Giáp đinh bạch 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 hướng về sau liền lùi mấy bước, mà không biểu tình nhìn về phía theo phụ cận trong bụi cỏ khởi sướng đánh lén ra hoặc kia.
"Chính là ngươi giết rơi mất ta thương đại kiếm phái đệ tử."
Một cái lao giả tóc hoa dâm hai tay hoành nắm trọng kiếm, lạnh lùng hỏi.
"Không phải ta giết."
Giáp đinh vừa nói, một bên quay đầu nhìn thoáng qua.
Hắn ở đây và Cố Phán mệnh lệnh, mới dám làm ra bước kế tiếp động tác.
"Hừ, vừa nãy ta kia hoa sư điệt khi còn sống, liền cùng ta giảng có một cỗ cổ quái xe ngựa đi ngang qua, lão phu chẳng qua là cùng rời đi một lát, bọn hắn đều chịu thảm bởi thủ, tự ngươi nói, các ngươi có hay không có hiểm nghi?"
Toa xe bên trong, Cố Phán vừa mới chuẩn bị mở miệng, đã thấy Khương Diễm một tiếng đều quỳ gối trước mặt hắn.
"Thần quân, nô tỳ khẩn cầu thần quân giơ cao đánh khẽ, có thể hay không phóng bên ngoài người kia một con đường sống?
Đây là nhà người thân thích."
"Hồi bẩm thần quân, hắn gọi Lâm Tích Quần, Thương Đài kiếm phái trưởng lão, cũng là nô tỳ gia phụ hảo hữu Chí Giao. Như vậy A Cố Phán suy nghĩ một lát, quay đầu mắt nhìn Hồ Linh Nhi, giáp đinh thủ quá nặng, cũng chỉ phải vất vả ngươi một chút, đem lão đầu kia buộc đến tra hỏi, cẩn thận một chút, không muốn đả thương hắn. Thương Diễm cắn môi dưới, cung cung kính kính hướng phía Hồ Linh Nhi thi lễ một cái, làm phiền Linh Nhi tỷ tỷ, tiểu muội vô cùng cảm kích. Hồ Linh Nhi nghe lời này, trong lòng lúc này hoan hỉ đến sắp tràn ra ngoài, lúc này chợt lách người theo toa xe trong ra ngoài, chẳng qua hai ba người hô hấp thời gian, liền lại quay trở lại, quỳ sát tại Cố Phán bên chân. Chủ thượng, lão đầu nhi kia bị nô tỳ mê hôn mê, đều nhét vào xe trên bằng mặt. Một khắc đồng hồ về sau, xe ngựa đống nhiên tăng tốc, theo vài dặm ngoại một tòa giản dị cầu gỗ thuận lợi thông qua. Căn cứ Thương Đài kiếm phái trưởng lão Lâm Tích quần lời giải thích, bây giờ Khương gia đang đối mặt nhìn một hồi tai họa ngập đầu. Tất cả sự việc đều muốn truy ngược về 4 tháng trước, lệ thuộc vào Khương gia nào đó tiêu cục tiếp đãi một vị vô cùng kỳ quái khách nhân. Khách nhân ủy thác tiêu cục vận chuyển 10 xe thảo dược xuất phủ đến chỉ định địa vực, khoảng cách nói gần thì không gần, nhưng cũng không tính xa, vội vàng một chút một tháng thời gian đầy đủ qua lại. Càng quan trọng chính là vị khách nhân kia cho ra tiền bạc khá hậu hĩnh, cơ hồ tương đương với gấp 2 cái khác tiêu hàng, thế là tiêu cục kiểm tra thực hư hàng hóa sau liền trực tiếp đem chuyến tiêu này đón lấy. Sau đó, do phó tổng tiêu đầu dẫn đội, chọn vẹn 40 vị tiêu sư tranh tử thủ tạo thành đội ngũ, lại xuất phát sau mất tích bí ẩn, mặc kệ là người hay là đội xe, toàn bộ đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, tìm không đến bất luận cái gì dấu vết. Tiêu cục một bên truy tra, một bên đem việc này báo cáo cho Đông gia, cũng là Khương gia, Khương Diễm gia gia tỉnh cờ kết thúc một lần bế quan tu luyện, tính cực tự động hạ liền trực tiếp tự thân xuất mã, dọc theo tiêu đội có khả năng nhất đi lộ tuyến dần dần dò xét. Sau đó, Khương Diễm gia gia vừa đi cũng không có trở lại. Lại sau đó, Khương gia ở vào trung lật phủ trong ngoài tất cả thương hội, điền trang, đạo quán, liên tiếp cũng nhận được đánh dấu có dấu tay viết sắc bí thư, mở ra sau khi bên trong chỉ có một câu: thấy tin người, chết. Ban đầu, cũng không có người đem chuyện này quá mức để ở trong lòng, làm sự tình tối đa cũng đều làm được tăng cường phòng bị, truy tra thư tín nơi phát ra trình độ. Nhưng đệ nhất phong thư đe dọa sau khi xuất hiện ngày thứ 9 cả, tiếp vào tin thương hội vượt qua một nửa người không có dấu hiệu nào bạo chết, sau đó cái khác thương hội vậy liên tiếp bắt đầu người chết, Khương gia mới bắt đầu thật sự coi trọng. Nhưng tử vong vẫn đang tại tiếp tục, tiểu chết đều là ngực trái vị trí trái tim có thêm một viên đấm máu thủ ấn, cái khác cũng không bất kỳ vết thương nào, trong lúc nhất thời tất cả Khương gia dưới trướng thế lực cũng hoảng sợ không chịu nổi một ngày, dường như có sụp đổ nguy hiểm. Cuối cùng chính là 7 ngày trước, Khương gia trực hệ thân tộc chỗ Sơn Trang vậy xuất hiện huyết thủ thư tín, nhường Khương Diễm phụ thân không thể không cạn kiệt tất cả có khả năng đến giữ gìn Sơn Trang an toàn. Thương Đại kiếm phái Lâm trưởng lão cùng Khương phụ giao tình tâm đầu ý hợp, bởi vậy liền rời núi chạy đến chợ quyền, không ngờ rằng còn chưa đến chỗ cần đến, liền hao tổn mấy vị môn hạ đệ tử, có thể nói thứ bị thiệt hại rất nặng. Làm Thương giám đốc lão giảng tới đây lúc, Cố Phán không khỏi rất là im lặng mà liếc nhìn bên cạnh vẻ mặt đờ đẫn Khương Diễm. Xem xét, là cái này điển hình tính có người tuế nguyệt tính hảo, có người phụ trọng tiến lên.